Chương 01, xuyên qua xấu chủ thuê nhà, ta Trần Trạch không thích ép buộc. 1/3, chương 01, xuyên qua xấu chủ thuê nhà, ta Trần Trạch không thích ép buộc. 1/3, đau nhức. Quá đau. Trần Trạch dùng sức luốt luốt huyệt thái dương, đầu giống như là muốn nổ tung giống như. Trung quanh thanh âm có chút ồn ào. Để vừa mới tỉnh lại Trần Trạch cảm giác có chút hỗn loạn. Đầu của hắn còn giống như gối lên một cái mềm mềm đồ vật, còn có một cỗ sâu kín mùi thơm tràn vào hắn cái mũi. Qua một hồi lâu, hắn mới phản ứng được. Ngoa tào, ta xuyên qua rồi. Trần Trạch có chút ủi đầu, bộ mặt truyền đến ôn nhuận xúc cảm có một loại không nói được thoải mái dễ chịu. Hắn còn nhớ rõ đêm qua mình uống nhiều rượu, tiếp lấy liền cùng một cái nữ cao quản tiến hành một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thi đấu hữu nghị. Là một có được độc lập tâm lý phòng khám bệnh bác sĩ tâm lý, Trần Trạch ánh mắt khá cao. Nhưng không có cách, cái này nữ cao quản không chỉ có nhan giá trị online, đồng thời còn là hắn một cái trưởng kỳ hộ khách. Là một chịu trách nhiệm bác sĩ tâm lý, hắn nhất định phải cho mình hộ khách tốt nhất tâm lý trị liệu. Sau đó, vì chậm lại áp lực của nàng, không có sau đó. Hắn chỉ nhớ rõ cuối cùng nhất cái kia nữ cao quản nói, nàng muốn để Trần Trạch cũng thể nghiệm một phen tận thế giống như khoái hoạt. Theo đầu căng đau dần dần biến mất, một cỗ ký ức cũng triệt để thêm trở ra. Trong trí nhớ mình là một cái nho nhỏ phú nhị đại, hoặc là nói là nhà máy đời thứ hai càng thêm phù hợp. Trong nhà là khởi động máy giới nhà máy, phụ mẫu tại xuất ngoại giao lưu kỹ thuật thời điểm tao ngộ tai nạn trên không. Cho nên, làm con trai độc nhất hắn kế thừa trong nhà máy móc nhà máy. Chỉ là từ nhỏ sẽ chỉ sống phong túng hắn, căn bản vô tâm kinh doanh cái gì nhà máy. Đưa trong tay cổ phần trở tay một bán, hắn cầm mấy ước tiền mặt liền mở ra hoang dâm vô độ tiêu xài kiếp sống. Kiếm tiền không dễ, dùng tiền nhẹ nhõm. Trần Trạch cẩn thận tính toán một chút, hắn hiện tại liền còn thừa lại mấy bộ phòng ở cùng cửa hàng taxi ra ngoài. Bao tô công. Cuộc sống như vậy cũng là còn không tính quá tệ. Thậm chí là so với mình trước đó dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng điều kiện tốt nhiều lắm. Mấu chốt vẫn là tuổi trẻ mới là tốt nhất vô liếng. Hắn bẻ bẻ cổ, trong lúc vô tình cọ đến một trận mềm mại, cảm giác thân thể của mình có một loại không nói ra được thông thấu. Mình cái này không chỉ có là xuyên qua, càng là trùng sinh đến 20 tuổi thời điểm. Trong lòng nhất định, Trần Trạch trong đầu đống nhiên chuyển đến một tiếng đinh thanh âm. Tốt ta, lần nữa xác nhận mình là xuyên qua. Liên hệ thống đều đã thức tỉnh. Thoải mái. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được tận thế dòng thu thập hệ thống. Dòng thu thập hệ thống. Vẫn là tận thế bản. Trần Trạch sững sờ, theo sau cẩn thận cảm thụ được trong đầu chuyển đến tin tức. Vừa mới vẫn là hì hì, hiện tại không hì hì. Tận thế đến ngược đã mở ra. 12 giờ. Cũng chính là trưa mai, sẽ trên trời rơi xuống huyết vũ. Trần Trạch không nhìn thấy cái này huyết vũ cụ thể giới thiệu, nhưng nghĩ đến cũng biết không phải cái gì đồ tốt. Mà lại cái này khu 12 giờ, đừng nói chế tạo căn cứ, nếu không có không gian, ngay cả nhiều độn điểm hàng thời gian đều không đủ. Chỉ là cái hệ thống này ngược lại là rất đơn giản. Chỉ cần gặp được người thích hợp cho thấy dòng, hắn liền có thể đi thu thập dòng. Dòng không có hạn chế, các loại năng lực, không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ không dùng. Nếu như có thể thu thập đến siêu nhân dòng, hắn trực tiếp liền có thể đến một câu ta không ăn thịt bò. Như vậy, cụ thể muốn thế nào phát hiện cùng thu thập dòng đâu? Trần Trạch trong lòng đang chuẩn bị hỏi thăm hệ thống thời điểm, một đường thanh âm quyến rũ ở bên tai vang lên. Trần Thiếu, chớ có sở, có người tới. Hắn đang tự hỏi thời điểm có một cái thói quen, tay sau đó ý thức động. Tỷ như hắn đang làm việc thời điểm, trong tay có bút, hắn liền sẽ theo bản năng chuyển bút. Vừa mới hắn mò tới một cái nhu nhu nhuyễn nhuyễn đồ vật, cảm giác thật thoải mái, thế là liền vô ý thức tiếp tục sở một cái đi. Nghe nói thanh âm, Trần Trạch lúc này mới ngẩng đầu nhìn, một cái yên hơn chàng, mặt trái xoan mỹ nữ đập vào mí mắt. Mỹ nữ bờ môi khẽ mím môi, ánh mắt có chút trốn tránh, tựa hồ có chút ngượng ngùng nhẹ nhàng đẩy Trần Trạch đầu nói ra, "Trần Thiếu, có tỷ tỷ tới tìm ngươi đâu." Lúc này mới đột nhiên ý thức được, hắn hiện tại đang tại quán Ba Hạp Tỷ. Bởi vì nhận được một cái người thuê điện thoại, hắn trực tiếp liền đem người khác hẹn đến nơi này. Đồng thời còn điểm một cái số khổ nàng vừa cùng nàng chơi lấy cho chơi, một bên trở lấy người đến chuyện thương lượng. Hiện tại cái kia khách trọ giống như đến đây. Ánh mắt của hắn không tự chủ được nhìn về phía chính hướng phía bên này chạy tới một nữ nhân. Một bộ màu trắng váy liền áo, đưa nàng thức tha dáng người tôn lên vừa đúng, xa xa nhìn lại, tựa như một đóa trắng mân tôi giống như kiểu diễm động lòng người. Cùng nhau đi tới, sửng sốt dẫn tới gần phân nửa quầy rượu người đều nhịn không được ghé mắt quan sát. Trần Trạch trong đầu hiện ra tương quan ký ức. Nữ nhân tên là Hứa Nhã Cẩm, là cái kia mấy bộ bất động sản bên trong đại thương phâu người thuê. Cửa hàng đại khái ngàn bình tả hữu, bị Hứa Nhã Cẩm vợ chồng thuê làm một cái cỡ lớn siêu thị. Bởi vì siêu thị vào chỗ với hắn ở cái kia trong khu cư xá, hắn còn thường xuyên đi vào xem cái này đại tỷ tỷ sinh ý bình thường tới nói, làm cái này cấp cao siêu thị người bình thường là không thiếu tiền, cũng sẽ không thua thiệt tiền. Nhưng ngay tại 2 năm rưỡi trước, Hứa Nhã Cẩm lão công nhiễm lên đánh bạc, gần nửa năm càng là dứt khoát bay đi Úc Kinh, ngâm mình ở bên kia không trở lại. 10 lần đánh cược 9 lần thua. Hứa Nhã Cẩm lão công cũng không ngoại lệ. Bất quá đối với Trần Trạch tới nói, nàng lão công thâu không thua cùng hắn quan hệ cũng không lớn. Nhưng bởi vì chồng nàng thua tiền, đem bọn hắn trong nhà tiền mặt lưu cho cả đoạn mất, cái này cùng quan hệ của hắn liền lớn. Cái này đại thương vô tiền thuê có thể nói là Trần Trạch trước mắt chủ yếu nguồn kinh tế một trong. Phía trước 3 tháng Hứa Nhã Cẩm đều chỉ giao một nửa tiền thuê, gần nhất 2 tháng càng là một phần đều không có giao. Làm hại luôn luôn hảo sự thành song Trần Thiếu, hiện tại cũng chỉ là một đối một cứu trợ người cơ khổ. Cho nên, không thể nhịn được nữa Trần Trạch cuối cùng xuống cuối cùng nhất thông điệp, để nàng đêm nay nhất định phải đem tiền thuê duy nhất một lần giao đủ. Nếu không, nàng Hứa Nhã Cẩm tự mình đến hướng mình giải thích cái gì gọi là tiền thuê. Nghĩ tới đây, mình nguyên lai là cũng không phải cái gì người tốt ta. Chỉ là chút chuyện nhỏ này mới chỗ nào đến đâu. Tận thế giáng lâm sau, khi đó lòng người mới thật sự là tà ác. Hiện tại nàng còn có lựa chọn liền đã xem như thật tốt, không phải sao? Lúc này, Hứa Nhã cầm cao mày, một tay mang theo bao, một tay nửa che miệng mũi, đi tới Trần Trạch trước mặt. Nội tâm của nàng khẩn trương tới cực điểm, thậm chí nghĩ liều lĩnh thoát đi quán bar, thoát đi cái này để nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu hoàn cảnh. Nhưng nàng nghĩ đến mình siêu thị, hai chân tựa như trong lòng đất ống dễ, cũng không còn cách nào di động nửa bước. Đây chính là mình toàn bộ tâm huyết, cũng là mình nửa đời trôi yêu, nàng không thể để cho Trần Trạch phá đổ nó. Mà lại, chuyện này bản thân liền là nàng không chiếm lý, giao tiền thuê kim đây là hẳn là. Nhưng trượng phu đã đem trong nhà tích xúc đều cầm đi, mà lại trước khi đi còn cho mượn một mấy lần, cái khác tài chính thì là một vòng phủ lấy một vòng, rốt cuộc rút không ra một phân tiền tới. Nàng không có cách, cũng không dám hướng mình trượng phu đòi hỏi tiền tài. Vừa nghĩ tới chồng mình uống say dáng vẻ, nàng liền không nhịn được dùng mình một cái. Hứa Nhã cầm nhịn không được lại bụng trộm nhìn thoáng qua Trần Trạch, trong lòng âm thầm cầu khẩn, chỉ hy vọng trước mắt cái này tuổi trẻ chủ thuê nhà, đợi chút nữa không muốn đưa ra cái gì quá phận yêu cầu. Trần Trạch chú ý tới Hứa Nhã cầm đang tại nhìn lén mình, nhếch miệng lên, vô vô bên cạnh mình ghế sofa nói ra, ngồi. Ừ, Hứa Nhã cầm sắc mặt đỏ bừng lên tiếng, nhưng không có ngồi tại Trần Trạch bên cạnh không bị, mà là lựa chọn ngồi tại Trần Trạch đối diện. Đinh, hệ thống kiểm chắc đến kim sắc dòng siêu thị nhân viên quản lý, có được từ chủ danh hạ cỡ lớn siêu thị không gian, lại mỗi ngày không điểm định thời gian đổi mới siêu thị vật tư, mời túc chủ mau chóng cầm xuống. Hả? Không đợi Trần Trạch nói chuyện, một bên mặt trái xoan mỹ nữ kia thanh âm quyến rũ đột nhiên vang lên. Tỷ tỷ, ngồi lại đây, cùng nhau chơi đùa. Nói, mỹ nữ chủ động đem Trần Trạch cánh tay vờn quanh tại bên hông mình, mặt cũng gần sát hắn một bên lồng ngực. Nàng nhìn ra Hứa Nhã cầm có chút xấu hổ, cho nên bắt đầu chủ động hỗ trợ rút ngắn quan hệ. Cái này tại tâm lý học bên trên cũng gọi là quan hệ phá băng, bình thường cần một phương chủ động xuất kích. Nghe được mặt trái xoan yêu thỉnh của mỹ nữ, Hứa Nhã cầm khuôn mặt lần nữa có chút phím hồng. Nàng lúc này tựa như hướng thuần khiết trắng mân tôi bên trong rót vào một tia dục vọng phong tình, lộ ra càng thêm làm cho người mê mẩn. Gặp Hứa Nhã cầm còn có chút do dự, một bên mặt trái xoan mỹ nữ lần nữa thuyết phục nói, tỷ tỷ chờ Trần thiếu chơi vui vẻ, cái gì yêu cầu đều sẽ đáp ứng ngươi nha. Nói xong, mỹ nữ ngẩng đầu nhìn về phía Trần Trạch, làm đúng nói, Trần thiếu, ta nói có đúng hay không sao? Trần Trạch vỗ vỗ mỹ nữ khuôn mặt, nói ra, tốt tâm nhì, không muốn nghịch ngợm, ngươi nhìn để người ta khó xử thành cái gì hình dáng. Lập tức hắn lại đối Hứa Nhã cầm khoát tay áo, thản nhiên nói, ngươi trở về đi, ta Trần Trạch không thích ép buộc. Làm bác sĩ tâm lý Trần Trạch thật sâu biết rõ, muốn nhanh chóng cầm xuống nàng, giờ này khắc này liền ngàn vạn không thể kích thích đối phương phản kháng tâm lý. Lấy lui làm tiến, đem quyền lựa chọn một lần nữa trả lại cho đối phương mới là lựa chọn chính xác. Quả nhiên, Hứa Nhã cầm nghe nói lập tức gương mặt xinh đẹp một trắng. Làm người trưởng thành nàng thế nào khả năng còn chưa hiểu Trần Trạch ý tứ. Một khi mình rời đi, kia tiền thuê vấn đề liền không có nói chuyện. Vốn là trắng non gương mặt xinh đẹp tức thì bị dọa đến không có một tia huyết sắc. Nghĩ đi nghĩ lại, Hứa Nhã cầm trong lòng than khổ một tiếng, nhận mệnh giống như xê dịch về Trần Trạch. Gặp Trần Trạch còn chưa lên tiếng, nàng khẽ cắn môi, vừa học lên sắt vách mỹ nữ, một thanh ôm lấy Trần Trạch cánh tay, sau đó, túi đầu chậm rãi gần sát Trần Trạch lồng ngực. Rất mềm. Trần Trạch trong lòng âm thầm đắc ý có thể thư thư phục phục cầm xuống dòng, làm gì lại khổ cấp cấp đi độn vật tư đâu. Đây mới là người xuyên việt hẳn là có đãi ngộ. Chương 02, mỹ phụ sa đoạn, cầm xuống kim sắc dòng, siêu thị nhân viên quản lý. 1/3, chương 02, mỹ phụ sa đoạn, cầm xuống kim sắc dòng, siêu thị nhân viên quản lý. 1/3, Trần Trạch nhìn xem Hứa Nhã cầm kia xinh đẹp động lòng người bộ dáng, trong lòng có chút khô nóng. Trở tay đem Hứa Nhã cầm kéo vào trong ngực, tiếp lấy lại méo méo Tức Nhi tay nhỏ, cười nói ra, làm rất tốt. Ngươi muốn cái gì ban thưởng? Tức Nhi vặn mèo bốn éo bờ eo thon, òn èn mở miệng nói, ta chỉ muốn Trần thiếu vui vẻ là được rồi. Hiểu chuyện, lại đến ba bình Abix. Trần Trạch hướng phía cách đó không xa tiểu bảo phất phất tay. Sau đó, khoe miệng của hắn có chút dương lên, đối Hứa Nhã cầm mở miệng nói, đi thôi, chúng ta đi trước đem tiền thuê chuyện giải quyết. Hứa Nhã cầm không dám ngỗ nghịch Trần Trạch yêu cầu, chỉ là nhất mọi cúi đầu mặc cho hắn lôi kéo mình đứng lên. Mà Tước Nhi nhìn xem Trần Trạch không mang theo chính mình ý tứ, sắc mặt có chút khó coi, nhưng lập tức lại nghĩ tới kia ba bình Abix, tâm tình của nàng chuyển thành vui mừng, cái này trích phần trăm cũng không ít, mà lại hiện tại rượu này cũng là chính mình. Theo sau, tại Tước Nhi có chút ánh mắt hâm mộ bên trong, Trần Trạch ôm Hứa Nhã cầm trực tiếp rời đi cái quán bar này. Hứa Nhã cầm ra khỏi quán bar, bị gió lạnh thổi, cả người thanh tỉnh rất nhiều. Giờ này khắc này, trong nội tâm nàng tràn đầy sợ hãi cùng hối hận. Mình cái này đáp ứng, nhưng nàng lại không dám phản kháng, thậm chí ngay cả ngẩng đầu nhìn một chút cái này nhỏ hơn nàng 7-8 tuổi nam nhân đều có chút không dám. Nàng lần đầu tiên tới phòng cho thuê thời điểm, khi đó vẫn là cùng Trần Trạch phụ mẫu ký kết hợp đồng. Trần Trạch khi đó vẫn chỉ là đi theo cha mẹ của hắn phía sau một cái có chút anh tuấn tiểu chính thái mà thôi. Có thể thời gian nhất chuyển, lúc trước thiếu niên đã lớn lên trưởng thành, biến thành một cái tràn ngập dương cương khí chất nam nhân. Loại chuyển biến này tại nàng vừa mới ghé vào Trần Trạch trong ngực cảm thụ được dị thường rõ ràng. Nhưng đây cũng quá hoang đường đi. Mình vậy mà. Nhưng không có cách, trợ phu phản bội, thương nghiệp cung ứng thúc khoản, còn có đủ loại cực khổ đã ép tới nàng không thở nổi. Hiện tại nàng cảm giác mình tựa như là một con cơ khổ bất lực mèo con đi lạc, đang tại cầu xin chờ Trần Trạch thu nhận. Trần Trạch nhưng không có nghĩ như vậy nhiều, lúc này hắn chính nhìn xem hệ thống mô bản bên trên tận thế đến ngược. 11:48:53, 11:48:52. Nếu quả thật như hệ thống nói tới, chưa mai huyết vũ thiên thai đúng giờ giáng lâm. Như vậy hắn hiện tại duy nhất phải làm chính là nhanh về nhà, cầm xuống Hứa Nhã cầm trên người kim sắc siêu thị nhân viên quản lý dòng. Chỉ là muốn thế nào cầm xuống cái này kim sắc dòng đâu? Trần Trạch quyết định đưa nàng mang về nhà bên trong cẩn thận tìm tòi nghiên cứu một phen. Chí Tôn Vân Hoa cư xá, đây coi như là Đông Hải thị đỉnh cấp mấy cái cư xá một trong. Mười mấy năm trước, Trần Trạch phụ mẫu cho vay mua một gian lớn bình tầng đồng thời làm đầu tư cùng gia dụng. Bọn hắn tin tưởng vững chắc làm Hạ Quốc kinh tế trung tâm, loại này cấp cao bất động sản sẽ chỉ tăng giá trị, sẽ không bị giảm giá trị, mà lại cấp cao cư xá ở cũng dễ chịu không phải. Sự thật cũng xác thực như thế. Chỉ bất quá bây giờ hưởng thụ cái này phúc lợi chính là hắn người xuyên biệt này. Đè xuống mật mã, Trần Trạch lôi kéo Hứa Nhã Cầm tiến vào nhà của mình. Toàn bộ ở không đều là khuynh hướng xa hoa gió, cấp cao ghế sofa, nhập khẩu thảm lông dê, chuẩn bị đá cẩm thạch những này đều nhất nhất có. Hứa Nhã Cầm ánh mắt bên trong toát ra một tia kinh ngạc, nàng cũng không phải đối xa xỉ hoa gia cư chấn kinh, những này nhà nàng trước kia cũng đều từng có. Chỉ là nàng không nghĩ tới Trần Trạch một cái hoa hoa công tử, trong nhà vậy mà như thế sạch sẽ sạch sẽ. Cái này khiến nàng đối Trần Trạch nguyên bản ấn tượng xấu thay đổi không ít, trong lòng kia phần kháng cự cũng chậm lại một chút, đồng thời trong lòng âm thầm cho mình thôi miên, nhắm mắt lại, kiên trì là được rồi. Trần Trạch đóng cửa, trực tiếp liền lôi kéo Hứa Nhã Cầm đi hướng phòng tắm, người trước vẫn là ta trước, cũng hoặc là cùng một chỗ. Hứa Nhã Cầm sắc mặt trong nháy mắt trở nên đường đỏ, vừa mới cho mình làm tâm lý kiến thiết tại thời khắc này trong nháy mắt sụp đổ. Gặp nàng không nói lời nào, Trần Trạch một thanh ôm lấy Hứa Nhã Cầm, cuối cùng nhất cho ngươi một cơ hội, ta Trần Trạch không thích ép buộc. Ta. Hứa Nhã Cầm chậm rãi nhắm hai mắt lại, một giọt nước mắt từ khỏe mắt trượt xuống, ta nguyện ý, chỉ là ngươi trước thả ta xuống. Trần Trạch cười, đem Hứa Nhã Cầm để xuống, sau đó mình đi hướng phòng tắm. Theo sau, Hứa Nhã Cầm do dự hồi lâu, cắn răng một cái, đem tay phải trên ngón vô danh nhẫn gới hai xuống, quyết tuyệt giống như đem nó ném vào thùng rác. Tiếp lấy nàng lại sâu sắc hô một hơi, lại bố mình nóng lên gương mặt, cuối cùng kéo ra cửa phòng tắm, chậm rãi đi vào. Một đêm trôi qua, Trần Trạch cảm nhận được mình giống như bị cái gì đổ vật ép tới không thở nổi, cuối cùng tỉnh lại. Mở mắt xem xét, phát hiện đè ép mình chính là còn tại đắm chìm trong lúc ngủ mơ Hứa Nhã Cầm, thậm chí còn có thể nghe được nhỏ bé tiếng lầm bầm, có thể thấy được tối hôm qua nàng đúng là mệt nhọc. Bất quá hắn ngược lại là không tiếp tục nhìn nhiều cảnh đẹp trước mắt, mà là lập tức mở ra hệ thống bảng. Quả nhiên như hắn dự đoán đến như thế, hệ thống cá nhân bảng đã đổi mới. Túc chủ, Trần Trạch. Tốc độ, 7 lực lượng, 9 thể chất, 8 tinh thần, 16 chú thích, bình thường nam tử trưởng thành tiêu chuẩn bị 10. Chuyên môn từ chủ, Hứa Nhã Cầm, nhan giá trị 94, 100, độ thiện cảm 60, 100, mài mòn trình độ 2, 100, thêm trở dòng, kim sắc dòng siêu thị nhân viên quản lý, nhưng quản lý Hứa Nhã Cầm sở thuộc cấp cao cộng đồng siêu thị, trong lúc đó vật tư mỗi ngày có thể quét mới một lần. Tổng kết, túc chủ mặc dù thân thể có chỗ thâm hụt, nhưng có phong phú vật tư tài nguyên, cũng coi là trong tận thế có nhất định sinh tồn năng lực. Hắn không có để ý cái kia cái gọi là thân thể thâm hụt, cùng lắm thì sau này lại tìm cái dòng bổ sung chính là. Hiện tại hắn trọng điểm xem xét lên siêu thị nhân viên quản lý cái này kim sắc dòng. Tốt ra hỏa. Không nghĩ tới cái từ này đầu hệ thống thật như thế ra sức. Ngủ một cái siêu thị lão bản nương, trực tiếp liền phần thưởng mình một cái vô hạn đổi mới cấp cao siêu thị. Mặc dù là mỗi một ngày đổi mới một lần, nhưng cái này cùng vô hạn đổi mới có cái gì khác nhau? Dù sao một ngày còn chưa dùng hết, thứ hai trời lập tức liền đổi mới. Theo hắn biết, Hứa Nhã Cầm cái kia siêu thị cơ bản hàm cái thường ngày có thể dùng đến tuyệt đại bộ phận đồ vật. Chỉ là một cái thực phẩm khu liền đã bao hàm thực phẩm chín, sinh lê, đồ ăn vặt đồ uống, dầu mễ gia vị các loại các dạng thực phẩm vật tư. Còn có cái gì nội y phục sức, đồ điện đồ dùng trong nhà, ngũ kim tạp vật từng cái phương diện đồ vật. Thậm chí còn có một cái xe nhỏ khu triển lãm treo ở siêu thị danh nghĩa. Còn có hắn lưu ý đến thuốc trang khu, tỉ như biện pháp, thuốc tránh thai, cảm mạo nóng sốt này một ít thường ngày phòng dược phẩm, đều có một cái chuyên khu tiến hành trưng bày bán. Mà lại bởi vì siêu thị bản thân định vị với phục vụ cấp cao cộng đồng đám người, thương phẩm phẩm chất khối này đều là xa xa dẫn trước với thị trường. Có thể nói như vậy, coi như tận thế giáng lâm, hắn Trần Trạch phẩm chất cuộc sống cũng sẽ không hạ thấp một điểm. Thêm trở dòng sau, hắn phảng phất liền cùng một cái dị không gian thành lập liên hệ. Hắn thử từ cái kia dị không gian siêu thị bên trong xuất ra một bình có thể vui mừng, không đợi hắn cẩn thận phân biệt, một bình có thể vui mừng liền xuất hiện ở trong tay hắn. Lại đến một bình. Hắn lần nữa ở trong lòng mặc niệm một lần, quả nhiên lại là một bình có thể vui mừng xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn vặn ra nắp bình, uống một ngụm có thể vui mừng, băng phải mãi bạo tạc cảm giác để hắn triệt để bông xuống tâm tới. Thật cùng hiện thực vật tư không có bất kỳ cái gì khác biệt. Hệ thống, lúc đó thực bên trong cái kia siêu thị đâu? Nó sẽ có cái gì biến hóa sao? Trong hiện thực cái kia siêu thị cũng cung cấp túc chủ quản lý, túc chủ có thể bằng vào quyền hạn quản lý tiến hành mở ra, quan bế hoặc vật tư điều hành. Nghe đến đó, Trần Trạch trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tận thế giáng lâm, hắn lại không có không gian dị năng, bằng hắn cùng Hứa Nhã Cầm có thể thủ không được vâng lớn một cái siêu thị. Thật là muốn để hắn nhìn xem trước mọi người đến cướp đoạt hắn vật tư, kia so cầm đao giết hắn cũng còn khó chịu. Đúng vậy, lúc này Trần Trạch đã ngầm thừa nhận siêu thị là của mình. Dù sao lão bản nương đều là chính mình, huống chi siêu thị đâu. May mắn hiện tại hệ thống giúp mình giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Quan bế siêu thị, sau đó đem vật tư toàn bộ chuyển di tiến dị không gian. Trần Trạch trực tiếp phân phó nói. Được rồi, siêu thị quan bế, vật tư chuyển di đã hoàn thành. Đúng lúc này, trên giường Hứa Nhã Cầm khẽ chau mày, chậm rãi vừa tỉnh lại. Cảm nhận được thể xác tinh thần to lớn mọi mệt, nàng theo bản năng nhìn thoáng qua Trần Trạch, tiếp lấy lại hồi tưởng lại mình tối hôm qua những cái kia không chịu nổi biểu hiện, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Ồ, mình cuối cùng vẫn là sa đoạn. Chương 03, Hứa Nhã Cầm quy tâm, thể nghiệm đến đại tỷ tỷ mị lực. 1/2, chương 03, Hứa Nhã Cầm quy tâm, thể nghiệm đến đại tỷ tỷ mị lực. 1/2, trông thấy Hứa Nhã Cầm bộ kia thẹn thùng bộ dáng, Trần Trạch tối hôm qua mới bình tĩnh trở lại hỏa khí lại có chút phục nhiên. Không nói hai lời, Trần Trạch lần nữa nằm xuống, đem Hứa Nhã Cầm kéo vào trong ngực. A, có lẽ là ba ngày nguyên nhân, Hứa Nhã Cầm trở nên ngượng ngùng rất nhiều, vô ý thức rụt rụt thân thể, kinh hô một tiếng. Theo ta. Trần Trạch nắm nuốt Hứa Nhã Cầm cái cằm, cười nói ra, ngươi chính là chủ thuê nhà phu nhân. Hứa Nhã Cầm nghe đến đó, trong lòng cũng là buông xuống một khối lớn tảng đá, mà lại không biết tại sao, nghe được chủ thuê nhà phu nhân bốn chữ, nội tâm của nàng chỗ sâu còn có một tia mừng thầm cảm giác. Ngay tại Trần Trạch chuẩn bị lần nữa triền miên thời điểm, một tiếng chuông điện thoại vang lên. Rất rõ ràng, không phải hắn. Trần Trạch không để ý đến ý tứ, tiếp tục hôn Hứa Nhã Cầm. Reng reng reng, tiếng điện thoại âm dập máy về sau, lại tiếp tục bấm tới. Chờ một chút, A Trạch. Hứa Nhã Cầm dùng nhẹ tay nhẹ chống đỡ Trần Trạch, ánh mắt bên trong mang theo áy náy cùng cầu khẩn, ta chưa nhận cú điện thoại có thể chứ? Trần Trạch cũng bị tiếng điện thoại nhiễu đến có chút bực bội, chấp nhận Hứa Nhã Cầm đi đón nghe. Nàng đưa tay cầm qua đầu giường bao, kéo ra khóa kéo, móc ra điện thoại. Trông thấy điện báo biểu hiện, nét mặt của nàng hiện lên một tia mất tự nhiên, lập tức liền muốn cúp máy. Trần Trạch chú ý tới cái này một chút do dự, nhìn sang điện báo biểu hiện, lão công. Ta hỏa nổi lên, Trần Trạch trực tiếp giúp Hứa Nhã Cầm nhấn xuống nút trả lời, sau đó tiếp tục mở phát cáo lực. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đoạn chói tai vị được tiếng nói, lão bà, nhanh thu tiền tới, ta bị sòng bạc bên này người áp ở, lại không thu tiền tới tay liền muốn hết rồi. Hứa Nhã Cầm không biết nên nói chút cái gì, chỉ là sắc mặt tái nhợt, nước mắt tại nàng hốc mắt không ngừng xoay một vòng, bộ kia đáng thương sợ sợ bộ dáng để tà ác Trần Trạch nhìn cũng nhịn không được sinh lòng thương tiếc. Thế là, Trần Trạch quyết định. Đầu bên kia điện thoại, gặp thật lâu không ai đáp lại, lại vang lên một đạo khác thanh âm, "Tẩu tử, lão công ngươi cho mượn chúng ta 600 vạn, hiện tại ngươi nhìn làm sao đây? Còn có ta nghe nói vợ chồng các ngươi mở cái đại siêu thị." Trần Trạch sắc mặt có chút cổ quái nhìn xem Hứa Nhã Cầm, đầu bên kia điện thoại nếu là biết rõ, lão bà của mình vì bảo trụ siêu thị đều đã hiến thân cho hắn cái này, tà ác chủ thuê nhà sẽ là cái gì phản ứng? Hứa Nhã Cầm ánh mắt có chút mê mang, từng cỗ thống khổ hồi ức xông lên đầu. Nàng vì cái nhà này bỏ ra tất cả thời gian, tất cả tinh lực, cuối cùng nhất ngay cả chính nàng đều trả giá đi, cuối cùng là vì cái gì? Vì để cho bên đầu điện thoại kia người ở trên chiếu bạc khi bại khi thắng, vẫn là vì cho những cái kia trang ra hoặc là vay nặng lãi kiếm được đầy buồn đầy bát. Lão bà, ta biết người đang nghe đúng hay không? Nhanh đưa siêu thị bán, góp ít tiền tới cứu cứu lão công, coi như ta bàn người được không? Lần này qua sau, ta nhất định bỏ bài bạc, nhất định sẽ cũng không động vào món đồ kia. Lão bà, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Uy, uy, lão bà, ngươi đang nghe sao? Nghe đến đó, Trần Trạch chú ý tới Hứa Nhã Cầm trong tay điện thoại đột nhiên trượt xuống đến một bên. Hắn đang muốn nói chút cái gì thời điểm, lại phát hiện Hứa Nhã Cầm vậy mà chủ động, hơn nữa còn là hóa thân Hắc Ám Kỵ Sĩ. Hắn vậy mà trong lúc nhất thời có chút chống đỡ không được Hắc Ám Kỵ Sĩ tiến công. Lão bà, ngươi đang làm gì sao? Lão bà, mau tới cứu ta a. Hứa Nhã Cầm, ngươi tại cùng ai lêu lổng? Hứa Nhã Cầm, ngươi cái này gái điều túi, thật tờ mở không muốn mặt. A, một phen triền miên. Hứa Nhã Cầm vung lên tóc nhọn tại Trần Trạch ngực không ngừng hoa vòng, nói ra, xấu ra hỏa, tỷ hiện tại đã triệt để bị ngươi ăn xong lau sạch, ngươi nói ta sau này nên làm sao đây? Trần Trạch nhìn xem Hứa Nhã Cầm bộ kia mưa sau sơ tinh dáng vẻ, cười nói, giống tối hôm qua như thế là được. Hứa Nhã Cầm nghe nói, trong lòng ảm ảm thở dài. Nàng biết mình không có độc chiếm Trần Trạch tư cách, nhưng nàng không nghĩ tới Trần Trạch ngay cả chuyện sau lừa gạt nàng một chút cũng không nguyện ý, chỉ muốn đi thận không đi tâm. Nhưng nàng nghĩ lại, chính mình cũng là chừng 30 tuổi người, có thể từ Trần Trạch nơi này đạt được thỏa mãn cũng rất không tệ, còn muốn cái gì tình yêu? Cô, Trần Trạch cùng Hứa Nhã Cầm bụng đồng thời truyền ra đói khát thanh âm. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. A Trạch, ngươi phòng bếp có nguyên liệu nấu ăn sao? Hứa Nhã Cầm có chút ngượng ngùng nhanh chóng rời khỏi giường, tiếp lấy đưa lưng về phía Trần Trạch, một bên mặc quần áo vừa nói. Trần Trạch căn bản là không có trong nhà sinh qua lửa, tự nhiên cũng không có cái gì nguyên liệu nấu ăn. Bất quá hắn hiện tại có siêu thị nhân viên quản lý giỏng, một cái ý niệm trong đầu, hắn liền dùng siêu thị nguyên liệu nấu ăn lấp kín trong nhà lớn tủ lạnh. Có, đều tại tủ lạnh. Trần Trạch cười lên tiếng. Ngươi trước rời giường rửa mặt, ta đi chuẩn bị bữa sáng. Hứa Nhã Cầm lập tức quay người rời đi, trước khi rời đi còn chi kỷ lấy ra Trần Trạch vừa tẩy qua quần áo gấp lại tại đầu giường. Trần Trạch nhìn xem Hứa Nhã Cầm bốn éo bóng lưng, trong lòng có chút cảm khái, vẫn là đại tỷ tỷ biết chiếu cố người. Cơm nước xong xuôi sau, Trần Trạch mang theo Hứa Nhã Cầm đi tới cửa siêu thị. Hệ thống nhắc nhở tận thế đến ngược còn có 2 giờ, Trần Trạch nhất định phải đem siêu thị quan bế cái này siêu tự nhiên chuyện xử lý. Tại thu hoạch được đủ thực lực trước đó, hắn không muốn gây nên quá nhiều người chú mục. Tối hôm qua hắn đem siêu thị vật tư thành công sau, liền đã chuẩn bị xong hậu tục thủ đoạn. Đầu tiên nói đúng là phục Hứa Nhã Cầm quan bế siêu thị, mà trải qua buổi sáng kia phiên triệt để triền miên, Hứa Nhã Cầm độ thiện cảm đã điệp ra đến 90. Cái này trên cơ bản là quan hệ thân mật đỉnh cấp, Trần Trạch đã bị Hứa Nhã Cầm coi như nhân sinh trụ cột. Còn như 100 loại kia đến chết cũng không đổi, thì còn cần nhất định thời cơ. Cho nên, làm Trần Trạch đưa ra siêu thị quan bế mấy ngày để nghĩ lúc, Hứa Nhã Cầm mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng. Tiếp theo, siêu thị quan bế sau, sáng nay tới làm nhân viên công tác là không vào được siêu thị. Cho nên, hiện tại hắn chỉ cần đem những cái kia nhân viên công tác quên về nhà sau, tất cả liền đều chuẩn bị sẵn sàng. Còn như tận thế bộ phát sau, lại có ai sẽ đi để ý một tòa phổ thông thông siêu thị đâu? Lúc này, cộng đồng cửa siêu thị đã đứng đấy rất nhiều siêu thị nhân viên công tác. Các nàng phát hiện siêu thị cửa không mở được, mà lại đánh lao bản cùng lao bản nương điện thoại, đều biểu hiện tắt máy trạng thái, cho nên cũng không biết nên thế nào xử lý, đành phải trước đứng tại cổng nhìn xem tình huống. Trong đó mấy cái siêu thị phân khu quản lý tập hợp một chỗ, âm dương quái khí trò chuyện, không có chút nào thèm quan tâm người bên ngoài ánh mắt. Thật sự là dân cờ bạc lão bản phối trà xanh lão bản đường, không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa a. Hôm qua còn nói nhớ biện pháp giải quyết vấn đề tiền bạc, kết quả hôm nay ngay cả người đều liên lạc không được. Nói không chính xác tiện nhân kia đã cuốn tiền xuất ngoại hưởng thụ đi lạc. Khác nói như vậy, hôm qua cũng còn tốt tốt đâu. Thử, ngày hôm qua yêu tinh chính là tại mê hoặc chúng ta. Đúng vậy a, kia tiện hóa ngay cả điện thoại đều đánh không thông, không phải đi đường là cái gì? Là các ngươi bị khai trừ. Trần Trạch lôi kéo Hứa Nhã Cầm đi tới cửa siêu thị, lạnh giọng quát. Chương 04, huyết vũ thai hương, cuồng bạo thời đại giáng lâm. 1/3, chương 04, huyết vũ thai hương, cuồng bạo thời đại giáng lâm. 1/3, ai đang nói chuyện? Một cái nùng trang diễm mặt nữ nhân hí mắt, quét mắt một vòng, lúc này mới phát hiện phía sau Trần Trạch cùng Hứa Nhã Cầm. Hứa Nhã Cầm lúc này cũng lấy ra lão bản nương nên có khí thế, "Chú Khiết, bốn người các ngươi đều bị khai trừ, đợi lát nữa đi tài vụ chạy đi đâu cái quá trình?" Chính nàng ngược lại là không có nghĩ qua trực tiếp khai trừ mấy người, nhưng Trần Trạch nói đều nói ra ngoài, nàng vẫn là lựa chọn ở bên ngoài giữ gìn Trần Trạch mặt mũi. "Hứa Nhã Cầm, ngươi làm thật muốn khai trừ ta?" Chu Khiết ánh mắt mang theo vài phần lăng lệ chất vấn, trong lòng thì lật lên to lớn gợn sóng. Chẳng lẽ nàng cùng lão bản chuyện bị Hứa Nhã Cầm phát hiện? Nàng là siêu thị mua sắm chủ quản kiêm sinh tươi khu quản lý, cũng coi là trừ Hứa Nhã Cầm cùng lão bản Phùng Lệ bên ngoài siêu thị thứ nhất lớn thực quyền người. Lúc trước Phùng Lệ ba lần đến mời đưa nàng từ bộ mặt siêu thị đào tới, hai người cũng bởi vậy sinh ra mập mờ. Một lần chuyện sau, Phùng Lệ càng là ưng thuận hứa hẹn chờ đến thời cơ thành thục, liền lập tức để Hứa Nhã Cầm tịnh thân ra hộ, đưa nàng Chu Khiết nâng lên siêu thị lão bản nương địa vị. Trước đó nàng tại siêu thị nhân viên trước mặt nói Hứa Nhã Cầm nói xấu, mục đích đúng là vì chèn ép Hứa Nhã Cầm hy vọng. "Hứa Nhã Cầm, ngươi phải biết, siêu thị mua sắm con đường đều tại ta chỗ này." Chu Khiết khỏe miệng khẽ nhếch, uy hiếp nói, "Chính ngươi đi đảm coi như không phải cái kia giá tiền." Nghe đến đó, Hứa Nhã Cầm có mấy phần do dự, đành phải đưa ánh mắt về phía Trần Trạch tìm kiếm đề nghị. Dưới cái nhìn của nàng, mình đã quyết định đi theo Trần Trạch, vô luận Trần Trạch làm ra cái gì quyết định, đều không có lý do sẽ đi hại nàng. Nhã Cầm nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Tranh thủ thời gian tránh ra, đừng chậm trễ ta chính sự. Trần Trạch tùy ý phất phất tay. Tận thế đều muốn tới, ngươi cho ta nói cái này. Chu Khiết, màu trắng dòng nhân tế kết giao, nhưng hơi nhanh cùng người khác thành lập liên hệ, nhan giá trị 78/100, độ thiện cảm 40/100, mài mòn trình độ 78/100. Có thể có dòng, nói rõ Chu Khiết vẫn là có nhất định năng lực cùng thủ đoạn. Nhưng các phương diện khác đều không phù hợp Trần Trạch chọn lựa tiêu chuẩn, nhất là còn cùng Hứa Nhã Cầm có đoán tình huống dưới, Trần Trạch càng thêm không có khả năng đem nó bỏ vào trong túi, cho nên tự nhiên cũng không muốn tại nàng nơi này lãng phí thời gian. Chu Khiết nhìn xem Trần Trạch, có chút quen mắt, thử dò xét nói, ngươi là siêu thị chủ thuê nhà. Hứa Nhã Cầm có phải hay không cùng ngươi xuất quỹ? Hứa Nhã Cầm hơi đỏ mặt, theo bản năng cúi đầu, không nói gì. Chu Khiết hiểu rõ Hứa Nhã Cầm, nếu như nàng oan uổng Hứa Nhã Cầm, Hứa Nhã Cầm sẽ lập tức phản bác, thậm chí biết gấp mặt mắng nàng. Làm sao giống bây giờ, bày cái tiểu tức phụ thức túi đầu thẹn thùng động tác. Lúc này Chu Khiết trong lòng rất là mừng rỡ, chợt như thế lâu cơ hội cuối cùng tới, lập tức cất cao thanh âm nói, mọi người mau đến xem nhìn, đôi này gian phu dâm phụ. Ba, không đợi Chu Khiết hô xong, một đường tịnh lệ cái tắt tiếng vang triệt toàn bộ siêu thị đại môn. Bảo an, đưa nàng lôi đi. Trần Trạch mặc dù không thèm để ý Chu Khiết điểm này tiểu uy hiếp, nhưng cũng không phải đại biểu cho nàng có thể tùy ý nhục mạ. Đợi đến tận thế giáng lâm, chỉ bằng vừa mới câu kia gian phu dâm phụ, Trần Trạch đều có thể trực tiếp muốn nàng mệnh. Hai cái siêu thị bảo an do dự một chút, lại liếc mắt nhìn Hứa Nhã Cầm, cuối cùng nhất vẫn là đem đang tại hồ bắt máy loạn tuần kỳ ổ xì lại đi. Đồng thời, mấy cái khác phân khu quản lý gặp đây cũng đều yên lặng rời đi. Trần Trạch nhìn thấy hiện trường đã yên tĩnh trở lại, mở miệng nói, siêu thị hiện tại muốn sửa chữa, trong khoảng thời gian này mọi người cũng không cần tới. Người phía dưới nghe nói cũng không có cảm thấy bao nhiêu ngoài ý muốn. Cái gì sửa chữa? Phá sản thanh toán một cái lấy cớ thôi. Các nàng đã sớm nghe nói lao bản đánh bạc dẫn đến siêu thị mắt xích tài chính đứt gãy chuyện, hiện tại chỉ là cảm thán một tiếng, muốn một lần nữa tìm việc làm lại. Nói xong, Trần Trạch liền lôi kéo Hứa Nhã Cầm đi trở về, sự tình khác tự nhiên có người thay bọn hắn xử lý. Một bên khác, bị đánh một bạt thai Chu Khiết, còn chưa đi ra cộng đồng, liền bị một cái nam nhân ngăn cản. Người là ai? Chu Khiết thần sắc có chút cảnh giác, con mắt cẩn thận quan sát ngăn lại nàng người. Người đến là người mập mạp, rũa ra cánh tay so với bình thường nữ tính đùi đều muốn thô một chút, trên đầu còn mang theo đỉnh màu xám mũ lưỡi chai, che khuất không ít trên mặt dầu mỡ phản quang. Chỉ bất quá Chu Khiết nhìn xem kia nửa sáng nửa tối gương mặt, cảm giác có chút làm người ta sợ hãi. Mập mạp đầu tiên là cười hắc hắc, sau đó mới mở miệng giới thiệu nói, ta là Lý Hoành Huy, một nhà cửa hàng giá rẻ lão bản. Nói xong, Lý Hoành Huy chỉ bên cạnh một nhà huy hoành cửa hàng giá rẻ tiếp tục nói ra, ta biết ngươi là Phong Nhã siêu thị mua sắm chủ quản, ta cũng chuẩn bị mở một nhà siêu thị, không biết ngươi có hứng thú hay không giải một chút. Chu Khiết nghe xong, chau mày, không hứng thú. Nói xong, nàng cấp tốc vòng qua Lý Hoành Huy chuẩn bị rời đi. Ngươi liền không muốn trả thù Hứa Nhã Cầm cùng nàng cái kia nhân tình sao? Lý Hoành Huy gặp Chu Khiết bất vi sở động, đội vàng dùng lên mình vừa rồi ăn dưa thì nghĩ tới lý do thoái thác. Hắn tại Vân Hoa cư xá mở cửa hàng giá rẻ có vài chục năm, nhưng từ khi Hứa Nhã Cầm đem siêu thị mở tiến đến sau, việc buôn bán của hắn giảm nhiều. Hiện tại thật vất vả nhìn thấy Hứa Nhã Cầm siêu thị thất thế, hắn tự nhiên muốn tóm lấy cơ hội, đem cư xá lưu lượng khách một lần nữa cướp về. Vì thế, hắn chuẩn bị đem chính mình cái này cửa hàng giá rẻ thăng cấp làm siêu thị, sau đó chen rơi Hứa Nhã Cầm. Nhưng lúc này hắn tài chính có chút không đủ, cho nên muốn tìm cái hợp tác đồng bạn. Mà theo Lý Hoành Huy, cái này hợp tác đồng bạn không phải cùng Hứa Nhã Cầm có thủ Chu Khiết chớ chọn. Chu Khiết nghe nói Lý Hoành Huy trả thù lý do thoái thác, bước chân dừng lại. Lý Hoành Huy gặp đây, cảm thấy có hy vọng, lập tức mời nói, chúng ta vào cửa hàng tâm sự. Tận thế đếm ngược chỉ còn lại cuối cùng nhất nửa giờ. Trần Trạch cùng Hứa Nhã Cầm tới trận ôn cố chi tân vận động. Chuyện sau, tận thế đúng giờ giáng lâm. Trần Trạch lặng lẽ dòm ngó thế giới biến hóa. Rõ ràng nhất chớ quá với bên ngoài rơi ra một trận huyết sắc mưa to. Nhưng vì cụ thể hơn hiểu rõ thế giới biến hóa, Trần Trạch lựa chọn soát quét một cái thiện cận nhiều lần. Được lợi với thiện cận nhiều lần phát triển, hiện tại người người cũng làm lên từ truyền thông, cho nên phàm là có chút chuyện mới mẻ, đều sẽ bị người đánh tới phát tại trên mạng. Ta không yêu đánh yêu yêu số không, chấn kinh. Bát Tuần lao hán lại đối tiểu cô nương làm ra như thế xúc sinh chuyện. Trong video, một cái đầu đường lao hán trên đường bị huyết vũ ngâm cái tới đấu. Có một cái hảo tâm nữ sinh muốn đi cho hắn đưa lên khăn tay, nhưng không ngờ bị lao hán hung hăng bắt lấy tóc, đối nàng chính là một trận đấm đá. Kia hung ác bộ dáng, không thể nghi ngờ chính là muốn đem nữ hài đánh cho đến chết. Theo sau một phút không đến, nữ hài đột nhiên quyết tâm, vậy mà trực tiếp cùng lao hán lẫn nhau cắn xé. Một người nhìn không được, muốn đi lên căng ngăn, nhưng không ngờ một phút sau, ba người đều lẫn nhau xoay đánh lên. Tiếp lấy bốn người, năm người. Cuối cùng nhất phát triển thành đầu đường hỗn chiến. Cuối cùng nhất, theo một đường còi báo động âm thanh truyền đến, video chuyển một cái phương hướng, lung la lung lay kết thúc. Phật ba vô ảnh cước, lão bản điên rồi. Ta sướng rồi. Phòng họp, một cái Âu phục dày da trung niên nhân đi đến. Trung niên nhân lúc đi vào vuốt vuốt tóc, còn rất là thân sĩ đối với mọi người nói một câu thật có lỗi tới chậm. Lập tức, trung niên nhân đột phát bạo khởi, cơ lấy trên mặt bàn laptop liền đánh tới hướng lân cận một người đầu. Loảng xoảng bang, đập một cái lại một chút, bị nện đến đầu người máu tươi chảy ròng, máu thịt be bét. Lập tức, toàn bộ phòng họp loạn tung tung theo, lão bản cũng bị mấy người liên thủ đánh bại trên mặt đất. Trần Trạch chú ý tới người lão bản này tóc rõ ràng có chút ướt át, nghĩ đến cũng là bị huyết vũ xối đến rồi. Tiếp lấy còn có một cái càng thêm trọng lượng cấp video, đáng tiếc không đợi Trần Trạch soát xong liền bị trực tiếp quan phương hạ giá. Đông Hải trấn quan tây, mau đến xem nha, chợ bán thức ăn chuột thành tinh lạc. Chợ bán thức ăn bên trong, chuột cống đột nhiên từ từng cái miệng cống thoát nước xung ra, tiếp lấy dây dưa thành đàn, lại hình thành một cỗ màu đen thử chiều hướng từng cái quầy hàng dũng mãnh lao tới. Đen thử chiều những nơi đi qua, quầy hàng bên trên các loại rau quả loại thịt đều bị bọn chúng gặm ăn tinh quang. Liền thối đồ ăn nát diệp tử đều không có còn lại. Thị trường đám người đều bị dọa đến bối rối chạy trốn, tiếng thét chói tai, tiếng chửi rủa tràn ngập toàn bộ thị trường. Còn có mấy cái đang tại mua thức ăn nữ nhân bị người đụng ngã trên mặt đất, phía sau đám người nhao nhao từ trên thân các nàng hoặc nhảy qua, hoặc dẫm qua. Cuối cùng nhất đen thử chiều thối lui. Toàn bộ chợ bán thức ăn chỉ còn lại mấy đạo vết máu cùng một đám bạch cốt, lộ ra phá lệ âm trầm kinh khủng. Trần Trạch sắc mặt có chút nghiêm trọng, tận thế thai ương giờ phút này đã hiện ra rõ ràng. Trên trời rơi xuống huyết vũ, vạn vật điên cuồng. Người và động vật một khi dính đến huyết vũ, liền sẽ trở nên cực độ cuồng bạo, mất lý trí, sau đó khắp nơi tràn ngập không khác biệt công kích. Những cái kia cống thoát nước chuột hẳn là thụ máu mưa ảnh hưởng sâu nhất, lại còn tiến hóa ra thử chiều, thôn vệ lấy có thể nhìn thấy tất cả đồ ăn, bao quát người. Xem ra ngoại trừ vật tư dòng, hắn còn nhất định phải tìm tới có phòng thân công năng dòng. Chương 05, Huy ca, vẫn là ngươi phúc hậu. 1/3, chương 05, Huy ca, vẫn là ngươi phúc hậu. 1/3, Hạ Quốc Quốc vụ viện khẩn cấp thông trì, màu đỏ mưa to thuộc cực kỳ nguy hiểm tai hại tình huống, hiện đã khởi động khẩn cấp lập hồ sơ, mời toàn thể nhân viên đợi ở trong phòng chờ nhân viên tương quan bố trí cứu viện. Khỏe mạnh vệ sinh tổ chức nhắc nhở, trải qua chuyên gia sơ bộ phán đoán, mưa đỏ chứa một loại nào đó cuồng bạo thừa số, nghiêm trọng nguy hại nhân thể khỏe mạnh, mời mọi người tận lực đợi ở trong phòng, không muốn tiếp xúc nước mưa. Quốc gia khí tượng cục đặc biệt thông tri, trước mắt thế giới phạm vi bên trong cũng có màu đỏ mưa xuống, cả nước bộ phận địa khu mưa lượng đã đạt 300 ly, mời mọi người làm tốt chống lũ biện pháp. Đông Hải chính phủ thành phố, mời toàn thể thị dân đợi ở trong phòng, tích cực phối hợp quốc gia hành động. Trần Trạch nhìn xem không ngừng gửi tới tin nhắn, nội tâm có chút chấn động, không nghĩ tới quốc gia phản ứng như thế nhanh. Hiện tại mới 1 giờ chiều, cũng chính là huyết vũ thiên thai giáng lâm sau mới 1 giờ. Đáng tiếc, chàng hai nạn này không phải nói phản ứng được nhanh liền có thể chống cự được. A Trạch, có người đang hỏi chúng ta siêu thị thời điểm nào gây dựng. Hứa Nhã cầm giơ điện thoại, bên trong hội viên bảy cơ hồ sôi trào. Siêu thị là cộng đồng loại hình, cho nên tự nhiên cũng làm xã bảy kinh doanh, thuận tiện gia tăng hộ khách dính tính. Hiện tại phía trên thông chi không cho đi bên ngoài, cho nên còn tại Vân Hoa cư xá chủ xí nghiệp đều nghĩ chạy đến mua chút ăn thả trong nhà. Trần Trạch nhìn xem mấy cái bảy tin tức đều là 99, nói ra, ngươi trực tiếp phát tin tức, liền nói siêu thị chuẩn bị sửa chữa, đồ vật sớm đã thanh không. Làm như vậy có thể hay không quá đắc tội người a? Phía sau cũng không tốt làm ăn. Hứa Nhã cầm không biết Trần Trạch là thật đem siêu thị thanh không, có chút do dự mà hỏi. Trần Trạch cầm qua điện thoại di động của nàng, trực tiếp biên tập một đoạn, siêu thị sửa chữa, thương phẩm sớm đã thanh không, cụ thể kinh doanh thời gian chờ đợi thông chi. Trực tiếp đè xuống gửi đi sau, Trần Trạch lại nghĩ đến nghĩ, bổ sung một câu, như có tình huống đặc biệt, mời nói chuyện riêng. Hứa Nhã cầm lo lắng đương nhiên là có đạo lý, nếu như tại khó khăn thời kỳ làm độn hàng tăng giá bộ này, mọi người không thể nghi ngờ biết tương đương phản cảm. Thế nhưng là nàng không biết, chàng hai nạn này không phải nhất thời, mà là chân chính tận thế cấp hai nạn. Nếu là tận thế hai nạn, trật tự sụp đổ đó chính là chuyện sớm hay muộn, căn bản không tồn tại cái gì làm việc lưu một tuyến, ngày sau tốt gặp nhau tình huống. Gửi đi tốt tin tức về sau, Trần Trạch đưa điện thoại di động để ở một bên, ôm Hứa Nhã cầm nói ra, "Tốt, đừng đi quản bọn họ, chúng ta tiếp tục." "A Trạch, ngươi có phải hay không biết một chút cái này mưa đỏ lai lịch a?" Hứa Nhã cầm nhìn chằm chằm trước mắt cái này nam nhân, thận trọng hỏi. Nàng không ngốc, buổi sáng Trần Trạch nhốt siêu thị, giữa trưa liền hạ xuống trận mưa lớn này, nàng suy đoán ở trong đó hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ. Nghe được Hứa Nhã Cầm vấn đề, Trần Trạch không có trả lời, chỉ là hôn một cái trán của nàng. Hứa Nhã Cầm nhìn thấy hắn bộ này tự tại bộ dáng, trong lòng đã đem Trần Trạch trở thành một cái sớm biết được tai nạn tuyệt thế cao nhân. Lập tức trong nội tâm nàng cảm giác an toàn tăng nhiều, đồng thời còn đối Trần Trạch dâng lên một cỗ sùng kính chi tình. Vừa mới nàng cũng đi theo Trần Trạch nhìn không ít biến hóa ở bên ngoài, biết rõ thế giới này là thật loạn. Nếu như Trần Trạch biết được càng nhiều, chuẩn bị đến càng đầy đủ, như vậy, nàng một cái được nữ tử đi theo hắn sinh tồn xác suất cũng liền càng cao. Lúc này nàng không chỉ là đem thân thể hoàn toàn giao cho Trần Trạch, thậm chí liên tâm cũng lộ ra. Đinh. Chúc mừng tốc chủ, cái thứ nhất từ chủ Hứa Nhã Cầm độ thiện cảm tăng lên đến mát cấp 100, hảo cảm vĩnh cửu khóa chặt, tuyệt không phản bội. Từ chủ hảo cảm mát cấp ban thưởng, 10 điểm tự do thêm điểm. Bởi vì tốc chủ hoàn thành đầu tiên từ chủ độ thiện cảm mát cấp, ban thưởng gấp bội, thu hoạch được 20 điểm tự do thêm điểm. Ban thưởng đã cấp cho, mời tốc chủ kiểm tra và nhận. A, còn có chuyện tốt bừng này. Xem ra từ chủ tác dụng không chỉ là thu hoạch được dòng A, đem từ chủ độ thiện cảm kéo đến mát cấp còn sẽ có khen thưởng thêm. Hiện tại hắn thuộc tính là tốc độ 7, lực lượng 9, thể chất 8, tinh thần 16. Tinh thần khối này có thể tạm thời mặc kệ, tốc độ, lực lượng khối này có thể nhiều hơn điểm, nhất là lực lượng, nhất lực hàng thập hội. Hệ thống, lực lượng thêm 11 điểm, tốc độ thêm 5 điểm, thể chất thêm 4 điểm. Đinh, thuộc tính đã tăng thêm, hệ thống cá nhân bảng đã đổi mới. Tốc chủ, Trần Trạch. Tốc độ, 12 lực lượng, 20 thể chất, 12 tinh thần, 16 chú thích, bình thường nam tử trưởng thành tiêu chuẩn bị 10. Có được từ chủ, Hứa Nhã Cầm, dung mạo 94, 100, độ thiện cảm 100, 100, mài mòn trình độ 2, 100, thêm trở dòng, kim sắc dòng siêu thị nhân viên quản lý, nhưng quản lý từ chủ sở thuộc cấp cao cộng đồng siêu thị, trong lúc đó vật tư mỗi ngày đổi mới một lần. Tổng kết, tốc chủ có được hơn người lực lượng cùng tương đối xuất sắc tố chất thân thể, còn có phong phú vật tư tài nguyên, nhưng tại trong mặt thế vững vàng sinh tồn được. Trần Trạch nhìn xem hiện tại hệ thống mô bản, vẫn là cảm thán một tiếng, cách ta không ăn thịt bò còn cách một đoạn a. Tiếp lấy hắn lại chú ý tới Hứa Nhã Cầm trong mắt chợt lóe lên hào quang, ám đạo cái này đại tỷ tỷ cũng không phải cái ngực to mà không có não nhân vật. Người bình thường không biết rõ định vị của mình, một khi phát hiện điểm bí mật đại khái suất sẽ hỏi đông hỏi tây, nhưng Hứa Nhã Cầm trực tiếp lựa chọn đem thể xác tinh thần hoàn toàn giao cho mình, để hắn yên lặng mang nàng bay. Dạng này cũng tốt, chỉ cần không phải cái vương hữu, hắn vẫn là nguyện ý đem như thế một cái mỹ thiếu phụ mang theo trên người. Chỉ là nếu muốn ở huyết vũ thiên thai bên trong thoải mái sống sót xuống dưới, Trần Trạch vẫn là cần tiếp tục thu thập dòng. Mà muốn thu thập dòng, vậy sẽ phải tìm tới giống Hứa Nhã Cầm dạng này có được dòng từ chủ. Đợi đến hắn tìm tới từ chủ sau, còn muốn có thể bắt được. Thế nào cầm xuống? Không có giống Hứa Nhã Cầm như thế tiền thuê nhà tay cầm uy hiếp, thử hử, vậy cũng chỉ có thể mình chế tạo tay cầm. Tận thế bên trong cái gì có thể nhất nắm người khác? Tự nhiên là đồ ăn. Đây cũng là tại sao Trần Trạch nhất định phải đem siêu thị vật tư thanh không nguyên nhân. Khan hiếm mới có thể tăng giá trị. Trần Trạch dự định trước cho trong cư xá người bỏ đói mấy ngày lại nói. Nhưng lúc này cư xá hội viên bảy đã nổ tung. Bảy tòa nhà 311 tôn thiếu thiên, thế nào chuyện? Hảo hảo siêu thị thế nào liền trùng tu đâu? Năm tòa nhà 907 cô độc sói, vừa mới xuống dưới lên mưa đỏ liền trang trí. Hứa tỷ, ngươi không phải là muốn học Lữ Bất Vi làm cái đầu cơ kiếm lợi a? Vân Hoa cư ủy hội chủ nhiệm Ngô Tú Chân, tiểu hứa, lão bà tử ta muốn trịnh trọng cảnh cáo ngươi, phát thai nạn tài là phạm pháp. Cái này mưa đỏ qua 1-2 ngày liền kết thúc, đến lúc đó khẳng định là sẽ tìm ngươi thu sau tính sổ. Ba tòa nhà 805 Lý Hoành Huy, mọi người đến chỗ của ta, ta không giống một ít vì tư lợi ra hỏa như thế, chỉ muốn mình. Huy Hoành cửa hàng giá rẻ. Lúc này Lý Hoành Huy cùng Chu Khiết hai người đang tại trong tiệm bận rộn, chuẩn xác mà nói, là Lý Hoành Huy đang bận rộn. Bởi vì Trần Trạch bế cửa hàng hành động, hiện tại toàn bộ cư xá cũng chỉ có Huy Hoành cửa hàng giá rẻ nơi này có thể mua được đồ vật. Bởi vì tại không xối đến mưa tình huống dưới, cư xá hộ gia đình có thể thông qua bãi đậu xe dưới đất đi vào Huy Hoành cửa hàng giá rẻ. Lý Hoành Huy đầu tiên là đem cửa hàng giá rẻ cửa trước quan bế, còn cơ trí cầm chống lũ túi ngăn chặn khe cửa. Cửa hàng giá rẻ còn có một cái cửa sau, là trực tiếp liên thông đến ba tòa nhà trong đại sảnh. Hiện tại mọi người đang tại ba tòa nhà đại sảnh đứng xếp hàng đến Lý Hoành Huy nơi này mua đồ. Lý Hoành Huy nhìn xem quầy thu ngân bên trên tính gộp lại buôn bán ngạch đang nhanh chóng gia tăng, một ngày đều có thể đỉnh hắn một tháng, lúc này mặt đều muốn cười nát. Hắn không chỉ có là cao hứng hôm nay kinh doanh lợi nhuận tăng nhiều, càng là cao hứng hắn tại cư xá danh vọng tăng nhiều. Đúng, chính là danh vọng. Trước đó hắn vì có thể đem cửa hàng giá rẻ lợi nhuận suất đề cao, đem rất nhiều lâm kỳ hoặc là quá thời hạn bánh mì lòng nướng loại hình, đều là thay cái đóng gói một lần nữa bán. Có một lần bị khách hộ khám phá, phát đến cư xá trong đám, từ đây danh dự của hắn đại giảm. Tín dự không có, sinh ý tự nhiên là chênh lệch. Nhưng hắn vẫn là sẽ động đầu góc, tiếp lấy lại đem đại bộ phận thương phẩm trộn lẫn giả thấp kém sản phẩm hòa với bán. Cứ như vậy, coi như sinh ý kém chút, lợi nhuận cũng còn miễn cưỡng không có trở ngại. Dù sao không phải người nào đều có thời gian cùng tinh lực đi dạo Hứa Nhã Cầm cái kia đại siêu thị. Bây giờ tại trong mắt mọi người, Hứa Nhã Cầm chính là tại tai nạn thời kỳ, làm đóng cửa độn hàng bộ kia, danh dự trực tiếp rất xuống ngàn trượng. Mà hắn cái gì đều không thay đổi, liền đơn thuần bình thường kinh doanh mà thôi, nhưng vừa so sánh, thật đúng là để hắn làm nổi lên đi lên. Huy ca, vẫn là ngươi phúc hậu. Đúng vậy à, Huy ca, may mắn mà có ngươi, ta đêm nay ăn mì tôm còn có thể thêm dễ ruột. Lão Huy, thật xin lỗi, lần trước báo cáo ngươi sự tình ngươi đừng để ý à, ngươi so cái kia Hứa Nhã Cầm tốt hơn nhiều, nhân phẩm khối này ta là thật không nên hoài nghi ngươi. Tiểu Huy chờ cái này mưa đỏ đi qua, ta cho ngươi hướng lên phía trên mời cái công. Một đạo lại một đạo khen ngợi vang lên chập trùng nằm, toàn bộ đại sảnh tràn đầy khoái hoạt bầu không khí. Chương 06, tư nhân huấn luyện viên thể hình, là ngươi tốt khuê mật. 1/2, chương 06, tư nhân huấn luyện viên thể hình, là ngươi tốt khuê mật. 1/2, A Trạch, có cái tốt khuê mật cầu đến ta bên này. Trần Trạch mới vừa từ phòng tắm ra, liền nghe đến Hứa Nhã Cẩm cầu tình. Ngươi đem tình huống cụ thể nói cho ta nghe một chút đi. Trần Trạch ngồi ở trên ghế salon, rót cho mình một ly rượu đỏ. Hứa Nhã Cẩm gặp có hy vọng, vội vàng cầm lấy khăn mặt cho Trần Trạch lau lau tóc, nói ra, nàng không có ở tại nơi này một bên, hôm nay xảo tốt là cho một nhà hộ khách làm tư nhân huấn luyện viên, nhưng bây giờ bởi vì mưa đỏ quan hệ trở về không được. Trần Trạch thưởng thức trong miệng rượu đỏ trả lời, ngươi là chuẩn bị để nàng ở chúng ta nơi này. Hiện tại thế giới trật tự còn không có sụp đổ, và ở đến nữ nhân cũng không có cái gì vấn đề. Nhưng Trần Trạch không muốn liền như thế chiều theo Hứa Nhã Cẩm, hôm nay nàng một cái khuê mật cầu tình đáp ứng, ngày mai làm không tốt còn có cái nào hảo bằng hữu cầu đến trên đầu nàng. Tại tận thế, loại này tùy ý thêm người thì đến, không thể nghi ngờ chính là tại tìm cho mình chết. Không, không phải, Hứa Nhã Cẩm phủ nhận nói nàng có thể ở tại hộ khách nhà, nhưng hộ khách trong nhà đồ ăn không đủ. Nàng không có đi cửa hàng giá rẻ mua đồ ăn sao? Trần Trạch đã sớm biết cái kia uy hoành cửa hàng giá rẻ đang bán đồ vật, còn len lén xuống dưới nhìn một đoạn thời gian. Quan bế siêu thị chuyện là hắn dùng Hứa Nhã Cẩm tên tuổi làm, mọi người cũng đều đang trách cứ Hứa Nhã Cẩm. Hắn tại trong cư xá cũng liền một cái công tử phóng đãng hình tượng. Mà lại cái này công tử phóng đãng cũng không phải người người đều biết, dù sao trong khu cư xá cái nào không phải kẻ có tiền, hắn điểm này chuyện hoang đường căn bản cũng không thu hút. Cho nên hắn tại tận thế sơ kỳ ra ngoài, vẫn là rất an toàn. Ra ngoài cũng tự nhiên là vì tìm kiếm rộng, đáng tiếc hắn nhìn hơn nửa giờ, cũng liền ba dưa hai táo. Một cái màu trắng dòng bán hàng đa cấp thoại thuật, một cái lục sắc dòng dạy học cho người. Bán hàng đa cấp thoại thuật là hắn nhận biết một cái gọi Vương Tỷ Hơi Thương, chuyên môn tại vòng bằng hưu phát giảm béo gầy thân sản phẩm. Chừng 30 tuổi, dáng người vẫn còn không tệ, nhưng tích dung mạo chỉ có 49/100, mài mòn độ càng là so Chu Khiết còn muốn qua trường, đạt đến 95/100. Một cái khác là cái nữ giáo sư, đều về hưu nhiều năm, Trần Trạch liền chút mở tin tức cặn kẽ dục vọng đều không có. Mua hai khối toàn bộ mạch bánh mì, nhưng nàng nói còn muốn mua chút rau quả hoa quả, nếu không dinh dưỡng không cân đối, thiếu khuyết vitamin. Hứa Nhã Cẩm đem Trần Trạch tóc trà sát một chút, lại cầm máy sấy tóc lên cho Trần Trạch thổi lên. Trần Trạch cũng là cười, lúc này còn muốn lấy dinh dưỡng cân đối, đến cùng là ai cho nàng dũng khí? Ngươi cùng ta nói một chút ngươi cái này tốt khuê mật. Hứa Nhã Cẩm cho Trần Trạch thổi trong đó phân, tiếp lấy bên cạnh xoa bóp bên cạnh nói ra, nàng là ta trước đó huấn luyện viên thể hình, người rất tốt, cũng rất chuyên nghiệp, còn cầm qua Đông Hải khỏe đẹp cân đối nữ tử xài dạ quân. Phía sau ta không có tiền rồi, cũng là một cái duy nhất còn nguyện ý tiếp tục cùng ta kết giao bằng hữu. Nói đến đây, Hứa Nhã Cẩm con mắt có chút từng đỏ, lấy ra một tấm hình đưa đến Trần Trạch trước mắt. Cảm nhận được sau lưng dẫn bóng đụng người, Trần Trạch có chút hít một hơi khí lạnh. Trên tấm ảnh là Hứa Nhã Cẩm cùng cái kia huấn luyện viên thể hình chụp ảnh chung, bối cảnh chính là khỏe đẹp cân đối thi đấu linh tường đại. Dáng người bảo tạng. Hả? Trần Trạch chú ý tới hệ thống gửi tới nhắc nhở. Kiểm tra đến màu đỏ dòng cường thân kiện thể từ chủ Giang Ngự Lâm, dung mạo 97/100, độ thiện cảm 30/100, mài mòn trình độ 0/100, mời tốc chủ mau chóng cầm xuống. Cường thân kiện thể, tốc chủ toàn bộ thuộc tính tăng lên gấp 3, cũng bổ sung 8 bạc động cơ thuộc tính đặc biệt, trở thành cậy không sâu châu. Tốt ra hỏa. Cái từ này đầu đúng là hắn trước mắt nhất là khan hiếm. Khu cụ, không phải phương diện kia khan hiếm. Trước mắt một cái Hứa Nhã Cẩm hắn còn không để vào mắt, hồi hồi đều để nàng chịu không nổi. Mà là nhân thân của hắn an toàn cần bảo hộ, dù sao an toàn không được nhỏ. Cửa hàng giá rẻ kia tất cả mọi người còn dạng chó hình người dạng cứu phong độ thân sĩ xếp hàng. Nhưng hắn biết rõ trở qua mấy ngày nhìn xem, lúc kia mới thật sự là nhân tính bản ác. Nếu như cầm xuống cường thân kiện thể dòng dựa theo hắn hiện hữu toàn bộ thuộc tính tăng lên gấp 3, liền thế tương đương với hơn phân nửa đội. Không có mấy chục người thật đúng là không gây thương tổn được hắn. Có an toàn bảo hộ, hắn tài năng sóng nổi bay. Nhưng cái này độ thiện cảm là thế nào chuyện? Theo đạo lý tới nói, hắn cùng cái này Giang Nhược Lâm thấy cũng chưa từng thấy qua, hẳn là một cái hoàn toàn người xa lạ đi. Hứa Nhã Cẩm không có chú ý tới Trần Trạch nhíu chặt lông mày, tiếp tục lẩm bẩm lầu bầu nói ra, trước đó ta giao không lên tiền thuê thời điểm, áp lực đặc biệt lớn, bên người bằng hưu từng cái cách ta mà đi, chỉ có nàng còn tại bên cạnh ta bồi tiếp ta. Nhưng ngay tại hôm qua, ta cũng không thể liên hệ được nàng, ta cảm giác bị thế giới này từ bỏ, lúc này mới bị ngươi cái này xấu ra hòa được. Nói xong, Hứa Nhã Cẩm nhíu môi, từ phía sau ôm lấy Trần Trạch, lại để cho Trần Trạch cảm nhận được cái gì gọi là hưu dung mãi đại. Ngươi cùng nàng nói quan hệ giữa chúng ta sao? Trần Trạch hỏi. Không có, ta nào dám nói thẳng a. Hứa Nhã Cẩm sắc mặt từng đỏ, đối với vượt quá giới hạn chuyện này, nàng vẫn còn có chút ngượng ngùng. Kia nàng cái này độ thiện cảm là thế nào chuyện? Trần Trạch thấp giọng lẩm bẩm nói. Mặc kệ, liền xem như lừa gạt, là đoạt cũng muốn đem cái này kiện thân mỹ nữ cầm xuống. Ngươi ước nàng đến nhà chúng ta đến ở. Trần Trạch trực tiếp lên tiếng nói. Đồ ăn những này không cần ngươi lo lắng, ánh sáng trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn liền đủ chúng ta ăn được mấy ngày, phía sau ngươi cũng không cần quản. Nghe được không thiếu đồ ăn, Hứa Nhã Cẩm ánh mắt phát sáng lên, liền biết nhà mình nam nhân đáng tin cậy. Nếu như còn có thể đem mình tốt khuê mật cũng nhận lấy, đương nhiên là tốt hơn thêm tốt. Lập tức Hứa Nhã Cẩm lại nghĩ tới bí mật của mình có thể sẽ bị khuê mật phát hiện, gương mặt lại là một trận nóng hổi, đội đội vàng vàng trên điện thoại di động phát tin tức. Hứa Nhã Cẩm, Lâm Lâm, ngươi bây giờ có rảnh không? Giang Nhược Lâm, có rảnh, thế nào, đồng ý bán ta điểm rau quả rồi? Hứa Nhã Cẩm, đồng ý, ai, ngươi nói cái gì đâu? liền xem như đưa ta đều là nguyện ý Hứa Nhã Cẩm. Ai nha, không phải nói cái này, ta muốn hỏi hỏi ngươi có nguyện ý hay không đến chúng ta chỗ này ở. Giang Nhược Lâm, chúng ta, ngươi ở đâu? Hứa Nhã Cẩm vụng trộm nhìn thoáng qua đang xem phim Trần Trạch, trong lòng bịch bịch nhảy không ngừng. Cái này tạm thời không đề cập tới, ta tại một tòa nhà 1801 chờ ngươi tới, ngươi đã đến ta lại cùng ngươi giải thích. Một bên khác, một gian phòng khách rộng lớn bên trong, Giang Nhược Lâm như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động. Là tên cầm thú kia ra chủ ý sao? Siêu thị quan bê cùng Trần Trạch địa chỉ nàng đã sớm nghe được. Mua thức ăn cũng chỉ bất quá là một cái tiếp cận bọn hắn lấy cớ. Nàng mới từ nước ngoài một trận khỏe đẹp cân đối tranh tài trở về, bởi vì ở trên máy bay không có tiếp vào Hứa Nhã Cẩm điện thoại, cho nên hôm nay không yên lòng đội vàng chạy tới nhìn xem. Thế nhưng là, nàng đang đổi hướng siêu thị thời điểm, liền thấy Trần Trạch cùng Hứa Nhã Cẩm tại cửa siêu thị lôi lôi kéo kéo. Cẩn thận nghe xong, hỏng. Nhà mình quê mật lại bị tà ác chủ thuê nhà cho hủy. Cái này khiến nàng thế nào tiếp thu được? Phải biết, nàng chính là vì cái này quê mật đi tham gia khỏe đẹp cân đối tranh tài, nghĩ đến cầm tới tranh tài tiền thưởng cho quê mật chậm rãi áp lực. Lê Tầm A, cuối cùng nhất vẫn là chậm một bước. Kỳ thật nàng dưới đáy lòng chỗ sâu một mực cất giấu cái bí mật nhỏ, đó chính là nàng cũng không phải là đơn thuần đem Hứa Nhã Cẩm coi như khuê mật, trong đó còn kèm theo một chút xíu tâm động cảm giác. Nhưng bây giờ nghĩ đến khuê mật đã bị tiểu tử kia ngủ, trên đầu cũng cảm giác nhiều một chút đồ vật. Nhất định là tên hỗn đản kia chủ thuê nhà bức bách Nhã Cẩm. Giang Nhược Lâm siết chặt nắm đấm, trong lòng thề, Trần Trạch đúng không, lão nương nhất định phải làm cho người để mắt. Chương 07, ngươi cái này thể son xuất xa xa vượt chỉ tiêu a. 1/3, chương 07, ngươi cái này thể son xuất xa xa vượt chỉ tiêu a. 1/3, Trần Thái, quấy rầy ngươi, ta chuẩn bị đi ta khuê mật nơi đó ở tạm. Lớn như vậy trong phòng khách, trưng bày hai tấm yoga đệm, trên đệm ngồi hai người. Giang Nhược Lâm lúc này đối một cái khác trương yoga trên đệm giàu phu nhân nói. Trần Thái hơn 50 tuổi, dáng người có chút cồng kềnh, mặt như bồn bạc, nhìn xem phú quý mười phần, là Giang Nhược Lâm mối khách cũ. Hôm nay Giang Nhược Lâm tại siêu thị nơi đó đụng phải Trần Thái. Trần Thái gặp nàng không có việc gì, liền thuận tiện kéo nàng tới chỉ đạo chỉ đạo. Giang Nhược Lâm cũng chuẩn bị tại cư xá tìm hiểu một chút Trần Trạch tin tức, thế là sẽ đồng ý kiện xong phía sau. Trần Thái căn bản không có dự liệu được đụng tới như thế cái quỷ thời tiết. Mưa đỏ rầm rầm rơi xuống, phía trên còn thông chi mọi người đợi trong nhà. Nhưng nàng nhà cũng chỉ chuẩn bị ban đêm dừng lại nguyên liệu nấu ăn, sợ lưu đến tối, còn muốn cho Giang Nhược Lâm người ngoài này ăn uống chùa. Còn có, ai biết bên ngoài trận này mưa đỏ sau đó bao lâu đâu. Ít người ở nhà, điểm này đồ ăn nàng còn có thể ăn nhiều hai cái. Cho nên, nàng một mực tại trong bóng tối thúc giục Giang Nhược Lâm rời đi nhà nàng. Hiện tại Giang Nhược Lâm cho thấy muốn đi, nàng lần nữa nhiệt tình, Giang huấn luyện viên, nói đến vẫn là ta có chút chiêu đãi không chu đáo đâu, lần sau ta nhất định hảo hảo chiêu đãi ngươi. Còn như Giang Nhược Lâm có phải hay không thật sự có người bằng hữu địa phương ở, kia cùng nàng có cái gì quan hệ? Giang Nhược Lâm đã sớm nghe ra Trần Thái ám chỉ là nàng cũng không có đâm thủng, dù sao hộ khách là thượng đế, tạ ơn Trần Thái trong khoảng thời gian này chiếu cố. Đứng dậy dọn dẹp một chút, Giang Nhược Lâm phóng ra cửa đi, nói thầm một tiếng, ngươi hữu nghị giá hủy bỏ. Chờ đợi Giang Nhược Lâm sau khi đi, Trần Thái trong nhà. Trong phòng ngủ đi ra một thanh niên, rất trẻ trung, có chút ít thịt tươi phong phạm. Trần tỷ, huấn luyện viên đi rồi. Trần Thái nhìn thoáng qua mình bao dưỡng nhỏ thịt tươi, lạnh nhạt nói một tiếng, Triệu Cường, ta không phải nói không có mệnh lệnh của ta không cho phép đi ra không? Đây không phải huấn luyện viên đã đi rồi sao? Triệu Cường chẳng hề để ý nói. Hả? Trần Thái trừng mắt, làm bộ liền muốn một bàn tay đánh tới. Triệu Cường vội vàng cúi đầu xoay người, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta thể, ta từ đầu đến cuối đều chưa có xem cái kia huấn luyện viên một chút. Ta yêu nhất chính là ngươi. Nhưng xin lỗi tới chậm chút, bàn tay ba một tiếng đánh tới Triệu Cường trên mặt, một đường huyết hồng dấu bàn tay chậm rãi nổi lên. Ta cho ngươi biết, ngươi là ta bao dưỡng. Dám nhìn những nữ nhân khác một chút, nhìn ta đánh không chết ngươi. Nói xong, Trần Thái thoát khỏi siết cho nàng bang gấp yoga phục, ngửa mặt ngút trời nằm trên ghế salon. Con thất thần làm cái gì? Còn muốn ta giáo sao? Nói xong, Trần Thái một thanh kéo qua Triệu Cường đầu liền hướng ân xuống. Trần Trạch nhà, phòng khách. Đồng dạng, bên này cũng đang tiến hành kiện thân rèn luyện. Chẳng qua là áp dụng hai người thức. Trần Trạch phát hiện mình cho thân thể thêm qua điểm sau, có thể nhẹ nhõm một tay ôm lấy Hứa Nhã Cẩm, mà lại 2 giờ cũng sẽ không mệt mỏi. Thế là Hứa Nhã Cẩm liền thành hắn máy tập thể hình, trợ giúp tự mình tiến hành phụ trọng huấn luyện. Tút tút tút, tút tút tút. Đại môn truyền đến trận trận tiếng đập cửa. Trần Trạch buông xuống Hứa Nhã Cẩm, ra hiệu nàng trước chớ có lên tiếng, lúc này mới đi lặng lẽ đến cửa hiên. Mở ra mắt mèo xem xét, một cái màu lúa mỉ mỹ nữ đứng tại cửa sau. Khác biệt với Hứa Nhã Cẩm dịu dàng nhu tình, cô em gái này rõ ràng chính là loại kia tư thế hiên ngang hình. Nửa người trên là quần áo bó phủ lấy rộng rãi áo khoác, còn nhìn không ra thân hình, nhưng nửa người dưới liền một ngắn quần ra, một đôi thẳng tắp đôi chân dài sáng rõ Trần Trạch có hơi hoa mắt. Đương nhiên, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là cái này muội tử trên đầu giả lập màu đỏ chữ lớn, cường thân kiện thể. Trông thấy cái từ này đầu, Trần Trạch biết rõ là cái kia cái gọi là huấn luyện viên thể hình tới. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp như thế mở cửa, phải biết, cái này muội tử hiện tại còn đỉnh lấy 30 độ thiện cảm đâu. Nhã Cẩm, người khuê mà tới. Trần Trạch lui đến cửa hiên phía sau, ra hiệu Hứa Nhã Cẩm đến đây mở cửa. Vạn nhất cô nàng này làm cái tập kích, hắn cũng có cái thời gian chuẩn bị. Lâm Lâm tới. Hứa Nhã Cẩm phi tốc chạy đến đại môn, vặn ra chốt cửa. Cửa vừa mở ra, quả nhiên là mình tốt khuê mật. Lâm Lâm, có thể nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt. Hứa Nhã Cẩm dấn thân vào đi qua cho Giang Nhược Lâm một cái to lớn ôm. Giang Nhược Lâm ôm Hứa Nhã Cẩm, ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào Trần Trạch. Cái kia hỗn đản khi dễ ngươi sao? Nha, tiểu dã ngựa. Trần Trạch nhìn xem Giang Nhược Lâm cặp kia sắp bốc hỏa con mắt, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, vẻ mặt này mặc dù phẫn nộ, nhưng có chút không giống như là xuất phát từ đối khuê mật giữ gìn, càng giống là mình tôn nghiêm nhận khiêu khích thì cái chủng loại kia lửa giận. Đơn giản tới nói, chính là phát hiện trên đầu lớn Thanh Thanh thảo nguyên cái chủng loại kia phẫn hận. Tốt khuê mật, đây không phải đem tay cầm đưa tới cửa sao? Lúc đầu hắn còn muốn đến cái bá vương ngạnh thượng cùng, nhưng bây giờ có tay cầm, liền thế đơn giản nhiều. Hắn sở trường trò hay chính là lợi dụng nữ nhân nhược điểm từng bước một công phá tâm lý phòng tuyến, sau đó đem nó triệt để cầm xuống. Khu khu, Nhã Cầm, ngươi cùng nàng giải thích giải thích. Trần Trạch nhường ra thông đạo. Hắn tin tưởng có mát cấp độ thiện cảm Hứa Nhã Cầm biết rõ cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Giải thích cái gì? Giang Nhược Lâm tránh thoát Hứa Nhã Cầm ôm ấp, như đầu sư tử cái giống như hướng phía Trần Trạch lao đến. Ta muốn ngươi để mặt. Giang Nhược Lâm động tác 10 phần mau lẹ, tại thường nhân trong mắt có lẽ tránh không kịp, không chừng một quyền liền bị quật ngã. Nhưng ở trong mắt Trần Trạch, cơ hồ xem như động tác chậm. Hắn thuộc tính là tốc độ 12, thể chất 12, tinh thần 16, lực lượng 20. 12 điểm tốc độ là thị cấp vận động viên trình độ, 20 điểm lực lượng càng là nhân thể cực hạn tiêu chuẩn. Mà lại nam tử bình thường tiêu chuẩn là 10, nữ tử còn muốn yếu một ít, bình thường tiêu chuẩn chỉ có 8. Dạng này một tăng một giảm, coi như Giang Nhược Lâm kiện thân phản đáng, hắn cũng có thể bình yên cầm xuống. Đây mới là hắn dám thả Giang Nhược Lâm tiến đến chân chính nguyên nhân. Trần Trạch sau rút lui nửa bước, đưa tay bắt lấy Giang Nhược Lâm cổ tay, đầu gối trái nửa khúc, vặn eo chuyển bụng, trực tiếp tới cái ném qua vai. A! Hai Giang Nhược Lâm cùng Hứa Nhã Cầm đồng thời rít gào lên. Cái trước là bị Trần Trạch ôm thực thật ngã một phát, toàn thân đau đến không muốn không muốn, người sau thì là thuần túy bị hù dọa. Trần Trạch phủi tay, nhàn nhạt nói ra, tới cửa đến muốn ăn liền muốn có tới cửa giác ngộ. Ngươi! Nằm dưới đất Giang Nhược Lâm đau đến nói không nên lời, đành phải lần nữa không chịu thua thức nhìn chằm chằm Trần Trạch. Trần Trạch phất phất tay, Nhã Cầm, xoát người. Hứa Nhã Cầm nhìn một chút bình tĩnh Trần Trạch, không do dự, trực tiếp hướng phía Giang Nhược Lâm đi đến. Gặp đây, Giang Nhược Lâm hô to một tiếng, Nhã Cầm, ngươi đây là làm cái gì? Đừng nghe tên hôn đảng kia. Lâm Lâm, xin lỗi rồi a. Hứa Nhã Cầm thấp giọng nói câu xin lỗi, sau đó đưa tay sờ về phía Giang Nhược Lâm quần áo túi. Đối với những cơ sở này tận thế phòng bị tri thức, Trần Trạch đã sớm cho nàng quán thâu qua. Ngoại trừ Trần Trạch, hiện tại Hứa Nhã Cầm là đối ai cũng có phòng bị, bao quát mình tốt khuê mật. Cái kia hôn đảng đến tuột cùng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê, vậy mà để ngươi như thế nghe hắn. Nhìn xem Hứa Nhã Cầm bộ kia nghe lời dáng vẻ, Giang Nhược Lâm liền không đánh một chỗ khí tới. Trần Trạch nhìn trước mắt tiểu dã ngựa kia kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ, cười lạnh một tiếng. Từ vào cửa bắt đầu liền gọi ta hỗn đản đúng không? Vậy ta không làm điểm hỗn đản chuyện thế nào xứng đáng ngươi cho xưng hảo? Nhã Cầm, đưa nàng quần áo toàn bộ lột, phòng ngừa nàng có cái gì ám khí giấu ở trong quần áo. Ngươi dám? Giang Nhược Lâm cố nén toàn thân đau đớn ngồi dậy, bị đau đớn kích thích ra nước mắt không ngừng tại hốc mắt đảo quanh. Nhã Cầm, đậu thủ. Có Hứa Nhã Cầm đầu này dây cương nơi tay, Trần Trạch căn bản không sợ Giang Nhược Lâm cái này tất tiểu dã ngựa không nghe lời. Mà lại hắn tự nhận là cũng coi là một cái ưu tú người cưới, đã từng thuần phục qua không ít liệt mã, dương ngựa. Dựa theo hắn nhiều năm nữ tính chướng ngại tâm lý trị liệu kinh nghiệm, chỉ cần không phải hắn tự thân lên tay đi cởi quần áo, Giang Nhược Lâm liền sẽ không cùng mình đến cái cá chết lưới rách. Hứa Nhã Cầm trên mặt có chút nóng lên, biết rõ nhà mình nam nhân có chút lạnh lùng, nhưng không nghĩ tới vừa lên đến liền muốn. Cho nên, Hứa Nhã Cầm đành phải một bên thấp giọng khuyên nhủ, một bên chậm rãi lột ra Giang Nhược Lâm áo khoác. Lâm Lâm, ta cũng là vì ngươi tốt, kiểm tra xong ngươi liền có thể ở nơi này, đến lúc đó, ăn uống, ngươi cũng không cần lo lắng. Ô ô Giang huấn luyện viên, ngươi cái này thể son suất có phải hay không có chút cao a? Chương 08, ta chính là chết đói, cũng sẽ không ăn một ngụm ngươi đổ bật. 1/2, chương 08, ta chính là chết đói, cũng sẽ không ăn một ngụm ngươi đổ bật. 1/2, cho nên, ngươi thích tiếng hỗn. Kia chủ thuê nhà. Giang Nhược Lâm ngồi ở trên ghế salon, trong tay bưng lấy nóng hổi trà nóng, nhưng trong lòng lại thật lạnh thật lạnh. Hứa Nhã Cầm đem chuyện trước trước sau sau cùng nàng nói một lần, nhưng càng như vậy, trong lòng của nàng càng là đắng chát. Có phải hay không bởi vì tiền thuê nhà quan hệ, ta cầm tới tiền thưởng, hiện tại có thể trợ giúp ngươi. Giang Nhược Lâm còn có chút chưa từ bỏ ý định. Hứa Nhã Cầm lắc đầu, không phải, ta là cảm thấy ta một cái nhược nữ tử, hiện tại chỉ có thể dựa vào hắn. Dựa vào hắn. Giang Nhược Lâm nhìn thoáng qua cách đó không xa Trần Trạch, ngoại trừ đẹp trai một chút, mạnh một chút cũng không có cái gì đặc biệt. Không, A Trạch có đồ ăn. Hứa Nhã Cầm trong đầu hiện ra Trần Trạch giao cho nàng nhiệm vụ, trực tiếp kéo Giang Nhược Lâm tay, nhỏ giọng nói ra, chỉ cần ngươi trở thành A Trạch nữ nhân, A Trạch liền sẽ cung ứng ngươi sau này tất cả đồ ăn. Ta không cần. Giang Nhược Lâm la lớn, đồng thời liếc qua cách đó không xa Trần Trạch. Ghê tởm, nếu không phải lão nương đánh không lại hắn, thật muốn đem tấm kia xấu mặt xé nát. Nhã Cầm, ngươi bên trong siêu thị không có vật tư sao? Giang Nhược Lâm nói. Câu nói này Giang Nhược Lâm cố ý nói đến rất lớn tiếng, nhìn như là hỏi Hứa Nhã Cầm, kỳ thực nàng đưa ánh mắt về phía một bên Trần Trạch. Trần Trạch bây giờ còn đang nhớ lại vừa mới kiểm tra sức khỏe phong quang. Cha cha, không hổ là hệ thống đem dung mạo đánh vào 97 phân nữ nhân, không chỉ có là khuôn mặt đẹp mắt, dáng người càng là một đỉnh một xa hoa. Đúng, chính là xa hoa. Gầy địa phương nhìn xem cường kiện hữu lực, mập địa phương thì lộ ra mượt mà phong hoa, béo gầy ở giữa, đơn giản tự nhiên mà thành. Bên trong siêu thị đồ vật đã không có, ngươi không cần suy nghĩ. Trần Trạch thản nhiên nói. Vậy ngươi liền không thể bán ta điểm đồ ăn sao? Ta có thể giao gấp 10 giá cả. Giang Nhược Lâm không tiếp tục dây dưa tại siêu thị bên trên, bởi vì nàng biết rõ, nếu như có thể, Hứa Nhã Cầm đã sớm nói với mình. Trần Trạch chỉ vào Giang Nhược Lâm để lên bàn hai khối bánh mì, hỏi: "Ngươi biết điểm ấy bánh mì tại một tuần sau giá trị bao nhiêu không?" "Giá trị bao nhiêu?" Giang Nhược Lâm trong lòng nổi lên một cố dự cảm không tốt. "Giá trị hai nữ hài đêm đầu." Trần Trạch dựng lên một cái hai chữ. Giang Nhược Lâm nghe nói có chút chẳng thèm nó tới, không có khả năng, ai sẽ lấy thân thể đổi bánh mì. Trần Trạch kéo ra cửa sổ sát đất màn cửa, phía ngoài huyết vũ xuống dưới đến lớn hơn. Cả mảnh trời không đều bày biện ra một loại màu đỏ sậm vẻ lo lắng, mờ tối bầu không khí phối thêm đỏ tươi mưa máu, thật giống như để cho người ta rơi vào vô gian địa ngục, làm cho người cảm thấy phá lệ kiềm chế. Trần Trạch xoay người lại, đối Giang Nhược Lâm lớn tiếng chất vấn: "Nếu như trận mưa này tiếp tục một tuần lễ, ngươi cảm thấy sẽ phát sinh cái gì? Đến người người chịu đói tình huống dưới, ngươi cảm thấy một ổ bánh bao có mua hay không đạt được một nữ hài chi tiết? Xem ở Nhã Cầm trên mặt mũi ta có thể thu nhận ngươi, nhưng ngươi muốn đồ ăn, nhất định phải cầm thân thể đến đổi." Tương đạo hỏi lại như là thiết truy, phanh 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 gõ vào Giang Nhược Lâm trong lòng bên trên. Nàng thừa nhận, nếu quả như thật giống Trần Trạch nói như vậy, tại không chiếm được ngoại giới đồ ăn bổ sung tình huống dưới, có người sẽ vì một chút xíu đồ ăn mức đem hết toàn lực. Cách làm này tự nhiên cũng bao quát bán thân thể. Nhưng nàng tự tin mình không phải người như vậy, nàng sẽ không vì một điểm đồ ăn đi bán thân thể của mình. Nàng, Giang Nhược Lâm, không có như vậy thấp hèn. Cùng lắm thì chính là vừa chết. Nếu không phải Hứa Nhã Cầm còn cần đồ ăn, nàng thậm chí nghĩ tới dứt khoát lôi kéo Trần Trạch tên hôn đảng kia chết chung. Nhưng gặp Hứa Nhã Cầm đối Trần Trạch ngoan ngoãn phục tùng, nàng cũng biết nếu như mình lại đi tìm Trần Trạch phiền phức, Hứa Nhã Cầm nhất định sẽ hận chết nàng. Được rồi, nàng còn có bánh mì có thể chống đỡ mấy ngày. Mà lại Trần Trạch nói những lời kia, vạn nhất là nói chuyện giật gân lừa nàng đây này, mình tùy ý cho chẳng phải là thằng hề. Nói không chính xác ngày mai quan phương cứu viện liền đến. Cuối cùng nhất, coi như tất cả đều như Trần Trạch nói, xảy ra tình huống xấu nhất, nàng cũng không muốn lấy chính mình thân thể đi đổi lấy một điểm đồ ăn. Ta chính là chết đói, cũng sẽ không ăn ngươi một chút đồ vật. Giang Nhược Lâm gào thét một tiếng, tìm cái gian phòng, đem mình nhốt đi vào. Trần Trạch gặp đây, khóe miệng có chút dương lên. Tất cả đều trong lòng bàn tay của hắn. Từ Giang Nhược Lâm vào cửa bị hắn phát hiện nhược điểm một khắc này, hết thảy đều đã kế hoạch tốt. Đầu tiên là đến cái vũ lực trấn nhiếp, đánh dụng nàng kia vẫn lấy làm kiêu ngạo kiện thân tự tin. Tiếp lấy để một lòng hướng về hắn Hứa Nhã Cầm nói rõ tình huống, để cho mình ở vào có lý có cứ thế bất bại. Lại sau đó ném ra ngoài huyết vũ thiên hai, nguy nan tình huống dưới tất cả mọi người gian nan, muốn thu hoạch được đồ ăn nhất định phải tiến hành đồng giá trao đổi. Hai khối bánh mì đều có thể đổi hai nữ hài, ta cho ngươi sung túc đồ ăn, ngươi giao ra mình không quá phận a. Bất quá, tiếp xuống trình tự mới là hắn lần này thuần phục ngựa hành động tinh túy. Trần Trạch đã sớm làm xong Giang Nhược Lâm không sợ chết chuẩn bị. Kiện thân nhân ý chí bình thường đều không kém, chớ nói chi là giống Giang Nhược Lâm dạng này tại kiện thân lĩnh vực lấy được nhất định thành tựu người. Cho nên nàng coi như chết đói cũng không nhất định lại bán đứng thân thể của mình. Nhưng nàng nhược điểm là cái gì? Là nàng có chút ý nghĩ xấu tốt khuê mật, Hứa Nhã Cầm. Nếu như tại nàng bị đói đến đầu mắt mở thời điểm, Hứa Nhã Cầm từ tà ác chủ thuê nhà nơi đó trộm được đồ ăn đưa cho nàng ăn. Chuyện sau bị tà ác chủ thuê nhà phát hiện, Hứa Nhã Cầm gặp cực độ trừng phạt, nhưng nàng vẫn một lòng bảo hộ khuê mật, bất khuất cường quyền. Dạng này một trận vở kịch xuống tới. Liên hỏi Giang Nhược Lâm cảm giác không cảm động, có thể hay không sinh ra ấy nấy. Làm nàng cảm động, ấy nấy về sau, người cưới lại đi thuần hóa tiểu dã ngựa liền đơn giản nhiều. Huyết Vũ Thiên Hai, ngày đầu tiên kết thúc. Sáng sớm, Trần Trạch ở phòng khách duỗi lưng một cái, làm lấy đơn giản giãn ra vận động. Làm bộ, Giang Nhược Lâm ngồi ở một bên, ngay lấy khô quắt vô vị toàn bộ mạch bánh mì. Nàng nói được thì làm được, tối hôm qua Hứa Nhã Cầm hầm rong biển bóng heo canh nàng là một chút cũng không có thưởng. Buổi sáng hôm nay cũng giống như vậy. Lâm Lâm, muốn hay không thưởng điểm sữa đậu nành bánh quẩy? Hứa Nhã Cầm mặc dù không có loại kia đầu bếp tay nghề, nhưng đồ ăn thường ngày những này làm tốt lắm, hiện tại chuyên môn phụ trách Trần Trạch một ngày ba bữa. Nhã Cầm, ngươi không cần quên ta là sẽ không thỏa hiệp. Giang Nhược Lâm cầm điện thoại di động lên, soát lên tin tức mới nhất. Hôm nay phía trên gửi tới thông chi bên trong tăng thêm một đầu, khởi xướng lấy cộng đồng làm đơn vị tiến hành đoàn kết hỗ trợ. Trần Trạch buổi sáng cũng nhận được đầu này thông chi. Ý gì? Trần Trạch suy đoán hẳn là chuyện đột nhiên xảy ra, tăng thêm những phía liên quan tới quá rộng, phía trên tạm thời ứng đối không tới. Một câu, liền dựa vào mình thôi. Trần Trạch nhìn lướt qua hệ thống bên trong dị không gian siêu thị. Tối hôm qua hắn cho nhà tủ lạnh lại bổ sung một đợt, thêm mấy khối bò bít tết, tăng thêm một chút hoa quả rau quả, nhưng bây giờ siêu thị đã đổi mới. Kệ hàng cùng trong kho hàng vật tư bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề, một chút cũng không có ít. Cho nên, hắn hoàn toàn không sợ. Lâm Lâm, hiện tại cửa hàng giá rẻ đã bán đứt hàng, phía sau ngươi thật là muốn chịu đói. Hứa Nhã Cầm thật sự là vì mình khuê mật lo lắng một đêm. Đương nhiên, cái này cũng cùng Trần Trạch giao cho nàng nhiệm vụ có quan hệ. Trần Trạch đem thuần phục ngựa kế hoạch cùng nàng bàn giao, cho nên hiện tại nàng cũng thành Trần Trạch đồng lõa. Chỉ bất quá cái này đồng lõa là thiện ý, nàng đồng dạng hy vọng nhà mình khuê mật có thể tại cái này trong loạn thế tìm tới một cái tốt kết cục. Nhã Cầm, ngươi không nên gạt ta hôm qua đi mua thời điểm còn có một phòng đồ đâu. Ta lừa ngươi làm cái gì, người khác tại bảy bên trong đều phát bế cửa hàng thông chi. Giang Nhược Lâm không phải Vân Hoa chủ xí nghiệp, tự nhiên cũng không có chủ xí nghiệp bảy, cho nên vội vàng đoạt lấy Hứa Nhã Cầm điện thoại xem xét tin tức. Làm Giang Nhược Lâm nhìn thấy bảy bên trong đầu kia Lý Hoành Huy phát bởi vì thiếu hàng bế cửa hàng tin tức lúc, trong lòng đột nhiên mát lạnh. Nhưng giờ phút này trong lòng phát lạnh xa không chỉ nàng một cái. Toàn bộ Vân Hoa cư xá đều đã sôi trào. Chương 09, ngày mùa hè La Lệ thỉnh cầu tăng thêm hảo hữu. 1/2, chương 09, ngày mùa hè La Lệ thỉnh cầu tăng thêm hảo hữu. 1/2, Huy ca, ngươi không tử tế a. Huy ca, ngươi có phải hay không cùng Hứa Nhã Cầm kia gian thương học xấu? Tiểu Huy a, chuyện phạm pháp ta nhưng không thể làm, mau đem cửa hàng mở một chút. Ôi, tiểu tổ tông đừng khóc, mãi mãi lập tức cho ngươi mua lạt điều Huy ca, Huy đại gia, Huy tổ tông, van cầu ngươi mở cửa ra đi, hôm qua ta chỉ mua 2 thùng mì tôm, hôm nay còn muốn lấy nhiều mua chút đâu. Mà mẹ nó ngươi tổ tông, Lý Hoành Huy, lão tử đến mua ngươi kia giả kém sản phẩm là cho mặt mũi ngươi, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Huy chó, ngươi lại không mở tiệm, có tin ta hay không đem ngươi cửa hàng đập. Trần Trạch Như cũ tại bầy lặn xuống nước, nhìn xem mọi người không ngừng thúc giục Lý Hoành Huy mở tiệm, trong lòng cười lạnh không thôi. Hiện thực lại như thế buồn cười. Hắn cùng Hứa Nhã Cầm trước kia đóng cửa, chưa từng có đã cho những này hàng xóm láng giềng một điểm lợi ích thực tế. Nhưng bọn hắn nằm cạnh mắng lại so Lý Hoành Huy ít hơn nhiều. Hiện tại Hứa Nhã Cầm tại bầy bên trong chỉ có một tên gian thương xương hảo, mà lại tên gian thương này xương hảo còn chưa xuống thực. Bởi vì Hứa Nhã Cầm cũng không có phát ra muốn làm nâng giá mua bán tín hiệu. Trái lại Lý Hoành Huy đâu? Hôm qua cửa hàng giá rẻ thế nhưng là thực sự bán cho bọn hắn một nhóm vật tư, trợ giúp bọn hắn vượt qua nan quan. Nhưng chính là bởi vì hắn hôm nay đóng cửa tiệm, bây giờ tại bầy bên trong bị đám người lặp đi lặp lại quất roi nhục mạ. Cứu hận nguyên với chênh lệch. Đối tốt với hắn nhất định phải một mực đối tốt với hắn, nếu không ngày nào không đối hắn tốt chính là cứu hận bắt đầu. Bất quá, hiện tại tất cả mọi người không phải cái gì người tốt, lẫn nhau ở giữa có chút cứu hận, đây không phải là rất bình thường sao? A Trạch, bọn hắn thật đáng sợ a. Hứa Nhã Cầm cũng nhìn thấy những cái kia chỉ trích Lý Hoành Huy tin tức, lòng vẫn còn sợ hay nói. Hôm qua ta đi xem, vậy liền lợi cửa hàng vẫn là quá nhỏ, căn bản chống đỡ không nổi toàn bộ cư xá tiêu hao. Trần Trạch nhớ lại một chút Huy Hoành cửa hàng giá rẻ cách cục, trừ bỏ dầu muối tương giấm những này thượng vàng hạ cám, chân chính có thể cung cấp năng lượng vật tư căn bản cũng không có bao nhiêu. Vậy bọn hắn là thật thiếu hàng rồi. Làm siêu thị lão bản nương, Hứa Nhã Cầm vẫn là có nhất định thương nghiệp năng lực phán đoán. Ngày hôm qua loại tình huống căn bản không đạt được đem cửa hàng giá rẻ tranh đoạt không còn trình độ, coi như tranh đoạt giống, trong tiệm khẳng định còn có một số khẩn cấp dự trữ. Lý Hoành Huy cái kia mập mạp cũng không có như vậy đơn giản. Trần Trạch sờ lên cái cằm nói, ngươi nói là Lý Hoành Huy là cố ý đóng cửa tiệm. Hứa Nhã Cầm nhìn xem Trần Trạch. Đương nhiên, ngươi cho rằng một cái có thể tại cư xá bán vài chục năm giả mạo sản phẩm cửa hàng giá rẻ lão bản không có điểm năng lực sao? Cư xá làm đều là người quen sinh ý, nhất là còn có Hứa Nhã Cầm như thế một cái cường lực đối thủ cạnh tranh điên cuồng để ép. Có thể tại như thế trong khe hẹp lái lên vài chục năm cửa hàng giá rẻ, Trần Trạch không tin Lý Hoành Huy không có ý nghĩa. Khẳng định là hắn cũng cảm thấy mưa đỏ nhất thời bán hội sẽ không dừng lại, cũng nghĩ học làm cái đầu cơ kiếm lợi. Thật đến phía sau, vô luận là giá cao bán ra, vẫn là chữ hàng vật tư cung cấp chính hắn hưởng dụng, đều không có cái gì vấn đề. Không được, không thể để cho tên ngốc này hỏng mình thu thập đại kế. Vạn nhất mình xuất ra đồ ăn dẫn dụ mỹ nữ lúc, hắn cho mình xía vào liền thế làm người buồn nôn. Nhất định phải đem hắn vật tư toàn bộ móc sạch. Mà bây giờ, thừa dịp tất cả mọi người còn không có chuyển biến thành tận thế tư duy, chính là áp dụng hành động thời cơ tốt nhất. Trần Trạch nhìn xem bảy bên trong trải qua tranh luận, hắn quyết định tự mình hạ tràng ủi cây bước. Hắn muốn sớm đem vật tư giá trị kéo lên, để cái này tham tiền lão tiểu tử đem hàng hóa toàn bộ bán đi. Coi như không phải toàn bộ, vậy cũng muốn để hắn còn thừa không có mấy. Trần Trạch suy tư một phen. Nếu như mình là người mua nâng giá mua sắm, không chừng cái kia mập mạp sẽ còn nắm mình, vậy dứt khoát hạ chẳng làm người bán. Hắn chủ động bán giá trên trời, Lý bản tử chỉ cần hơi thấp một chút, kia tiền mặt chẳng phải ảo ảo tới rồi sao? Cái gì giá cả quý nhất, trực tiếp vô giá, muốn người. Một tin tức tuyên bố, một tòa nhà 1701 quan Hika, có hay không mở mở muốn ăn đồ vật, đến GG nơi này, GG ăn ngon uống sướng một đồng lớn, chỉ là có chút nhàm chán, muốn tìm điểm kích thích. Hình minh họa, bò bít tết phối rượu đỏ một tòa nhà 1701 quan Hika là hắn tiểu hảo. 1701 cũng là hắn bất động sản, ngay tại hắn hiện tại ở 180 tầng một hạng. Chỉ bất quá nơi này là quý, không tốt thuê. Hắn liền dứt khoát đem phía dưới cải tạo thành khách sạn phong cách, trở thành dành riêng cho hắn chiến trường. Bình thường xử lý một chút nằm sấp thể hoặc là đấu đấu địa chủ đều rất thuận tiện, cũng không cần lo lắng cái gì chụp lén vấn đề. Mà lại 17 cùng 18 lâu, hắn đều đã thông, có một cái bí mật nhỏ thang máy có thể lên xuống. Hiện tại làm hắn điểm hộ nơi trốn rất là phù hợp. Nam tòa nhà 907 cô độc sói, không phải đâu ca môn, ngươi đây là công nhân chiêu chơi gái à. Ba tòa nhà 303 tưởng chính nghĩa, từ đâu tới dâm côn, mau cút ra tiểu khu chúng ta. Nhiều bộ chủ sĩ nghiệp địch tham sống, quan Hika, ngón tay cái, quan Hika ăn thịt, có thể cho các minh đệ hút chút nước không? Vân Hoa cư ủy hội chủ nhiệm Ngô Tú Trần, nghiêm trọng cảnh cáo vị này quan Hika cùng địch tham sống, xin đừng nên tại công cộng trong đám đó tuyên bố truyền bá dâm hế tin tức, nếu không không bài trừ truy cứu các ngươi trách nhiệm hình sự. Trần Trạch nhìn xem mình một đầu tin tức nổ ra như thế nhiều chính nghĩa của chúng, cảm thấy lại xác định mấy phần. Quả nhiên mọi người vẫn là không có đem trận này huyết vũ coi ra gì. Hiện tại tất cả mọi người còn chờ mong thế giới khôi phục bình thường trật tự ngày đó. Chỉ là dạng này cũng tốt, càng thêm thích hợp hắn hiện tại kế hoạch. Không ngoài sở liệu, hiện tại mọi người đối vật tư khối này càng thêm coi trọng. Tích tích tích. Tiểu Hồng Mạo thỉnh cầu tăng thêm hảo hữu. Không nổi tiếng đồ ăn thỉnh cầu tăng thêm hảo hữu. Lý Khả Nhi cả nước nhưng bay thỉnh cầu tăng thêm hảo hữu. Hả? Như thế nhanh. Trần Trạch nhìn xem trên điện thoại di động hảo hữu giao diện, nội tâm có chút chấn động. Đây cũng quá nhanh đi. Mình lúc này mới phát ra mời, lập tức liền thu được 3 cái mở mở thỉnh cầu. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Bây phát, mời phát người sinh hoạt chiếu hoặc là video, trải qua sàng chọn thông qua sau, liền có thể chạy đến một tòa nhà 1701, tiệc nhưng đánh bao, nhưng hiện ăn. Phụ video, cả bàn mỹ vị. Video là Trần Trạch vừa mới đập. Hứa Nhã Cầm vì để sớm ngày để khuê mật được sống cuộc sống tốt, cố ý làm một bàn lớn đồ ăn, nhân sâm canh gà, cá hấp trưng, đông sườn núi thịt, hương cay thịt ba chỉ, rau quả rau xào. Mặc dù đều là một chút món ăn hàng ngày, nhưng mùi thơm vẫn là càng kín cả gian phòng. Khách nằm bên trong Giang Nhược Lâm đói bụng đến kêu lên ù ù, nước bọt nuốt lại nuốt, cuối cùng nhất đem chăn kéo quá đỉnh đầu, mê đầu nằm ngủ. Tiểu Hương Mạo, ca ca, ngươi nhìn ta cái này có thể chứ? Phu ảnh chụp ba tấm. Trần Trạch mở ra xem. Quan Hy, ngươi xác định gọi ta là ca ca sao? Tiểu Hương Mạo, xác định à, muội muội ta chỉ là ảnh chụp nhìn xem ra điểm, chân nhân đẹp mắt, nhưng có chút không lên kính. Cái này mỹ nhan mở tối đa đều không có cứu giúp tới, còn không biết xấu hổ không thể nói kính. Không có dòng, kéo đen, kế tiếp. Không nổi tiếng đồ ăn, xoay ca, ngươi tốt. Phu ảnh chụp một tấm. Trần Trạch mở ra xem, tướng mạo ngược lại là tinh tế, vừa vận hình lại cùng Lý Hoành Huy cái kia mập mạp đều có một bước. Kéo đen, kế tiếp. Lý Khả Nhi cả nước như bay, ra sao xoay ca, muốn nước sao? Phu video. Trần Trạch tuấn mở. Ngoa tạo, hình bạo. Nếu là không có tận thế giáng lâm, hắn không ngại hẹn lên một lần. Đáng tiếc hiện tại tận thế giáng lâm, cái gì dạng ống pháo tìm không thấy, mấu chốt vẫn là phải hữu dụng, có dòng. Được rồi, vong luyến là thật không đáng tin cậy. Ngay tại Trần Trạch có chút cảm thán thời điểm, điện thoại lại là một tiếng vang lên. Tích. Ngày mùa hè La Lệ thỉnh cầu tăng thêm hảo hữu. Chương 10, sắc đẹp với ta Trần Mẫu người với mây bay. 1/2, chương 10, sắc đẹp với ta Trần Mẫu người với mây bay. 1/2, một gian màu hồng phấn công chúa trong phòng. Hạ Tiểu Du nằm lì ở trên giường, hữu khí vô lực đánh lấy mấy chữ. Kaka, ta cho ngươi ca hát được không? Nàng là cái không không sau ca hát dẫn chương trình. Bởi vì thanh tuyến ngọt ngào, tướng mạo thanh thuần non nớt, dáng người nhưng lại cực độ nóng bỏng nóng hổi, tục xương mặt trẻ sóng lớn. Dạng này tương phản tại internet bên trên rất là nhận một chút LFG yêu thích. Ngắn ngủi thời gian một năm, nàng liền có hơn 300 vạn fan hâm mộ. Hôm qua vừa lúc là nàng mở ra trực tiếp một năm tròn. Nàng không có gia nhập cơ cấu, cho nên mình cho mình bày ra một trận tròn năm khánh. Từ sáng sớm đến tối đều bận rộn ca hát, cùng fan hâm mộ hô động. Trong lúc đó không ít fan hâm mộ nhắc nhở qua mưa đỏ chuyện, chỉ là nàng cũng không có quá nhiều để ý xuống dưới truyền bá sau. Nàng mở ra năm chuẩn bị điểm cái thức ăn ngoài, lại phát hiện toàn bộ Đông Hải thị thức ăn ngoài đều tạm dừng buôn bán. Lúc này, nàng mới ý thức tới mưa đỏ tính nghiêm trọng. Ngày, tựa hồ sập. Nhưng nàng chưa từ bỏ ý định, lại đi dưới lầu siêu thị nhìn xem, kết quả siêu thị cũng đóng cửa. Cuối cùng nhất, quét mắt đồng dạng đóng cửa cửa hàng giá rẻ, lúc này mới trở về nhà. Thật sự là không may. Hạ Tiểu Du than nhẹ một tiếng, ruốt ruột bởi vì lâu dài chưa ăn dẫn đến có chút chua chua dạ dày, trong lòng mong mỏi cái này Quan Hy ca mau mau hồi phục. Trần Trạch nhìn xem đối diện ngày mùa hè La Lệ gửi tới tin tức, trực tiếp đánh cái video đi qua. Chỉ bất quá hắn đeo một cái á tổ mặt nạ, đem hắn con mắt che khuất. Tại không có họ Phở Lìn chân thực thỏa đảm trước đó, hắn cảm thấy vẫn là có cần phải ẩn tàng một chút thân phận chân thật. Ngày mùa hè La Lệ video giới thiệu vắn tắt hắn nhìn, liền một đoạn trực tiếp cắt miếng. Một cái mỹ thiếu nữ làm ngồi trên ghế ca hát. Ngón giọng cái gì, Trần Trạch cũng không quá hiểu. Một lần nghe xuống tới, tổng kết liền hai chữ, rất trắng, rất lớn. Đồng thời hệ thống cũng phát tới tin tức. Đinh, phát hiện màu đỏ dòng thanh xuân trì hoãn, nhưng giảm bất túc chủ gấp 5 lần già yếu tốc độ, màu lam dòng tiếng trời, thanh âm tựa như tiếng trời, cũng bổ sung chút ít tinh thần tác dụng. Đây là Trần Trạch lần thứ nhất nhìn thấy một người mang theo hai cái dòng. Thanh xuân trì hoãn, không cần phải nói, đơn giản chính là thần tích. Chậm lại gấp 5 lần già yếu tốc độ là cái gì khái niệm? Tương đương với người khác qua 5 năm, già 5 tuổi, mà ngươi qua 5 năm, chỉ già 1 tuổi. Tương đương với cho ngươi kéo dài 4 lần tuổi thọ. Nếu như đợi thêm hắn cầm xuống Giang Nhược Lâm cường thân kiện thể dòng, như vậy thân thể thuộc tính sẽ còn nên đón một đợt bùng phát. Đến lúc đó, vàng vào xa hoa thân thể thuộc tính, lại thêm thanh xuân chỉ hoán tác dụng, hắn cơ hồ đều có thể tính làm trường sinh bất lão. Hơn nữa còn là một mực ở vào thân thể đỉnh phong thời kỳ trường sinh bất lão. Còn như cái kia tiếng trời thanh âm tựa như tiếng trời, còn bổ sung tinh thần tác dụng. Cái này còn cần chờ hắn cầm xuống cái từ này đầu, làm quen một chút về sau lại nói. Nhưng chỉ cần có tinh thần lực phương diện ứng dụng, vậy hắn cái này một thân tâm lý học tri thức tác dụng thật là liền lớn đi. Không nói cái khác, nếu như có thể xen lẫn tinh thần lực ảnh hưởng, hắn tùy tiện khai phát ra một cái bình thường tinh thần thôi miên, liền có thể để hắn tại tận thế bên trong giảm bớt rất nhiều phiền phức. Cuối cùng nhất, ngày mùa hè La Lệ bản nhân, ngược lại là đối với hắn tác dụng nhỏ nhất. Ngoại trừ có chút dung mạo cùng tài giỏi, cũng liền hát một chút tiểu khúc thôi. Nhưng sắc đẹp với ta Trần Mẫu người như mây bay. Từ chủ Hạ Tiểu Du, dung mạo 90, 95, 100, trước mắt 19 tuổi, biết theo tuổi tác tiếp tục gia tăng, độ thiện càng không, 100, mài mòn độ không, 100. Mời túc chủ mau chóng cầm xuống tích tích tích. Video kết nối. Ngày mùa hè La Lệ, ngươi tốt. Quan Hy ca sao? Ngươi tốt. Mở màn rất đơn giản, Trần Trạch không tiếp tục giống bảy bên trong phát tin tức như thế ngôn ngữ lô mãng. Cùng ngươi đứng đắn trò chuyện tao, và việc vui người trò chuyện đứng đắn. Trần Trạch kinh nghiệm lời tuyên bố. Chỉ bất quá nhìn Hạ Tiểu Du kia rõ ràng có chút khẩn trương dáng vẻ, Trần Trạch suy đoán nàng tối đa cũng chính là trên mạng miệng này hình. Họ Flerlin cũng đúng, dây bên trên trọng quyền xuất kích. Nói chính là loại người này. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Trần Trạch cầm lấy Hứa Nhã Cầm cho hắn làm cái đỉnh bánh gà tổ cắn một cái, có chút qua với ngọt ngào, đợi chút nữa còn phải lại đi giáo dục một chút. Hạ Tiểu Du nhìn thấy Trần Trạch trong tay cái đỉnh bánh gà tổ, tiết hầu lăn một vòng, đem gốc lưỡi phun ra nước bọt nuốt lại nuốt. Ta muốn trong tay người cái này. Hạ Tiểu Du ánh mắt theo cái đỉnh bánh gà tổ di động, từ Trần Trạch ngón tay thon dài, đến như lao gọt giống như bờ môi, cuối cùng nhất đến tràn ngập dương cương khí tức hầu kết, một nuốt, rơi vào trong dạ dày. Nàng thích nhất đồ ăn chính là đồ ngọt. Có lẽ cũng là bởi vì cái này không tốt ham mê, lúc này mới đem thân hình của mình ăn vào như thế kinh bạo. Đối với cái này, nàng rất buồn rầu, nhưng nàng chính là giới không xong. Kiềm chế nước miếng của ngươi đều chạy tới bên ngoài. Muốn ăn liền lập tức tới ngay, chúc mừng ngươi, thông qua được mặt của ta thử. Trần Trạch nhìn xem Hạ Tiểu Du dùng kia xanh mơn mởn ánh mắt nhìn mình chằm chằm, đáy lòng không hiểu có chút phát lạnh, nàng sẽ không phải là cái si nữ à? Nếu thật là si nữ, kia cũng không phải không thể. A, không phải, không phải. Hạ Tiểu Du sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, vội vàng cầm lấy tay áo lau đi khóe miệng. Bị người ở trước mặt điểm phá mình quý dạng, để nàng có chút xấu hổ. Chỉ là nàng rất nhanh liền điều chỉnh trở về, tựa hồ không có nghe thấy Trần Trạch gọi nàng đi qua lời nói, chỉ là kẹp lấy cuống họng nói, "Ca ca, ta cho ngươi ca hát có được hay không? Ta ca hát rất êm hay." "Ca ca, ngươi muốn nghe cái gì ca đâu?" "Ca ca, ta bình thường sẽ không để người khác điểm ca, lần này vì ngươi ngoại lệ nha." "Ca ca." "Cắt cắt." "Gậy gậy." Trần Trạch nhìn xem Hạ Tiểu Du biểu diễn, không nói gì, chỉ là lần nữa cầm lấy một tấm vải đình bánh gà tổ để vào trong miệng. Hồi lâu, video đầu kia Hạ Tiểu Du gặp Trần Trạch bất vi sở động, cũng thu hồi ngọt ngào la lị cái âm, lạnh lùng nói ra, "Nói đi, đến tột cùng ra sao mới có thể có đến ngươi đồ ăn, bao nhiêu tiền?" Vẫn là câu nói kia, có thể ở tại Vân Hoa cư xá, không nói đại phú đại quý, nhưng ít ra đều là không thiếu tiền chủ. Làm một tân tấn tiềm lực dẫn chương trình, Hạ Tiểu Du đồng dạng không thiếu tiền. Trước đó làm những cái kia, chảy nước miếng cũng tốt, si nhìn Trần Trạch cũng tốt, đều là nàng thiết kế một bộ bắt được kế hoạch. Hy vọng có thể bằng vào những này yếu đối động tác, có thể kích thích lên Trần Trạch ý muốn bảo hộ. Cuối cùng nhất đạt tới một tay tay không bắt sói mục đích. Đáng tiếc, Trần Trạch chậm chạp không lên bộ. Cho nên Hạ Tiểu Du dứt khoát trực tiếp ngả bài, hy vọng có thể dùng tiền đến bãi bình Trần Trạch. Đồng dạng, Trần Trạch cũng không có ý định dò xét, cười nói, rất đơn giản, ta đã nói rồi. Tới, ta bao nuôi ngươi. Từ hôm nay sau này, ngươi muốn ăn cái gì liền có cái gì. Không có khả năng. Hạ Tiểu Du khí cười, không nghĩ tới cái này Quan Hi ca thật đúng là dự định bao nuôi nàng. Nàng không phải không gặp được nghĩ bao nuôi nàng, nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp được loại này vừa lên đến liền lấy đồ ăn đến bao nuôi nàng. Liên thế không có đàm rồi. Không đợi Trần Trạch nói tiếp, Hạ Tiểu Du trực tiếp dập máy video. Tiểu nương bị tính tình rất lớn. Trần Trạch cười lạnh một tiếng, chờ lấy nàng lần nữa cầu tới cửa thời gian. Khi đó, hắn nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút cái này ngày mùa hè la lị. Một bên khác, Lý Hoành Huy trong nhà. Lúc này trong phòng khách ba người hiện lên hình tam giác giằng co, phản phất một cỗ nhìn không thấy khói lửa tràn ngập ra. "Lão Lý, ngươi là muốn cái này hồ ly tinh, vẫn là phải ta?" Chương 11, Lý Hoành Huy, mưa đỏ tốt, giúp ta đi hướng nhân sinh đỉnh phong. 1/2, chương 11, Lý Hoành Huy, mưa đỏ tốt, giúp ta đi hướng nhân sinh đỉnh phong. 1/2, Lý Hoành Huy, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi tuyển cái này hồ ly tinh vẫn là tuyển ta? Một cái mạnh mẽ phụ nữ dẫn đầu phá vỡ trận này quỷ dị bình tĩnh. "Xuân Lan, ngươi đây là nói cái gì đâu?" Lý Hoành Huy nhích lại gần mình lão bà Trung Xuân Lan, thấp giọng nói, "Người ta Chu tiểu thư là ta hợp tác đồng bạn, ta hôm qua liền cùng ngươi đã nói." "Hợp tác đồng bạn? Tối hôm qua nửa đêm hai ngươi hợp tác đến nhà vệ sinh đi." Trung Xuân Lan nghe trượng phu chuyện ma quỷ cũng cảm giác nổi giận, một bàn tay phiến đến Lý Hoành Huy trên mặt. "Đừng cho là ta không biết, tối hôm qua các ngươi tại nhà vệ sinh làm mấy phút ta đều rõ ràng." Lý Hoành Huy hữu tâm phản bác vài câu, nhưng tự biết có chút đối lý, không nói gì thêm. Một bên Chu Khiết nghe nói mình yêu đương bụng trộm sự tình bại lộ, càng là không khỏi mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Tối hôm qua 10 giờ rưỡi, Lý Hoành Huy gặp tới khách nhân biến ít, chuẩn bị đóng cửa về nhà. Cho đến lúc này hắn mới nhớ lại trong tiệm còn có một cái mình kéo tới hợp tác đồng bạn. Không biết tại sao, hắn đột nhiên phát hiện, tuần này Khiết cũng tựa hồ ngày thường mi thành mục tú. Thế là nam nhân lòng ham chiếm hữu quấy phá, trực tiếp mời nàng về nhà ở tạm một đêm. Mà Chu Khiết bên này, thấy mặt ngoài mưa đỏ thế lớn, cái này trong khu cư xá nàng lại chỉ nhận đến một cái Hứa Nhã Cẩm, còn triệt để đem nó đắc tội. Cuối cùng nhất, trải qua một phen cân nhắc, nàng đồng ý cứ như vậy, hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được đi tới Lý Hoành Huy trong nhà. Trung Xuân Lan tuy nói mạnh mẽ, nhưng cũng là chịu khó. Thăng thêm bọn hắn tạm thời còn không thiếu ăn. Nàng còn cố ý chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn chờ lấy hai người. Trên bàn cơm, Lý Hoành Huy vô cùng vui sướng, thật vất vả đối mặt Hứa Nhã Cầm lật về một ván, lúc này lại mở mấy bình dấu rượu. Một bữa cơm xuống tới, ba người đều có chút say khướt. Nửa đêm, Lý Hoành Huy bắt đầu nhường. Nhưng không ngờ Chu Khiết cũng tại nhà vệ sinh, còn nửa mặc nửa lộ ngồi xổm ở trên bồn cầu, không đóng cửa. Lập tức Lý Hoành Huy sắc tâm nổi lên, dục hỏa mọc thành bụi. Một bên khác Chu Khiết bởi vì Phùng Lệ chạy tới đánh bạc, gần nhất cũng toàn chút hỏa khí. Không ngờ hôm nay còn gặp Trần Trạch như vậy cái đại suất ca, mặc dù là địch nhân, nhưng hỏa khí cũng cưỡng ép bị câu lên, không có tiêu diệt. Cho nên, mơ hồ ở giữa, hai người liền cầu thả. 3 phút sau, Lý Hoành Huy hỏa khí tiết, nhưng Chu Khiết hỏa khí lại lớn hơn. Làm nàng một đêm đều ngủ không ngon. Cuối cùng nhất nàng còn không có nghĩ đến, điểm ấy phá sự thế mà còn bị Lý Hoành Huy lao bà phát hiện. Hiện tại Chu Khiết trong lòng ngoại trừ xấu hổ bên ngoài, còn có đối Lý Hoành Huy cũng sinh ra một tia hoàng khí. "Lý Hoành Huy, ta cho ngươi cuối cùng nhất cảnh cáo, có nàng không có ta không có nàng." Trung Xuân Lan gặp lão công không phát ra tiếng, thế là hung hăng trừng mắt liếc hai người, ba một tiếng, về tới phòng ngủ. Lý Hoành Huy lúc này trong lòng cũng bốc lên lửa giận. Lại nhiều lần khiển trách, để hắn cảm giác mình tại Chu Khiết trước mặt mất tôn nghiêm. "Trung Xuân Lan, ngươi ăn lão tử, uống lão tử nói cái gì rồi?" Gặp cửa phòng ngủ đóng chặt, Lý Hoành Huy nói thầm một tiếng, "Sớm tối bỏ ngươi cái này hoàng kiệt bà." Tiếp lấy xoay người lại, lại đối Chu Khiết nói ra, "Cái này, Chu tiểu thư, chuyện tối ngày hôm qua thật có lỗi a. Vốn chính là không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện, không nghĩ tới vợ mình công nhiên đem nó đặt lên mặt bàn. Hiện tại làm cho hắn không thể không hướng Chu Khiết nói lời xin lỗi." "Được rồi, đều đi qua." Chu Khiết mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại thầm mắng một tiếng, thật tờ mờ không phải nam nhân. Cũng không biết là mắng hắn tối hôm qua biểu hiện, vẫn là sáng nay biểu hiện. "Chu tiểu thư, chúng ta vẫn là đến nghiên cứu thảo luận một chút suy nghĩ đi." Lý Hoành Huy cười hắc hắc. Chu Khiết đối Lý Hoành Huy tâm tư lòng dạ biết rõ, nhưng bây giờ ăn nhờ ở đậu, đành phải thuận hắn. Vẫn là phải chúc mừng Lý tổng. Trên trời rơi xuống mưa đỏ để cho người ta không ra được cửa, Hứa Nhã Cầm bên kia lại siêu thị đóng chặt, Lý tổng hôm qua thế nhưng là kiếm được đầy bồn đầy bát. Phía sau càng là muốn phát đạt, cũng không nên quên ta ạ. Làm trước kia mua sắm chủ quản, Chu Khiết đã sớm nhìn ra Huy Hoành cửa hàng giá rẻ bên trong khắp nơi tràn ngập giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Nhưng nàng cũng không có đần độn nói ra, chỉ ánh sáng chọn tốt nói. "Đúng vậy à, cái này còn nhờ vào Hứa Nhã Cầm cô nương kia, nếu là nàng siêu thị mở cửa, những này tiện nghi tất cả đều muốn bị nàng chiếm đi." Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng Lý Hoành Huy trong lòng vẫn là đối Hứa Nhã Cầm tràn đầy sợ sệt. Chỉ là cả ngày hôm qua, liền bán đi hắn trong tiệm bảy thành thương phẩm. Đến phía sau, hắn cũng nhìn ra những khách cũ kia trên mặt gấp gáp cùng lo nghĩ. Cũng chính là khi đó, hắn đột nhiên cảm thấy vẫn là có cần phải đóng cửa tiệm độn một chút hàng. Hắn suy đoán Hứa Nhã Cầm khẳng định là sớm biết được mưa đỏ tin tức, cho nên mới có thể làm được tinh chuẩn quan bế siêu thị. Chờ thêm mấy ngày, nàng nhất định sẽ lại cao hơn giá bán ra ngoài. Chỉ là đáng tiếc, Hứa Nhã Cầm mặc dù hiểu thương nghiệp, nhưng là không hiểu lòng người. Làm hẳn chờ marketing sẽ chỉ từ nện chưa bài. Nghĩ tới đây, Lý Hoành Huy lắc lắc đầu. Mình thật sự là sinh không gặp thời a. Nếu là hắn có Hứa Nhã Cầm như vậy lớn cái siêu thị, hiện tại khẳng định là ổn định giá bán ra, thậm chí là đánh gãy tiêu thụ. Càng là thời khắc khẩn cấp, càng là có thể tạo nên xí nghiệp chưa bài. Tựa như hắn hôm qua chỉ dùng một ngày, liền quay lại mình Huy Hoành cửa hàng giá rẻ cư xá danh tiếng. Chỉ bất quá hắn cửa hàng thật sự là quá nhỏ. Hôm qua đóng cửa về sau, trừ bỏ bảy thành bán đi, hắn trong tiệm còn thừa lại 2 thành hàng hóa, trong nhà còn có 1 thành khẩn cấp dự bị vật tư. Không thể không nói, Lý Hoành Huy suy tính được vẫn là rất chu đáo. Hắn tại hôm qua đạt được thông chi sau, liền gọi thê tử cầm chút bánh mì, mì ăn liền, nước khoáng những này nhanh đồ ăn tư giấu ở nhà. Phía sau kia 2 thành vật tư, hắn dự định tạm thời không bán. Các loại, chờ, thời điểm nào Hứa Nhã Cầm mở bán, hắn lại đi theo phía sau kiếm bộn. Chỉ cần hắn giá cả so Hứa Nhã Cầm kia gian thương giá cao thấp một chút là được. Còn như bảy bên trong đục mạng, hắn đã sớm thấy được. Mặc dù rất tức tối, nhưng hắn tin tưởng, chỉ chờ tới lúc Hứa Nhã Cầm siêu thị mở cửa ngày ấy, tất cả đều sẽ lần nữa đảo ngược. Đến lúc đó, trong khu cư xá những người kia không chỉ có sẽ không mắng hắn, ngược lại sẽ còn tại Hứa Nhã Cầm làm nổi lên dưới, khen ngợi lương tâm mình có rất nhiều. Hiện tại hắn vạn sự sẵn sàng. Chỉ chờ mưa đỏ hai nạn qua sau, Huy Hoành cửa hàng giá rẻ liền sẽ bước về phía một cái giai đoạn mới. Lý Hoành Huy lúc này nhìn chằm chằm Chu Khiết hơi có vẻ phong vận thân thể, nhịn không được liếm môi một cái. "Chu tiểu thư, ngươi yên tâm, ta nói qua nhất định sẽ thực hiện. Đến lúc đó ngươi cũng làm lão bản, chúng ta cùng một chỗ đem Hứa Nhã Cầm hung hăng giẫm tại dưới chân." Nói xong, Lý Hoành Huy lại nghĩ tới Hứa Nhã Cầm kia so Chu Khiết đẹp hơn gấp trăm lần khuôn mặt, trong lòng lại là rối loạn tư mừng. "Mưa đỏ tốt, mưa đỏ giúp ta đi hướng nhân sinh đỉnh phong." Không thể không nói, nếu như Trần Trạch biết rõ Lý Hoành Huy ý nghĩ, khẳng định đều muốn thán phục một tiếng, không hổ là lăn lộn vài chục năm kẻ ra đời, thật đúng là có chút tài năng. Nếu như mưa đỏ qua mấy ngày liền ngừng, không chừng thật đúng là biết giống Lý Hoành Huy nghĩ như vậy. Nho nhỏ cửa hàng giá rẻ lấy yếu thắng mạnh, hung hăng đem Hứa Nhã Cầm siêu thị giẫm tại dưới chân. Chỉ là đáng tiếc không có nếu như, còn như Hứa Nhã Cầm, mập mạp chết bẩm này càng là đời này đều không có cơ hội dính. "Chờ một chút, Lý tổng." Giống như có cái gọi Quan Hy Ca đang bán vật tư. Lý Hoành Huy kế hoạch Chu Khiết tự nhiên cũng là biết đến, cho nên bây giờ thấy có người đang quấy rối, nàng mới vội vàng nhắc nhở. "Không thể nào, ngoại trừ Hứa Nhã Cầm cùng ta, còn có người nào đồ vật có thể bán?" Chương 12, đói khát khúc quân hành bắt đầu tấu vang. 1/2, chương 12, đói khát khúc quân hành bắt đầu tấu vang. 1/2, GG không lo ăn uống, hoan nên mở mở đến trò chuyện. Lý Hoành Huy nhìn xem Trần Trạch phát tin tức, lông mày giống gấp giấy, chăm chú tụ cùng một chỗ. Có phải hay không là cái nào rảnh đến nhức cả trứng tại làm đùa ác? Chu Khiết theo bản năng phản ứng nói. "Không đúng, không đúng, nhìn hắn phát video, có ăn có uống, không giống như là giả." Lý Hoành Huy nhìn xem Trần Trạch phát tiệc video, nuốt nước miếng một cái. Sáng nay bên trên Trung Xuân Lan chỉ lo ngả bài, đến bây giờ còn không có làm điểm tâm. Thật sự là lười bà nương. Tu cục, hai người liếc nhau, ăn ý ngâm hai thùng mì ăn liền, tự mình bắt đầu ăn. Đó chính là nhà kia Hoa Hoa công tử muốn tán tỉnh cô nàng, nhưng cái này cùng chúng ta không có cái gì quan hệ. Chu Khiết vụng trộm hướng Quan Hy Ca gửi đi hảo hữu xin, trên mặt lại không chút nào hiện lộ ra. Lý Hoành Huy không nói gì, chỉ là trong lòng đột nhiên có chút bất ổn, phảng phất cảm giác mình lâm vào một loại nào đó cả bấy. Nhưng đảo mắt nhìn xem nơi hẻo lánh bên trong ba dương mì ăn liền, trong lòng trong nháy mắt lại thực tế lại. Quản nó chi, mình ở nhà không lo ăn, không lo uống, luôn không khả năng có người đến đoạt hắn đồ vật ta. Ăn uống no đủ sau, Lý Hoành Huy hướng phía Chu Khiết đánh một ánh mắt, hướng phía nhà vệ sinh đi đến. Chu Khiết trong lòng thầm than một tiếng, cái này gọi cái gì sự tình a? Lập tức, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn là lựa chọn đi theo. Chỉ là hai người đều không có chú ý tới, nguyên bản đóng chặt cửa phòng ngủ, lại lặng yên mở ra một vết nứt. Trần Trạch nhà. Lúc này Trần Trạch đang tại phòng tập thể thao làm lấy các loại vận động. Muốn tại tận thế sinh tồn được, thân thể chính là tốt nhất vũ khí. Nam đẩy, nam ngửa ngồi dậy, trầm xuống, chống đẩy không ngừng luân chuyển. Tận lực bồi tiếp quyền kích, một quyền đánh vào trên bao cát phát ra chói tai nổ đùng. Rất thoải mái, vận động mang tới nhiều ba án để Trần Trạch không biết mọi mệt. Cách đó không xa, có hai cái người xem đang xem lấy Trần Trạch không gián đoạn vận động. Một cái là khuôn mặt hồng nhuận, mắt đưa làn thu thủy Hứa Nhã Cẩm. Nhìn xem nhà mình nam nhân kia bạo dạn giống được hormone, Hứa Nhã Cẩm không tự chủ kẹp chặt hai chân. Một cái khác thì là đói đến nửa nằm ở trên ghế salon Giang Nhược Lâm. Nàng ngược lại là không có giống Hứa Nhã Cẩm như thế cảm thấy mùa xuân tới. Nhìn xem Trần Trạch ở nơi đó mù luyện một trận, Giang Nhược Lâm chỉ cảm thấy uổng công như vậy tốt thân thể. Nếu như giao cho nàng đến huấn luyện, nàng 100% có thể để Trần Trạch chỉnh thể tố chất lại để cao hai thành. Nhưng bây giờ nàng vô tâm nghĩ như thế nhiều, chỉ có thể chuyên tâm đối kháng đói khát. A Trạch, nghỉ ngơi một lát đi, ta làm cơm tốt. Trông thấy Trần Trạch ngừng lại, Hứa Nhã Cẩm vội vàng tiến lên, cầm lấy khăn mặt giúp đỡ lau mồ hôi. Tốt, chờ ta tắm rửa liền đến. Trần Trạch quét mắt ghế salon Giang Nhược Lâm, đi vào phòng tắm. Gặp Trần Trạch đi vào phòng tắm, Hứa Nhã Cẩm tranh thủ thời gian chạy đến Giang Nhược Lâm bên cạnh. Lâm Lâm, có muốn ăn chút gì hay không? Không muốn. Nhìn xem đã từng khuê mật như thế lấy lòng Trần Trạch, Giang Nhược Lâm trong lòng dị thường đau lòng. Hứa Nhã Cẩm a Hứa Nhã Cẩm, ngươi có biết hay không nam nhân không có một cái là đồ tốt, chỉ có khuê mật mới là chân ái. Thật không ăn sao? Giang Nhược Lâm nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý chính mình cái này khuê mật. Lúc này giảm bớt vô vị năng lượng tiêu hao mới là chính đủ. Nàng muốn kiên định tín nhiệm, không khuất phục với Trần Trạch cái kia sắc mà. Liền xem như chết đói, cũng không thể ăn một miếng da hỏa kia đồ vật. Trần Trạch cảm thụ được vòi bông sen mang tới dòng nước xung kích, trong lòng đang tại tính toán còn bao lâu cầm xuống cái kia Giang Nhược Lâm. Vừa mới hắn nhìn thoáng qua, đoán chừng kia thất tiểu dã ngựa tối đa cũng liền lại chống đỡ cái một hai ngày dáng vẻ. Là thời điểm để Hứa Nhã Cẩm xuất thủ. Cũng không biết, nếu như phía sau tiểu dã ngựa phát hiện thân ái nhất khuê mật phản bội mình, sẽ là một bộ cái gì bộ dáng? Vì yêu sinh hận, vẫn là yêu hận xen lẫn. Nghĩ tới đây, Trần Trạch lộ ra một tia tà ác tiểu dung, kiệt kiệt kiệt. Trên bàn cơm, Trần Trạch chú ý tới Giang Nhược Lâm đã về tới trong phòng ngủ. Nhã Cẩm đợi lát nữa ngươi lặng lẽ đưa chút ăn cho nàng. Trần Trạch hướng Giang Nhược Lâm phòng ngủ ra hiệu một chút. A Trạch, kế hoạch bắt đầu sao? Ừm. Hứa Nhã Cẩm nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Nàng tặng đồ cho Giang Nhược Lâm, sau đó bị Trần Trạch phát hiện trừng phạt. Giang Nhược Lâm biết rõ sau sinh lòng ngày nấy, Trần Trạch thừa cơ nhất cổ tác khí cầm xuống quê mật. Đây là đã ước định cẩn thận kế hoạch. Hứa Nhã Cẩm nhớ tới vừa mới nhìn thấy Trần Trạch kia bạo tạc dáng người, kia tám khối cơ bụng, kia hoàn mỹ cho được eo, nhân ngư dây, lúc này dùng mình một cái. Nàng là thật sợ lựa lực toàn bộ triển khai A Trạch A. Càng đến phía sau, đồ chơi kia càng không phải hưởng thụ, là thật tại trường phạt nàng. Trần Trạch không có chú ý tới Hứa Nhã Cẩm tiểu tâm tư. Theo thường lệ hắn vừa ăn tiệc vừa đập một đoạn video phát đến bảy bên trong, nhìn xem còn có hay không cá lọt lưới. Một tòa nhà 1701 quan hy ca, hôm nay ăn đến ngã về tây bữa ăn một chút. Quy củ cũ, 82 là vịt phối bò cô bệ sắp xếp, còn có con cá này tử tường, vô dụng cái cân à, ta sợ mọi người cho là ta ăn không nổi cái đồ chơi này. Hôm nay còn có mọi tử nghĩ báo danh sao? Vũ trộm nói cho mọi người, hiện tại đã có mọi tử thông qua phỏng vấn nhà, muốn ăn nhanh chóng, tới trước được trước. Không nghĩ tới Trần Trạch vừa mới tuyên bố, vậy bên trong lập tức liền có phản ứng. Ba tòa nhà 303 tượng chính nghĩa, dâm côn, mau cút ra ngoài, còn có những cái kia không muốn mặt kỹ nữ. Đều toàn bộ cút ra ngoài cho ta. Tám tòa nhà 601 tương thân tương ái người một nhà, ngài đặc biệt quan hi ca, chúng ta một nhà không ăn, có thể hay không cho ta mượn điểm lương thực. Các loại, chờ, mưa đi qua, ta lập tức còn. Nhiều bộ chủ sĩ nghiệp địch tham sống, quan hi ca, như thế nhanh liền ăn được thì sao? Thời điểm nào cho các huynh đệ hút chút nước? Năm tòa nhà 302 nhà ta tử hàm nhất văn, có hay không người hảo tâm cho ta mượn ăn chút gì à? Nhà ta tử hàm đã đói đã hôn mê, van cầu các ngươi xin thương xót đi. Siêu cấp siêu nhân địa bằng, mau cứu hải tử đi, ta hôm qua đem mì tôm đã ăn xong, hôm nay không ăn, lại đem hôm qua thừa canh uống chiều sâu thợ lặn, chúc mừng trên lầu đem ta nổ ra tới, ta chỉ có thể nói một tiếng ngư bức. Trần Trạch nhìn xem bầy bên trong tin tức, không nghĩ tới mọi người tình cảnh so với hắn nghĩ đến còn biết bắt hơn. Lúc này mới tận thế giáng lâm ngày thứ hai, liền có người đói xong chóng mặt đi qua. Không phải là đang giả vờ đáng thương a? Trần Trạch không để ý đến những người này cầu cứu. Tận thế đều tới, nơi nào còn có cầu cứu, chỉ có tự cứu. Màu hồng phấn công chỗ phòng. Hiện tại Hạ Tiểu Du đã đói đến có chút choáng váng. Thứ hôm qua hôm nay, nàng cơ hồ không có ăn một chút đồ vật. Trong nhà chuẩn bị đồ ăn vặt, bị nàng mấy ngày trước đây ăn sạch, còn chưa kịp bổ sung. Tăng thêm hôm qua trực tiếp tiêu hao rất lớn, đói đến nàng hiện tại chỉ có thể uống nước đỡ đói. Thế nhưng là nước uống nhiều cũng khó chịu a, lúc này, nàng nhìn thấy bảy bên trong cái kia quan hi ca lại phát tin tức. Bò bít tết, rượu đỏ, còn giống như có trứng cá mới, bơ súp nấm. Càng xem nàng càng cảm thấy hoa mắt, càng xem nàng càng cảm thấy dạ dày khó chịu. Ý u e cuối cùng, nàng chịu đựng không nổi dạ dày lăn lộn, phun ra. Vị toan dạ dày nước cái gì nôn một chỗ. Thằng đến nàng cảm giác kém chút đem ruột phun ra, lúc này mới hòa hóa lại. Không thể tiếp tục đói đi xuống, sẽ chết người đấy. Nhưng cũng không thể khuất phục với tên dâm tặc kia. Hạ Tiểu Du mạnh treo lên tinh nhìn xem, đại não điên cuồng nghiền ép lấy thân thể tiềm lực. Đúng, có lẽ có thể tìm cái kia siêu thị lao bản đương hoặc là cửa hàng giá rẻ lao bản hỏi lại hỏi. Trên đời này còn không có tiền không mua được đồ vật. Bất quá, tỉ muội trợ giúp tỉ muội. Cùng là nữ sinh, tìm Hứa Nhã Cẩm hỗ trợ hẳn là sẽ khá hơn một chút ta. Chương 13, Trần Đại Thiện nhân khai hỏa giá cao mua lương thương thứ nhất. 1/3, chương 13, Trần Đại Thiện nhân khai hỏa giá cao mua lương thương thứ nhất. 1/3, ngày mùa hè La Lệ, Hứa tỷ tỷ, có thể hay không bán ta điểm đồ ăn a? Hạ Tiểu Du trước đó thêm qua Hứa Nhã Cầm hảo hữu, trực tiếp liền phát một đầu tin tức đi qua. Chỉ là nàng cảm thấy dạng này tựa hồ thái sinh cứng rắn, lại phát đi một cái bán manh ăn xin biểu lộ bao. Đáng thương ta. Nhưng lúc này Hứa Nhã Cầm nào có thời gian để ý tới người khác xin giúp đỡ. Nàng hiện tại chính buồn rầu lấy thế nào tài năng vụng trộm để Giang Nhược Lâm ăn một chút gì đâu. Sớm ngày giúp Trần Trạch cầm xuống quê mật, đối ba người đều có chỗ tốt. Chỉ là coi như nàng lúc này thấy được Hạ Tiểu Du tin tức, nàng cũng sẽ không để ý tới. Hai ngày này nàng đem tin tức thông chi đều đóng lại. Cái gọi là ân tình nhân mạch, tại tận thế đến sau tính là cái gì chứ? Có Trần Trạch cái này chỗ dựa tại, chính là nàng lớn nhất giao thiệp. Cho nên, làm tốt Trần Trạch bàn giao chuyện của nàng mới là nhiệm vụ thiết yếu. Trần Trạch ngược lại là đoán được Hạ Tiểu Du sẽ tới chỗ cầu cứu. Thậm chí hắn còn suy đoán không chỉ Hạ Tiểu Du, rất nhiều người đều sẽ tới chỗ nghĩ biện pháp độn điểm vật tư. Bên ngoài máu này trời mưa ròng rã hai ngày, một lát đều không có ngừng qua, thậm chí ngay cả một chút xíu yếu bất dấu hiệu đều không có. Từ hôm qua giữa trưa bắt đầu, chính là như thế mưa to. Đừng nói là như máu tươi giống như quỷ dị mưa đỏ, liền ngay cả phổ thông nước mưa liên tiếp xuống dưới hai ngày, tất cả mọi người sẽ nghĩ tới chuẩn bị thêm điểm vật tư ở nhà. Cho nên, Trần Trạch nhất định phải tăng thêm tốc độ, đánh dụng cái kia cửa hàng giá rẻ. Không thể để cho Hạ Tiểu Du cái này có dòng mỹ nữ có bất kỳ cái khác lựa chọn. Hán, Trần Trạch đại thiện nhân, muốn làm dòng mỹ nữ duy nhất chúa cứu thế. Nghĩ tới đây, hắn yên lặng tại bảy bên trong đánh xuống mấy chữ. Một tòa nhà 1801 Trần đại thiện nhân, ai có ăn, ta đói đến không chịu nổi, nguyện ý 3000 mua một thùng mì tôm. Hắn không chỉ có muốn làm giá cao bán lương người, còn muốn tự biên tự diễn, trở thành giá cao mua lương người. Nhiễu loạn thị trường trật tự, nói chính là hắn loại người này. Bởi vì quan hi ca tiểu hào xung làm chính là bán lương người, cho nên mua lương người hắn đành phải lấy chính mình hào trên đỉnh. Chỉ là lúc này hắn là mua đồ, cũng là sẽ không khiến cho bao nhiêu người chú ý đáp lấy hiện hữu trật tự còn không có sụp đổ lúc, mới tốt phát huy kim tiền lực lượng, móc sạch tất cả mọi người đồ ăn dự trữ. Nhất là cái kia cửa hàng giá rẻ lão bản lương thực, hắn nhất định phải đem nó toàn bộ móc sạch. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể làm đến vật tư lũng đoạn. Một tòa nhà 1801 Trần đại thiện nhân, mọi người giúp đỡ chút, ta hôm qua uống say, ngủ cả ngày, hôm nay bụng trống không, thật là khó chịu. Vì để cho càng nhiều người nhanh chóng nhận được tin tức, hắn còn trực tiếp tại bảy bên trong phát một cái 8888 hồng bao. Nho nhỏ tiểu điểu, thảo, có tiền không nổi a, ta ra ba bạ. 6 tòa nhà 2204 Tuần gia phòng, chim nhỏ huynh đệ, ngươi nói là sự thật sao? Nho nhỏ tiểu điểu, đương nhiên là giả, ta là có tiền, không phải đầu óc có bệnh. Liên một điểm quái mưa mà thôi, còn như khẩn trương như vậy khủng hoảng sao? Vân Hoa cư ủy hội chủ nhiệm Ngô Tú Trân, đúng, mọi người không muốn bản thân khủng hoảng, ở nhà chờ mới nhất thông chi là được. Nam tòa nhà 1902 tấm vị dân, các vị, nhà ta có lao tiểu, cũng nghĩ mua chút mì tôm, cho hải tử đệm 3/3. Xin hỏi vị tiên sinh kia chịu bỏ những thứ yêu thích. Giá cả nói chuyện riêng. Tám tòa nhà 607 thời khắc tiến bộ, chương cục, nhà ta có dư thừa mì tôm, cho đại chất tử đệm 3/3. Nam tòa nhà 1902 tấm vị dân, nói riêng một chút. Nho nhỏ tiểu điểu, cái này tờ mở là ai a, như thế điều, còn chương cũ. Đêm tối che không được mắt của ta, Trương Vị Dân, Đông Hải thị cục vệ sinh phó cục trưởng. Nho nhỏ tiểu điểu, 6. Tiểu tử có mắt như mù. Xuân Giang mặt điểm chú ý sư phó, ta cái này còn có chút trong tiệm cầm về bánh mì. Đều là giữa đường Lâm Phượng, mọi người nếu là không ghét bỏ nói liền đến lấy chút, liền làm ta ở chỗ này cho mọi người chúc mừng năm mới. Chân trời khách qua đường, lão bản đại khí, ta lập tức tới. Không lấy không, 300 một cái, lao bà của ta quả thật có chút đói bụng. Chân trạch không nghĩ tới hắn khai hỏa giá cao mua lương thương thứ nhất sau, nguyên bản yên tĩnh cư xá bảy trong nháy mắt náo nhiệt. Hi hi ha ha, tựa như là qua Tết đồng dạng. Chỉ là dạng này cũng tốt. Một bộ phận người để ý vật tư, một bộ phận người không thèm để ý vật tư, dạng này mới có thể để cho vật tư tốt hơn lưu thông. Hắn còn chú ý tới một cái không giống bình thường ID, cũng chính là cái kia Trương Vị Dân, Đông Hải cục vệ sinh phó cục trưởng. Trần Trạch căn bản không tin một cái phó cục trưởng biết bước xuống mặt mũi tại cư xá bảy bên trong đòi hỏi mì tôm. Lúc này mới ngày thứ hai, căn bản là không có đến cái gì trình độ sơn cùng thủy tận. Trừ phi là hắn từ phía trên nghe được cái gì tin tức, hoặc là huyết vũ tính nguy hại tiến một bước bị phát hiện, hoặc là bọn hắn cái tiểu khu này thời gian ngắn không chiếm được cầu viện. Nhưng cả hai tin tức đều không thích hợp bọn hắn những này phổ thông chủ xí nghiệp biết được. Thanh thản ổn định đợi cũng là vì bọn hắn tốt. Chỉ là Trần Trạch cũng không có quá mức để ý, hắn vốn là không có đem hy vọng ký thác vào ngoại bộ. Huyết vũ thiên hay, tận thế thời đại, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Lý Hoành Huy nhà. Tích tích tích. Liên tiếp tin tức oanh tạc đến Lý Hoành Huy tâm phiền ý loạn. Những người này phần lớn đều là đến hỏi thăm hắn còn có hay không dư thừa vật liệu. Nếu như tại bình thường, hắn có như thế nhiều hộ khách, nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Thế nhưng là hắn đều quyết định chờ Hứa Nhã Cầm mở bán thì lại nhỏ kiếm một đợt. Hiện tại nếu như vẫn là theo giá gốc bán, hắn luôn cảm giác có chút thua thiệt. Thế nhưng là hắn thật muốn làm cái nghịch thiên giá cao, kia ngày hôm qua danh tiếng không phải trắng vãn hồi sao? Lý ca, ta ra 500 một thùng mì tôm, bán hay không? Huy ca, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, bảy bên trong có người ra 3000, ta cũng đuổi theo, bán liền về cái nói. Huy ca, ta tại ngươi cái này mua bao nhiêu năm đồ vật, hiện tại cũng không thể cùng ta xa lạ a. Lão Lý, chúng ta đều là bạn cũ, ngươi nhìn đại bộ phận đến Lý Hoành Huy người nơi này, kỳ thật trước tiên đều liên lạc qua Hứa Nhã Cầm. Đáng tiếc Trần Trạch sớm bảo Hứa Nhã Cầm không cần để ý bọn hắn. Bọn hắn cái này hữu nghị bài tại Hứa Nhã Cầm nơi đó không phát huy được tác dụng, thế là đành phải đến Lý Hoành Huy nơi này thử thời vận. Ngươi nói, chúng ta còn phải đợi Hứa Nhã Cầm mở bán không? Lý Hoành Huy có chút do dự. Hắn hiện tại đã muốn tiền, lại muốn tên. Còn như mệnh, hắn cảm thấy bây giờ còn chưa có đến muốn mạng tình trạng. Cái này mưa đỏ nói không chính xác ngày mai liền ngừng đâu. Cũng chính là Trần Trạch dẫn đạo đến sớm, nếu như lại trải qua thêm 2 ngày, Lý Hoành Huy ngược lại sẽ không lại xoắn xuýt. Chu Khiết tiếp nhận Lý Hoành Huy điện thoại, nhìn một chút tin tức. Phong Phú bờ môi ở một chút liền tròn. Giá cao nhất đều ra đến 3000. Theo nàng biết, Lý Hoành Huy ánh sáng trong tiệm cũng còn có 7-8 dương mì tôm. Một dương mì tôm 12 thùng. Nếu như đều theo 3100 thùng tính, chẳng phải là giá trị gần 30 vạn. Đương nhiên, chỉ là tối cao 3100 thùng, nếu có số không có cả, cũng kém không nhiều có 10 bạc khối. Phải biết, những này mì tôm tại hôm qua, tối đa cũng liền đáng giá 2-300. Hiện tại dòng giá lật ra 1000 lần. Chu Khiết có chút đỏ mắt ghen ghét. Nếu như nàng còn tại Hứa Nhã Cầm siêu thị, kia nàng có phải hay không cũng có thể lặng lẽ bán một đợt vật tư. Đều do cái kia siêu thị chủ thuê nhà. Nhưng bây giờ không phải trách cứ thời điểm. Chu Khiết nhìn xem Lý Hoành Huy kia càng thêm dáng vẻ đắc ý, trong ánh mắt ghen ghét đã nhanh hóa thành thực chất. Không thể để cho hắn nhặt cái này tiện nghi. Nhất định phải để hắn sớm một chút bán đi, còn nhất định phải tiện nghi bán đi. Mình không có được đồ vật, người khác cũng đừng hòng đạt được. Bán là có thể bán, nhưng chúng ta nhất định phải khống chế tốt giá cả, quá phận, phía sau dễ dàng bị người ghi hận. Chu Khiết nhìn như công đạo nói một câu. Nhưng câu nói này vừa vặn ứng Lý Hoành Huy tâm tư, tốt. Liền thế bán. Vẫn là câu nói kia, nếu như không phải Trần Trạch thừa dịp tận thế không khí còn không có quyết tán, đánh đám người một cái tư duy chênh lệch, Chu Khiết bọn người tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ vật tư. Hiện tại mọi người vẫn là thời kỳ hòa bình tư duy, giảng cứu một cái nên hòa hợp. Nếu có thể ở cùng trên cơ sở, lại nhiều đến điểm lợi, liền thế không còn gì tốt hơn. Nhưng nếu là phía sau mọi người bỏ đói cái 3 năm ngày, tất cả mọi người biết chuyển biến thành tận thế tư duy. Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Cho đến lúc đó, vật tư so ngày lớn. Coi như Thiên Vương lão tử tới, tất cả mọi người sẽ không dễ dàng nhường ra trong tay vật tư. Chương 14, dính huyết vũ giai đoạn thứ 2 phản ứng. 1/2, chương 14, dính huyết vũ giai đoạn thứ 2 phản ứng. 1/2, huyết vũ giáng lâm ngày thứ 3. Trần Trạch tại một trận ôn nhuận xúc giác bên trong tỉnh lại. Rất thoải mái. A Trạch, không xong, không xong. Hứa Nhã Cầm dùng hơi lạnh tay nhỏ lung lay Trần Trạch cánh tay. Thế nào rồi? Tất cả mọi người tại truyền, những cái kia bị mưa đỏ xối qua người, bắt đầu khắp nơi cắn người. Tiểu khu chúng ta 4 tòa nhà có cái trẻ nhỏ giống như liền bị cắn. Nghe được huyết vũ tin tức mới nhất, Trần Trạch trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Lập tức, hắn liền từ tiểu khu 7 bên trong thấy được cái này cắn người sự kiện ngọn nguồn. Sáng nay 6 điểm nhiều, 4 tòa nhà lầu 3 truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Loảng xoảng tiếng đập cửa dị thường kịch liệt, đem mấy tầng lâu các gia đình đều gõ tỉnh. Sớm nhất tỉnh lại là 301 nhà này. Một nhà 3 người, phụ mẫu đều là 90 hậu trạch người, nằm ở trong chăn bên trong không nhúc nhích, ngay cả một điểm mở cửa xem xét ý nguyện đều không có. Nhưng bọn hắn nhà 6 tuổi hải tử lại bởi vì tò mò lặng lẽ mở cửa phòng ra. Lập tức, rít lên một tiếng âm thanh truyền đến. Phụ mẫu nghe nói tiếng thét chói tai ngay tại trong phòng, lúc này mới đứng dậy xem xét tình huống. Chỉ gặp hài tử bị một cái toàn thân ướt sũng nam nhân ôm vào trong ngực. Đợi đến bọn hắn đến gần xem xét, nam nhân cơ hồ đem trọn khuôn mặt đều tiến vào tiểu nam hài trong lồng ngực, tựa như một đầu phát điên chó hoang, hung ác bạo ngược gặm ăn hài tử tím phổi. Máu tươi chảy xuôi một chỗ. Mẫu thân tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh. Phụ thân bước nhanh hướng về phía trước, gơ lấy một cái ghế liền đập vào nam nhân sau não. Nam nhân lập tức ngã xuống đất, không biết sống chết. Sau đó qua mấy phút, mấy cái gan lớn hộ gia đình lúc này mới dám đi ra ngoài xem xét tình huống. Trong đó một cái vẫn là nhỏ biên phóng viên, cố nén buồn nôn chụp mấy bức ảnh chụp, tiện tay lao điểm gạch men, liền lên chuyển đến trên mạng. Trần Trạch lớn mở hình ảnh. Ánh mắt ngưng tụ, tiểu nam hải thảm trạng phần lớn đều bị gạch men xóa sạch, nhưng bên cạnh quái dị nam nhân vẫn là dị thường rõ ràng. Ngoa tạo. Âu phục cả bạn. Đây không phải lúc trước hắn soát từng tới cái kia bị nhân viên hành hung láo bản sao? Mặc dù hắn toàn thân thoa khắp vết máu, nhưng lờ mờ có thể thấy được trên trán còn có mấy đạo máu ứ động vết thương. Chính là bị người ẩu đả qua sau dáng vẻ. Đây là bị huyết vũ xối sau giai đoạn thứ 2 phản ứng sao? Gặm ăn người. Trần Trạch nhìn xem cả chương ảnh chụp, trong lòng đối cái này huyết vũ thiên thai tính nguy hiểm lại đề cao một phần. 4 tòa nhà 502 Tô Tiểu Thiến, thật là đáng sợ, sắp hủ chết bảo bảo. Sáng nay mơ mơ màng màng bị một trận tạm âm đánh thức, coi là lại là đáng chết thợ sửa chữa. A a a vật liệu xây dựng bán buôn vương phát tài, lão muội, ta làm trang trí, khác cái gì đều do thợ sửa chữa, ngươi gặp qua nhà kia thợ sửa chữa sẽ ở 6 giờ sáng khởi công. 7 tòa nhà 301 điện tỉnh, các ngươi có hay không đồng tình tâm a? Có thể hay không đừng cứ mãi cầm tầng dưới chốt nhân dân mở ra trò đùa. Thật là chịu đủ các ngươi. Mùa thu không trở lại, ta nhìn trên lầu hai cái cũng không có nói đùa à, cái này không đều là đang nhắc nhở mọi người làm tốt an toàn phòng hộ sao? 3 tòa nhà 1802 Trương Tiến Tường, ta chỉ muốn biết cái kia giống tang thi ra hỏa là từ đâu xuất hiện, là tiểu khu chúng ta sao? Tuế Nguyệt thúc người lão, không rõ ràng, sáng nay bằng hữu của ta cho ta phát mấy đầu tương tự tin tức, nói cái khác địa khu cũng có cắn người sự kiện xảy ra, chỉ bất quá rất nhanh liền bị che giấu. 3 tòa nhà 1802 Trương Tiến Tường, vậy ngươi thế nào không nói sớm? Tuế Nguyệt thúc người lão, không ai hỏi ta a. Cảnh cáo, vừa giúp chat xuất hiện hư hư thực thực cao nguy tin tức, mời thành viên chú ý phân biệt. 3 tòa nhà 1802 Trương Tiến Tường, thảo. Trần Trạch nhìn xem bảy bên trong đám người nói chuyện phiếm, nghĩ thầm, trật tự lập tức liền muốn hỏng mất. Tang thi ăn người tin tức một khi tung ra ngoài, tất cả mọi người đem lòng người bàng hoàng. lúc kia tất cả mọi người sẽ tiến vào đô thị rừng cây hình thức. Ngươi không ăn ta, ta liền ăn ngươi. Là thời điểm nuốt vào Giang Nhược Lâm viên này mê người trái cây. Có thể so với đẹp đội tố chất thân thể hắn trông mà thèm rất lâu. Nhã Cầm đợi lát nữa ngươi thừa dịp ta kiện thân thời điểm, lặng lẽ đưa cho Giang Nhược Lâm điểm đồ ăn đi. Trần Trạch dùng sức đè lên Hứa Nhã Cầm đầu. Hứa Nhã Cầm trợn nhìn Trần Trạch một chút, không nói gì, chỉ là thật sâu nhẹ gật đầu biểu thị biết rõ. Buổi sáng, Trần Trạch vẫn như cũ tiến hành bản thân rèn luyện. Từng quyền đập đệm tại nặng nề trên bao cát, trầm muộn quyền kích âm thanh tràn ngập toàn bộ kiện thân khu. Mặc dù dạng này rất buồn tẻ, nhưng Trần Trạch vẫn như cũ làm không biết mệnh vùng một quyền lại một quyền. Tuổi trẻ cường tráng thân thể phảng phất tràn đầy lực lượng vô tận. Chỉ có loại lực lượng này cảm giác mới có thể để cho hắn cảm giác tất cả nắm chắc. Đương nhiên, những lực lượng này là cần vật chất năng lượng để duy trì. Hiện tại toàn bộ cư xá đều không người nào dám giống hắn dạng này không chút kiên kỵ tiêu xài lấy thân thể năng lượng. Bởi vì mọi người lúc này ăn chính là cái gì? Mì tôm, quá thời hạn bánh mì, thuận tiện bánh bích quy những này khẩn cấp thực phẩm rác. Mà hắn hiện tại, mỗi ngày ăn chính là cái gì? Từ Hứa Nhã Cầm mới mẻ hiện làm các loại ăn mặn làm phối hợp, ách, đồ ăn thường ngày. Mặc dù đều là đồ ăn thường ngày, nhưng đồ ăn thường ngày nuôi người a. Ngắn ngủi 3 ngày, hắn cũng cảm giác được mình tựa hồ nặng rất nhiều. Mạnh mẽ nhất chứng minh chính là Hứa Nhã Cầm không cho hắn ở phía trên. Một bên khác, khách nằm. Thật đơn giản một tấm trên giường lớn. Lâm Lâm, ngươi nhìn tin tức bên ngoài sao? Hứa Nhã Cầm cùng Giang Nhược Lâm nói thì thầm. Nàng biết mình cái này quê mật tính cách. Nói dễ nghe một chút, có nguyên tắc của mình. Nói khó nghe chút, chính là một cây chết đầu óc. Nói không ăn Trần Trạch đồ vật còn liền thật không ăn, chết đói cũng không ăn. Cho nên, muốn cho Giang Nhược Lâm ăn một chút gì, còn nhất định phải sớm làm nền một chút. Cái gì tin tức? Giang Nhược Lâm hiện tại chỉ nhìn tin nhắn, nhìn phía trên thời điểm nào đến đây cứu viện. Mưa đỏ hai nạn càng thêm nghiêm trọng, trước kia chỉ là gặp mưa sau trở nên cuồng bạo đánh người, hiện tại cũng bắt đầu cắn người ăn người rồi. Hứa Nhã Cầm vỗ vỗ bộ ngực, hiện tại nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy tấm kia huyết tinh ảnh chụp mang đến rung động. Cái này càng thêm sâu hơn nàng cứu vớt khuê mật quyết tâm. Nhất định phải để Trần Trạch cầm xuống quê mật. Chỉ có đi theo Trần Trạch, các nàng những này nhược nữ tử tài năng tại cái này tận thế bên trong lâu dài sống sót xuống dưới. Cán người. Ừm, Hứa Nhã Cầm lại đem buổi sáng tin tức rình sót lật ra, đem chuyện trước sau sau nói một lần. Nghe xong, Giang Nhược Lâm cuối cùng bắt đầu sợ. Trước đó Hứa Nhã Cầm nhìn xem con mắt của nàng còn có chút hào quang, nhưng giờ phút này hào quang cũng không có. Nàng hiểu rõ, bây giờ chờ đợi có người tới cứu viện xác suất quá thấp. Nguyên bản khỏe mạnh lúa mì màu da hiện tại lộ ra rất là tái nhợt, đôi môi khô khốc cũng có chút nứt ra, hốc mắt hăm sâu. Xem xét chính là dinh dưỡng không đầy đủ. Chỉ là không cần sợ, Lâm Lâm, ta vụng trộm từ phòng bếp cầm điểm đồ ăn cho ngươi. Lúc này Hứa Nhã Cầm cuối cùng lộ ra chân diện mục, đem một cái bí đỏ bánh từ trong túi móc ra. Lâm Lâm, mặc dù A Trạch không nguyện ý cho ngươi chia sẻ đồ ăn, nhưng ta có thể vụng trộm cho ngươi a. Ngươi cũng không cần trách cứ A Trạch, hắn đã nói với ta. Huyết Vũ giáng lâm sau chính là ngày tận thế. Tại cái này đặc thù thời kỳ bên trong, cho không người khác đồ ăn chính là đối với mình người không chịu trách nhiệm. Câu nói kia thế nào nói đến ấy? Đối với địch nhân. Nhân từ đối với địch nhân. Chính là tàn nhẫn đối với mình. Đúng đúng đúng, nhân từ đối với địch nhân chính là đối với mình người tàn nhẫn. Nói, Hứa Nhã Cầm đem bí đỏ bánh đặt ở Giang Nhược Lâm trong lòng bàn tay, ta biết Lâm Lâm không phải địch nhân. Chương 15, ta bán ngươi 3000, ngươi bán ta 3 vạn. 1/2, chương 15, ta bán ngươi 3000, ngươi bán ta 3 vạn. 1/2, ta biết Lâm Lâm không phải địch nhân, cho nên ta mới có thể mang cho ngươi đồ vật tới. Hứa Nhã Cầm cảm giác trên mặt mình có chút nóng lên, đây là nàng lần thứ nhất đối cái này hảo tỷ muội nói dối. Trước kia các nàng tỷ muội ở giữa, hầu như không tồn tại bất luận cái gì bí mật. Tại Phùng Lệ chạy tới Úc Kinh đánh bạc thời điểm, Giang Nhược Lâm thậm chí tại nhà nàng ở qua một đoạn thời gian. Khi đó, các nàng cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tắm rửa, ngủ chung, cái gì đều cùng một chỗ. Bây giờ vì hảo tỷ muội tương lai an toàn, nàng thật sự là thao nát tâm. Không được, ta không thể ăn. Giang Nhược Lâm đưa trong tay bí đỏ bánh đặt ở bên miệng, đột nhiên lại ngừng lại. Bí đỏ bánh là dầu chiên, da kim hoàng giòn non, vượt qua bên ngoài bên trên vết nứt còn có thể nhìn thấy bên trong lưu tâm bánh thịt. Còn có kia cỗ thẳng tắp tán phát bí đỏ mùi thơm ngát, mỗi giờ mỗi khắc đều đang dẫn dụ lấy Giang Nhược Lâm nuốt vào. Nhã Cầm. Nói thật, có phải hay không Trần Trạch để ngươi cầm đồ ăn cho ta? Giang Nhược Lâm ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Hứa Nhã Cầm, làm ra một bộ ngươi không giải thích ta quyết không ăn dáng vẻ. A, Hứa Nhã Cầm bị nàng thấy đáy lòng có chút run rẩy, chẳng lẽ A Trạch kế hoạch bị khám phá? Nếu như không phải, vậy ta liền có thể yên tâm nuốt xuống. Không đợi Hứa Nhã Cầm trả lời, Giang Nhược Lâm cắn một cái xuống hơn phân nửa, lưu tại trong tay bí đỏ bánh tựa như một vầng loan nguyệt. Ăn chết cái kia chó nhà giàu. Giang Nhược Lâm một bên nhai nuốt lấy, vừa mắng. Hứa Nhã Cầm trông thấy nàng cuối cùng ăn. Lúc này mới phát hiện nguyên lai là sợ bóng sợ gió một trận, phù hòa nói, ăn từ từ, ta chỗ này còn có rất nhiều. Mấy khối bánh xuống tới, Giang Nhược Lâm cuối cùng chậm lại. Trước đó bởi vì thật lâu không chiếm được đồ ăn, vị toan lập đi lặp lại thiêu đốt trong lòng cảm giác thật sự là không dễ chịu. Có thể ăn no, ai còn nguyện ý chịu đói đâu. Chỉ là nàng ăn xong sau lúc này mới nghĩ đến, biện pháp này cuối cùng không phải kế lâu dài. Nhã Cầm, về sau làm sao đây? Giang Nhược Lâm mút mút ngón tay, có chút vẫn chưa thỏa mãn nói, ăn trước một ngày là một ngày đi, thực sự không được, ta cho ngươi đi hướng A Trạch cầu tình. Hứa Nhã Cầm căn bản không muốn như thế nhiều, thuận miệng đáp. Có lẽ tối nay, có lẽ ngày mai, Trần Trạch liền muốn bắt đầu hành động, nơi nào còn có sau này. Ai, Giang Nhược Lâm nhìn xem điện thoại di động của mình sổ truyền tin, thật sâu thở dài một hơi. Nếu như tại cái khác địa phương, nàng cho là mình còn có thể tìm những bằng hữu khác giúp đỡ chút. Nhưng ở cái tiểu khu này bên trong, nàng chỉ nhận biết Hứa Nhã Cầm cùng cái kia Trần Thái. Chỉ bất quá Trần Thái trước đó bộ kia không nhịn được biểu lộ, hiện tại nàng đều nhớ kỹ rõ ràng. Mà lại hiện tại mưa đỏ tình huống tựa hồ càng thêm nghiêm trọng, tìm những người khác muốn đồ ăn làm sao đảm dễ dàng. Nếu như bị Trần Trạch phát hiện, kia xấu nhất tình huống cũng chính là bị trục xuất đi thôi. Giang Nhược Lâm âm thầm suy nghĩ. Chỉ là Giang Nhược Lâm lại nhìn một chút ngoài cửa sổ huyết sắc bầu trời, ai thán một tiếng. Nếu như bị trục xuất đi, nàng cũng không biết mình nên thế nào sinh tồn được. Nửa giờ sau, kiện thân khu. Trần Trạch đã hoàn thành hôm nay rèn luyện kế hoạch. Hắn hiện tại có thể làm được hoàn mỹ trưởng khống mình gấp 2 với thường nhân lực lượng. Một quyền đánh vào trên bao cát, phanh một tiếng. Hắn lo lắng nếu như không phải mình có lưu mấy phần khí lực, sợ là muốn đem bao cát đánh nổ. Nếu như quyền này đánh vào trên thân người, đoán chừng nhẹ nhất đều muốn gãy mấy cây xương sườn. Làm sao? Kế hoạch thuận lợi sao? Trần Trạch nhìn xem Hứa Nhã Cầm từ Giang Nhược Lâm trong phòng đi ra, hỏi. Hắn chắc chắn Giang Nhược Lâm biết tiếp nhận. Dù sao đây không phải hắn ở trước mặt cho ra, mà là Hứa Nhã Cầm cái này quê mật vụ trộm cho. Đói bụng 2-3 ngày, mặc dù còn chưa tới chết đói tình trạng, nhưng này loại tư vị căn bản không phải một người hiện đại có thể thừa nhận được. Nhất là Giang Nhược Lâm loại kia thân thể tương đối cường kiện hình, tiêu hao năng lượng lại so với người bình thường còn muốn lớn hơn một chút. Ừm, Lâm Lâm nghe nói ta là có người cầm tới, trực tiếp liền tiếp nhận. Hứa Nhã Cầm tâm tình hiển nhiên có chút không tốt, ngữ khí hơi có vẻ trầm thấp. Trần Trạch nhìn ra sự khác thường của nàng, nói ra, thế nào, là cảm thấy lừa gạt khuê mật có cảm giác tội lỗi? Nếu như là có cảm giác tội lỗi, vậy hắn ngược lại là muốn một lần nữa suy tính một chút Hứa Nhã Cầm trong lòng hắn địa vị. Tận thế không cần cảm giác tội lỗi. Không có. Hứa Nhã Cầm lắc đầu, dừng một chút, tiếp tục nói. Vừa mới ta cùng Lâm Lâm nhìn một chút tin tức, kiến thức đến hiện tại thế giới này cùng chúng ta quen thuộc thế giới đã hoàn toàn không đồng dạng. Thật nhiều người đều bắt đầu giành ăn bận, còn có rất nhiều người đoạt nữ nhân chơi. Bọn hắn ăn được chơi xong về sau, liền chạy tới mưa đỏ bên trong, lấy mưa đỏ kết thúc sinh mệnh mình. Lâm Lâm nhìn thấy tin tức sau, đối tận thế sợ hãi càng ngày càng sâu. Hứa Nhã Cầm nói những người kia, Trần Trạch cũng biết. Đơn giản chính là những cái kia thờ phụng hôm nay có rượu hôm nay say tận thế vui hết mình người. Những người này cảm thấy thế giới đều tờ mờ muốn sụp đổ, dứt khoát hảo hảo đến trận cuối cùng nhất vui hết mình. Tại tận thế sơ kỳ, loại người này ngược lại so tận thế bản thân càng thêm nguy hiểm. Nói không chính xác thời điểm nào liền sẽ cùng ngươi đến cái cùng chết. Cho nên ngươi cũng bị hù dọa. Trần Trạch hỏi. Hứa Nhã Cầm trận nhìn Trần Trạch một chút, đi đến Trần Trạch phía sau, thay hắn xoa bóp lên phần lưng cơ bắp, nói: "Ta có ngươi tại, chỗ nào sẽ còn bị hù dọa. Phía sau ta vẫn luôn đang an ủi Lâm Lâm. Chỉ là lấy trước kia sao cái lớn nữ tử chủ nghĩa người, bây giờ lại bị tận thế dọa thành cái dạng này." Nhìn xem có chút cảm giác khó chịu, Hứa Nhã Cầm tại Trần Trạch phía sau lắc đầu, tiếp lấy túi đầu nhìn về phía nam nhân cường tráng cơ bắp, trong lòng nhất thời tràn đầy cảm giác an toàn. Trần Trạch nghe nói, giờ mới hiểu được Hứa Nhã Cầm xa suốt nguyên nhân. Trong hiện thực giống Giang Nhược Lâm dạng này người cũng xác thực tồn tại. Bình thường nhìn xem kiên cường dũng cảm, chỉ khi nào đứng trước không cách nào giải quyết nguy cơ lúc, ngược lại so với người bình thường càng thêm yếu đất. Chỉ là cái này đúng lúc là hắn cầm xuống Giang Nhược Lâm thời cơ. Buổi tối hôm nay, cường thân kiện thể dòng chảy không thoát. Tích tích tích. Cửa hàng giá rẻ chủ lý Hoành Huy, ngươi tốt, Trần tiên sinh, xin hỏi hôm qua bán ngươi mì tôm vẫn còn chứ? Ta nghĩ nặng mua trở về. Nhìn xem điện thoại nhắc nhở tin tức, Trần Trạch cười. Hôm qua hắn cho Lý Hoành Huy phát PM, nói muốn 3000 mua một thùng mì tôm, Lý Hoành Huy thế mà đồng ý giao dịch địa điểm là bãi đậu xe dưới đất, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Trần Trạch không quan trọng, trực tiếp hoa 3 vạn, mua 10 thùng, lại nhiều Lý Hoành Huy nói cái gì cũng không bán. Phía sau hắn nghe nói cửa hàng giá rẻ bên trong hàng 2 giờ liền bán xong, mà hắn mua giá tiền là cao nhất, những người khác là 500. Trần Trạch còn cố ý tìm thú vui, làm bộ tìm hắn chất vấn một phen. Lý Hoành Huy lúc này biểu thị hắn hiện tại chỉ làm người quen bằng hữu sinh ý Trần Trạch là bởi vì cái thứ nhất tại bảy bên trong báo giá, để hắn có giá cả tiêu chuẩn, lúc này mới phá lệ bán cho Trần Trạch. Dù sao nói gần nói xa đều là Trần Trạch tiểu tử ngươi chiếm đại tiện nghi ý tứ. Trần Trạch trực tiếp trả lời. Trần đại thiện nhân, 3 vạn một thùng, muốn sao? Hiện tại mập mạp chết bầm này nhìn tình huống không đúng, lại nghĩ đến mua về. Trên đời này nào có như vậy nhiều chuyện tốt. Hôm qua thiên tướng hắn xem như lớn oan loại làm thị thời điểm, ngay cả Trần tiên sinh đều không có hô, đều là trực tiếp xưng hô hắn tiểu tử ngươi. Hiện tại vừa bọn hắn có rảnh, Trần Trạch quyết định lại đến treo chọc cái này cửa hàng giá rẻ chủ cửa hàng. Cửa hàng giá rẻ chủ Lý Hoành Huy, ta bán ngươi 3000, ngươi bán ta 3 vạn. Cửa hàng giá rẻ chủ Lý Hoành Huy, ngươi thế nào không đi cướp? Chương 16, Nhã Cầm, nên diễn kịch cho ngươi khuê mật nhìn. 1/2, chương 16, Nhã Cầm, nên diễn kịch cho ngươi khuê mật nhìn. 1/2, Trần đại thiện nhân, Lý lão bản, ngươi tỉnh ta nguyện chuyện, thế nào có thể để làm được đâu? Trần Trạch cười lạnh một tiếng. Hôm qua Lý Hoành Huy kia mập mạp chết bẩm sợ hắn phía sau báo cáo lên ảo ảo giá hàng, còn cố ý gọi mình xóa bỏ chuyển khoản ghi chép. Bộ kia đã muốn lại muốn dáng vẻ, để Trần Trạch tên gian thương này đều lấy hắn lấy làm một hẹn. Lý Hoành Huy nhìn trước mắt tin tức, trong lòng hỏa khí ứa ra. Tiểu tử này, hôm qua bán hắn 3000, một ngày trôi qua, chuyển tay tăng giá gấp 10 bán cho mình. Làm một vì lợi nhuận không tiếc giả dối lòng dạ hiểm độc lão bản, bị người làm heo mập làm thịt là không thể nhất chịu được chuyện. Cửa hàng giá rẻ chủ Lý Hoành Huy, tiểu Trần A, ngươi nhìn, 3 vạn một thùng mì tôm rõ ràng vượt qua sự vật giá trị thực tế, cái này muốn bị truy cứu tới, phía sau thế nhưng là biết ngồi tù. Cửa hàng giá rẻ chủ Lý Hoành Huy, ta cũng không tham ngươi tiện nghi, 3100 thùng giá gốc về mua, ngươi cùng ta đều không ăn thua thiệt, mà lại ta đây cũng là lo lắng cho ngươi à. Trần Trạch nhìn xem mập mạp chết bầm này còn đem mình xem như oan đại đầu, cười lạnh một tiếng. Trần đại thiện nhân, được rồi, ta không bán, hôm nay lại ăn hai thùng mì tôm sinh hoạt đi. Cửa hàng giá rẻ chủ Lý Hoành Huy, đừng, đừng, tiểu huynh đệ, thêm 50 đi, ta cũng không cho ngươi một chuyến tay không. Ngươi nhìn ra sao? Trần Trạch nhìn xem Lý Hoành Huy lời nói, chân khí cười. Đến bây giờ cũng còn đem hắn xem như đồ ngốc đùa bỡn đâu. Đây là khi dễ mình là người thành thật sao? Trần đại thiện nhân, 50 đổi tên ăn mày đâu? Hiện tại lên giá, 5 vạn một thùng. Nói xong, Trần Trạch tiểu lò gặp đây. Nhìn xem nơi hẻo lánh bên trong mấy thùng mì tôm, Trần Trạch không để ý chút nào. Những này mì tôm đối với người bình thường tới nói, có thể là một nhóm chân quý cứu mạng vật tư. Nhưng đối với có được cả tòa siêu thị hắn tới nói, những này chính là một đống thực phẩm rác, ăn còn sẽ có hại khỏe mạnh. Lập tức, Trần Trạch đối phía sau Hứa Nhã Cầm phân phó nói, "Nhã Cầm, ban đêm món ăn cả phong phú điểm, đêm nay còn có một trận vở kịch muốn diễn." Hứa Nhã Cầm méo méo Trần Trạch đầu bay, làm sao không biết Trần Trạch ý tứ, ứng tiếng nói, "Biết rõ, đêm nay ta làm sinh hảo, dễ thận, Doi Châu." T. Trần Trạch nghe nói, hít vào một ngụm khí lạnh. Có chút hung ác. "Bất quá, hầm đi, dù sao đến lúc đó gặp nạn vẫn là ngươi." Một bên khác, Lý Hoành Huy đối màn hình điện thoại di động, sắc mặt có chút xanh xám. Một bên Chu Khiết đồng dạng tức giận nói, "Cái này Trần đại thiện nhân là ai a? 5 vạn một thùng giá cả, hắn thế nào dám rằng a?" Hôm qua Chu Khiết cũng không cùng lấy Lý Hoành Huy đi bán vật tư, cho nên cũng không biết Trần đại thiện nhân chính là Trần Trạch. Lúc này Lý Hoành Huy trong lòng đang dỉ máu. Sớm biết cái này đáng chết mưa đỏ hai nạn như thế nghiêm trọng, hắn thế nào biết tùy tiện ra tay mình vật tư. Một bên Chu Khiết còn không có chú ý tới Lý Hoành Huy xanh xám sắc mặt, còn tại thuận miệng mắng, "Cái này nhất định là cái ngồi ăn rồi chờ chết phú nhị đại, thật không đem tiền làm tiền." Ngậm miệng, Lý Hoành Huy nhịn không được quạt Chu Khiết một bàn tay. Hôm qua chính là cái này đương môn một mực tại mân mê mình bán hàng, bằng không hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện đem vật tư bán rơi. Mà lại cái này ngu xuẩn, đến bây giờ cũng còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn đều có chút hoài nghi mình lúc trước kéo nàng nhập hỏa quyết định này đúng sai. Chu Khiết che lấy mặt mình, có chút khó tin nói, "Ngươi điên rồi." Lý Hoành Huy nhìn trước mắt cái này so nhà mình hoàng kiểm bà muốn trông tốt điểm nữ nhân, hít sâu một hơi, nói ra, "Bên ngoài bây giờ quái nhân tàn phá bừa bãi, chúng ta điểm ấy vật tư nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ nửa tháng qua sau liền không có ăn." Chu Khiết nghe nói, cũng là ý thức được mình đến tột cùng làm một kiện cái gì dạng chuyện ngu xuẩn. Ngày hôm qua mưa đỏ cũng còn chỉ là để cho người ta táo bạo nổi giận. Nhưng một đêm đi qua, những cái kia bị dầm mưa người cũng bắt đầu nhập thất giết người. Nàng cũng không phải là ngây thơ tiểu bạch, còn cảm thấy hiện tại vẫn là hạnh phúc thời kỳ hòa bình. Xã hội không khí tiềm ẩn biến hóa, nàng đã thoáng cảm nhận được. Vậy bây giờ làm sao đây? Chu Khiết đem Lý Hoành Huy một tát này ghi tạc đáy lòng, trên mặt nhưng không có mảy may bộc lộ, tiếp tục hỏi. Cái kia Trần Thiện Nhân hẳn là đã biết rõ biến hóa của ngoại giới, cho nên mới không muốn bán. Lý Hoành Huy lại nghĩ đến một chút, đối Chu Khiết phân phó nói, "Ngươi đi những người khác nơi đó nhìn xem còn có cái gì đồ vật có thể mua, ta bên này tiếp tục về mua." Nói xong, Lý Hoành Huy lập tức cho hôm qua mua đến thứ hai nhiều vật liệu khách hàng gọi điện thoại, "Uy, Lão Trường." "Là ta, Lão Lý a." "Nói đó, hôm qua có người đem ta giá cao bán mì tôm chuyện báo cáo, hiện tại cục công thương bên kia lệnh cưỡng chế ta về mua đâu." "Cái gì? Ngươi đã ăn xong?" "Được, đi, kia phía sau lại nói." Lý Hoành Huy cúp điện thoại, "Uy, còn đã ăn xong, ngươi cho rằng ngươi là heo a?" Hắn biết rõ, cái này Lão Trương khả năng cũng là thấy được tin tức, không nguyện ý đem vật tư lấy thêm ra tới. Thế nhưng là coi như thế, hắn cũng không có cách nào cưỡng ép từ khác trong tay người cướp về vật tư tới. Còn như cục công thương lệnh cưỡng chế về mua, thuần túy chính là hắn vừa định ra một cái lấy cớ. Từ Trần Trạch nơi đó thất bại sau, hắn cũng cảm thấy không thể trực tiếp cùng người khác nói về mua sắm tư. Đây không phải sáng loáng nói cho người khác biết hiện tại vật tư rất trọng yếu sao? Cho nên lúc này mới hiện tìm một cái lý do. Còn như cái này Lão Trương thất bại cũng không cần gấp. Hiện tại Lý Hoành Huy giống như Trần Trạch, chủ đánh chính là một cái lợi dụng tin tức chiến lệnh. Càng muộn chú ý tới tận thế tiến đến người, chú định liền sẽ bị những cái kia càng sớm chú ý tới người ăn xong lau sạch. Chỉ bất quá Trần Trạch là sớm nhất chú ý tới, lúc này mới có thể đem tất cả mọi người lừa. "Uy, Lão Triệu a." "Ta, Lão Lý." "Ban đêm." "Trần Trạch nhà." Dừng lại dương khí 10 phần bữa tối để Trần Trạch ăn xong có chút khó chịu. Theo thường lệ, hắn đem một bàn mỹ vị đập bên trên video, phát tại bảy bên trong. Lần này đưa tới bạo động so dĩ vãng cũng còn phải lớn. "Kia là cái gì?" "Sinh hảo." "Cái này mẹ nó là nhiều hư a, tất cả đều là vật đại bổ." "Nói thật, hiện tại để cho ta ăn tiệc, bổ mỹ nữ cũng nguyện ý a." Trên lầu chủ đánh một cái tất cả đều nếu là đi. "Thật đói a, có hay không người tới cứu cứu ta?" Mà bảy bên trong bạo động mang tới rõ ràng nhất hiệu quả chính là, PM hắn quan hi ca tiểu hào người càng thêm nhiều hơn bắt đầu. Hiện tại toàn bộ Vân Hoa cư xá, có thể ăn một bữa mới mẹ tiệc gia đình có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể cùng Lý Hoành Huy như thế, ở nhà mỗi người lắm điều một thùng nóng mì tôm đều đã xem như hạnh phúc. Bất quá đối với những cái kia không có dòng dòng chi tụ phấn, Trần Trạch hết thệ coi là phấn hồng khô lâu. Đêm nay, hắn muốn triệt để cầm xuống cái kia cường thân kiện thể dòng. Chỉ có dạng này, hắn mới xem như tại tận thế bên trong có lập thân gốc dễ. Nhìn xem Hứa Nhã Cầm túi người thu thập cái bàn đường cong là lướt, Trần Trạch cảm nhận được thân thể khô nóng. Một cỗ nhiệt huyết từ đầu chạy tới đuôi, tuần hoàn qua lại. "Nhã Cầm, nên diễn kịch cho ngươi khuê mật nhìn." Trần Trạch cố nén như núi lửa sắp phun trào xúc động, thanh âm có chút khàn giọng nói, "A, ta cái này còn không thu nhà xong đâu." Hứa Nhã Cầm thân thể có chút run rẩy, một khối khăn lau trên bàn trà sát lại xoa, chỉ là đem cùng một khối địa phương sáng bóng một sáng. Nàng cùng mỗi cái hướng tới người thành công, chỉ thích thành công một khắc này hưng phấn khoái hoạt, lại không để ý đến tại đến thành công trước đó, cần trả giá lượng lớn nước mắt cùng mồ hôi. Bất quá bây giờ nàng nhớ ra rồi, không cần thu thập, kế hoạch quan trọng. Trần Trạch nhìn thoáng qua đóng chặt khách cửa phòng ngủ, chậm rãi hướng phía Hứa Nhã Cầm đi tới. Chương 17, cầm xuống Giang Nhược Lâm, thu hoạch được có thể so với đẹp đội tố chất thân thể, 1/2, chương 17, cầm xuống Giang Nhược Lâm, thu hoạch được có thể so với đẹp đội tố chất thân thể, 1/2, các ngươi liền không thể nhỏ giọng một chút sao? Tại khách nằm bên trong Giang Nhược Lâm lặp đi lặp lại lật qua lật lại thân thể, để cầu để cho mình tâm tình bình tĩnh xuống tới. Thế nhưng là kéo dài không dứt tiếng vang một mực tại bên tai nàng quanh quẩn. Trong mơ hồ, nàng còn tốt giống nghe được hai người đang gọi nàng tên. Giang Nhược Lâm, Giang Nhược Lâm, bọn hắn đây là tại gọi ta. Ta thành bọn hắn nằm sấp thể một vòng. Mấy cái nghi vấn trong nháy mắt hiện lên tại nàng trong lòng. Không được, ta muốn nghe một chút Trần Trạch tên hôn đảng kia đến cùng đang làm gì. Nghĩ tới đây, Giang Nhược Lâm lập tức cứng lên. Nhưng lập tức một cỗ trời đất quay cuồng mê muội để nàng lại suýt chút nữa ngã xuống giường. Liên tục mấy ngày chịu đói, để máu của nàng đường có chút thấp. Coi như giữa trưa bổ sung mấy cái bí đỏ bánh, đó cũng là hạt cát trong sa mạc, căn bản cũng không đỉnh đói. Giang Nhược Lâm cố nén chóng đầu, đi lặng lẽ đến cửa phòng sau, đem lỗ tai dán vào. Cảm nhận được cửa phòng lạnh buốt xúc cảm, Giang Nhược Lâm trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Mình đến tột cùng đang làm gì sao? Nàng tại sao phải quan tâm một tên hỗn đản ác thú vị? Trần Trạch nhìn lướt qua khách nằm, chú ý tới khe cửa kia sáng biến hóa, trong lòng đã hiểu rõ. Con cá mắc câu rồi. Lập tức Trần Trạch vỗ vỗ Hứa Nhã Cầm, ra hiệu nàng đối khách nằm phương hướng. Hứa Nhã Cầm quay đầu nhìn thoáng qua Trần Trạch, hiểu rõ hắn ý tứ, trong nháy mắt hy tinh phụ thể, chả nói chả ngữ nói, không nên trách Lâm Lâm, là chính ta cầm đồ ăn cho nàng ăn. Tất cả đều là ta tự nguyện, ngươi muốn trách thì trách ta đi. Đã ngươi đã nói như vậy, vậy ta liền không khách khí. Trần Trạch nói xong, một bàn tay đập vào Hứa Nhã Cầm thịt nhiều địa phương. Ba, tiếng vang xông phá phòng khách hạn chế, đối khách nằm cửa sau Giang Nhược Lâm phát khởi xung kích. Đạo thanh âm này cũng triệt để đánh thức Giang Nhược Lâm. Giang Nhược Lâm nhịn không được nắm chặt nắm đấm, một cỗ nộ khí từ đáy lòng tán phát ra. Hỗn đản này thế mà đánh nữ nhân. Lập tức, nàng lại trở lại nhìn xem, có phải hay không là Nhã Cầm cho mình trộm cầm đồ ăn chuyện bị cái kia hỗn đản phát hiện, bây giờ tại trừng phạt Nhã Cầm. Trần Trạch nhìn xem vẫn như cũ an tĩnh khách nằm, trong lòng cười lạnh một tiếng. Xem ra cái này thất tiểu dã ngựa còn không có như vậy dễ dàng bị thuần phục. Nhã Cầm, kiên nhẫn một chút, khổ đục kế càng chân thực càng có hiệu quả. Trần Trạch nói khẽ với Hứa Nhã Cầm trầm giọng nói, một bên gia tăng đối Hứa Nhã Cầm trừng phạt cường độ. Năm đó Chu Du đánh hoàng cái, đều là đánh cho ra chóc thịt bong mới lừa qua Tào lão bản. Hiện tại Trần Trạch cũng chỉ có thể ủy khuất trước mắt cái này tiểu mỹ nhân vợ. A Trạch, ngươi yên tâm đi, ta không sợ đau. Hứa Nhã Cầm kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ là ngoài miệng nói không sợ đau nhức, sắc mặt lại hơi trắng bệnh. Trong phòng ngủ Giang Nhược Lâm lại nghe một hồi, lúc này trong nội tâm nàng loạn giống một đoàn chỉ gai. Làm sao đây? Làm sao đây? Hiện tại khuê mật đang tại thay mình bị phạt, mình lại tại trong phòng bình yên hưởng lạc. Mình dạng này tham sống sợ chết, kia nàng cùng ngoài cửa tên hỗn đản kia lại có gì dị? Nữ nhân tiếng rên rỉ, đập nện ba ba âm thanh, không ngừng tập kích quấy rối lấy Giang Nhược Lâm mà nghĩ, tựa như là ác ma ở bên thai của nàng nói nhỏ, ngươi thân ái nhất khuê mật đang tại gặp xạ tạng quất rồi, ngươi lại tại cửa sau quanh tay đứng nhìn, ngươi dạng này xứng đáng ngươi khuê mật sao? Phải biết, ngươi khuê mật cũng là bởi vì cứu ngươi mới bị xạ tạng kéo vào địa ngục. Đúng vậy à, chính là bởi vì ta, Nhã Cầm mới bị tên hỗn đản kia trừng phạt, ta không thể cứ như vậy quanh tay đứng nhìn. Giang Nhược Lâm nhấc nhấc nắm chặt nắm đấm, giống như là tại cho mình động viên thức nói ra, ai làm lấy chịu, cùng lắm thì liền đáp ứng cái kia hỗn đản yêu cầu tốt. Dù sao làm chuyện này cũng sẽ không thiếu mình hai lạng thịt, chỉ là nghe nói sẽ có chút đau nhức, liền làm bị chó gặm một cái đi. Hứa Nhã Cầm kia liều mình đè nén nghẹn ngào tựa như là từng tòa núi lớn, thời khắc ép tới nàng không thở nổi. Hạ quyết tâm Giang Nhược Lâm trong lòng nhất thời cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Giang Nhược Lâm đưa tay đặt ở chốt cửa bên trên, hít sâu một hơi, quyết tuyệt giống như mở cửa phòng ra. A, một đêm trôi qua. Phòng khách, phòng bếp, phòng vệ sinh, ban công, từng cái địa phương đều trải rộng bừa bộn, mấy khối vải rách tản mát ở các nơi, phản phất còn tại biểu thị công khai lấy tình hình chiến đấu thảm liệt. Phòng ngủ, Trần Trạch dẫn đầu tỉnh lại tới, cảm nhận được đè ở trên người trọng lực, Trần Trạch trong lòng cảm thấy dị thường thỏa mãn. Tám vạc động cơ, danh bất hư truyền. Tối hôm qua hắn thành công cầm xuống màu đỏ dòng cường thân kiện thể, hiện tại hắn tố chất thân thể đã toàn diện tăng lên gấp ba, còn thu được tám vạc động cơ vĩnh viễn không mệt nhọc thuộc tính đặc biệt, cho nên hắn tài năng trước hết nhất tỉnh lại tới, trở thành truyền thuyết kia bên trong cậy không xấu châu. Hệ thống, mở ra cá nhân bảng. Đinh. Hệ thống cá nhân bảng đã đổi mới. Túc chủ, Trần Trạch tốc độ, 36 lực lượng, 60 thể chất, 36 tinh thần, 48 thuộc tính đặc biệt, 8 vạn động cơ, trở thành cày không xấu châu. Chú thích, bình thường nam tử trưởng thành tiêu chuẩn bị 10. Có được từ chủ, Hứa Nhã Cầm, dung mạo 94, 100, độ thiện cảm 100, 100, mài mòn trình độ 2, 100, Giang Nhược Lâm, dung mạo 97, 100, độ thiện cảm 20, 100, mài mòn trình độ 1, 100, thêm trở dòng, kim sắc dòng siêu thị nhân viên quản lý màu đỏ dòng cường thân kiện thể tổng kết. Túc chủ có được có thể so với hơn phân nửa đẹp đội tố chất thân thể, cùng thu hoạch được phong phú vật tư tài nguyên, chỉ cần không đụng với cường đại nhiệt hỏa lực vũ khí, túc chủ có thể thỏa thích sóng đi xuống. Nhìn xem mình xa hoa thân thể thuộc tính, Trần Trạch nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng. Cách ta không ăn thịt bỏ lại tiến một bước. Hắn hiện tại, chỉ riêng tố chất thân thể mà nói, đã đứng ở nhân loại tối đỉnh phong. Nếu như đụng phải cái gì mắt không mở tiểu lâu la, cái kia có thể so với thường nhân 6 lần lực lượng, một quyền xuống dưới, sợ không phải sẽ trực tiếp đem nó đánh chết. Đáng tiếc hệ thống chính là cái dòng hệ thống, không làm cái rút thẻ hồng bao loại kia trực tiếp ban thưởng mê tung quyền, tuyệt quyền đạo loại này võ thuật bí tịch. Nếu không phối hợp mình cái này đỉnh tiêm tố chất thân thể, đây mới thực sự là làm được vũ khí lạnh vô địch. Chỉ là cũng không quan hệ, chỉ cần hắn gặp phải mỹ nữ đủ nhiều, tỉ như Hoa Khôi cảnh sát cái gì, chắc chắn sẽ có một hai cái có võ thuật dòng a. Còn có kia thất tiểu giác ngựa, hiện tại độ thiện cảm đã chuyển thành chính 20 điểm độ thiện cảm. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng tốt xấu là từ 30 nửa cửu hận chuyển biến thành 20 sơ giao. Hiện tại Giang Nhược Lâm đều đã không hận hắn, có thể thấy được hắn tối hôm qua thuần hóa hành động vẫn rất có hiệu quả. Còn như muốn đạt tới 100% vĩnh viễn không phản bội, Trần Trạch cũng không phải rất gấp. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần Hứa Nhã cầm đầu này dây cương nơi tay, tiểu giác ngựa liền sớm muộn sẽ bị hắn hoàn toàn thuần phục. Nghĩ tới đây, Trần Trạch nhịn không được vỗ vỗ tiểu giác ngựa cái mông. Tối hôm qua giục ngựa lao nhanh cảm giác thật đúng là thư sướng. Ưng. Giang Nhược Lâm bị Trần Trạch động tác đánh thức. Thuần thân thể cảm giác, Giang Nhược Lâm ngẩng đầu liền thấy Trần Trạch kia không có hảo ý tiêu dung. "Đừng, đừng, ta sai rồi, buông tha ta được không?" Giang Nhược Lâm nhớ tới tối hôm qua Trần Trạch kia kinh khủng trừng phạt, trong lòng dùng mình một cái. "Nghĩ cái gì đâu?" Trần Trạch buông lòng ra mình tà ác chi thủ, quay người bỏ lên. "Ta Trần mỗ người nói đến làm được. Ngươi theo ta, hiện tại trong cái phòng này tất cả đồ ăn, ngươi cũng có thể tùy tiện ăn." Chương 18, không phải đã nói hô bang hỗ trợ, trung độ nan quan sao? 1/2, chương 18, không phải đã nói hô bang hỗ trợ, trung độ nan quan sao? 1/2, thật. Giang Nhược Lâm hô hấp trở nên dần dần thô trọng, có chút dồn dập hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, mình đây không tính là vì đồ ăn bán thân thể. Nếu như không phải có Hứa Nhã cầm hiệp trợ nàng là thật tình nguyện chết đói, cũng sẽ không ăn một ngụm Trần Trạch đồ vật. Nhưng bây giờ chuyện đã xảy ra, nàng cũng không phải là loại kia loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Đã nguyên tắc đã đánh vỡ, kia nàng hiện tại cũng không cần thiết lại làm đoàn chính mình. Dù sao chịu đói tư vị là thật không dễ chịu. Liên xem như trước kia vì kiện thân mà ăn uống điều độ, nàng đó cũng là chọn lựa khoa học ăn uống điều độ pháp, mà không phải tinh khiết đói bụng. Đương nhiên, ăn bao no. Trần Trạch giãn ra một thoáng lực lượng cảm giác 10 phần thân thể, thuận miệng đáp. Giang Nhược Lâm nhìn xem Trần Trạch kia cân xứng có hình dáng người, kia trôi chảy vô cùng cơ bắp đường cong, lại nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Cái này dáng người, so với nàng gặp qua tất cả khỏe đẹp cân đối quán quân đều tốt hơn. Ánh mắt của nàng so với người bình thường phải tốt hơn nhiều, biết rõ Trần Trạch cái này thần cơ bắp không phải loại kia dựa vào ăn lòng trắng trứng phấn ăn ra khối rắn đầu. Những này trong cơ thể là thực sự tràn đầy lực lượng. Mà cố lực lượng kia, nàng tối hôm qua thế nhưng là tự mình cảm thụ một đêm. Trần Trạch chú ý tới Giang Nhược Lâm kia có chút đờ đẫn ánh mắt, nhịn không được trêu bừa, ngoại trừ đồ ăn, phương diện khác nhu cầu cũng bao no. Giang Nhược Lâm nghe nói Trần Trạch trêu ghẹo, lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng xoay người sang chỗ khác. Trải qua một phen ba động, một bên khác Hứa Nhã Cẩm cũng vừa tỉnh lại. Đối với làm Trần Trạch một nữ nhân đầu tiên, Hứa Nhã Cẩm rõ ràng tự nhiên rất nhiều. Hứa Nhã Cẩm một bên ngáp một cái, một bên đứng dậy hỏi: "A Trạch, các ngươi buổi sáng muốn ăn cái gì?" "Nấu điểm hải sản cháo đi." Trần Trạch nhìn thoáng qua Giang Nhược Lâm, tiếp tục nói ra: "Quá lâu không ăn đồ vật, uống trước điểm cháo dưỡng dưỡng dạ dày." Giang Nhược Lâm tự nhiên cũng chú ý tới Trần Trạch đây là tại cân nhắc mình, trong lòng có chút cảm động: "Ta đều nghe các ngươi." Một câu nói kia đồng thời không thể nghi ngờ cũng là tại hướng Trần Trạch yếu thế. Mặc dù Giang Nhược Lâm cũng có chút lớn nữ tử phong phạm, nhưng nàng không đốc, lúc này nàng ăn ở đều dựa vào Trần Trạch cung ứng, tự nhiên là muốn lấy Trần Trạch vi tôn. Không đầy một lát, Hứa Nhã Cầm đem hải sản cháo đã bưng lên. Giang Nhược Lâm nhìn xem một bát bát tuyết trắng cháo ngon mượt, mặt ngoài gắn một điểm hành thái, ở giữa còn kém theo đỏ cua, đem bảo, còn có một số thấy không rõ các loại hải vị, nội tâm hiện ra như bài sơn đảo hải chấn động. Nàng coi là hải sản cháo, chính là cầm một điểm đông lạnh hàng tôm khô nấu điểm cháo mà thôi, nhưng giờ phút này, hải sản cháo tươi hương khí hơi thở tràn ngập nàng xoắn mũi, như là đối mặt với toàn bộ sóng biển. Cái này vị tươi, những này hàng hải sản tuyệt đối không phải đóng băng qua. Giang Nhược Lâm lại cầm lấy thìa thường một ngụm, hải sản cháo tươi hương cơ hồ sáng loáng nói cho nàng, mình là cầm hàng có sẵn vật liệu làm. Nhưng Giang Nhược Lâm lúc này cũng không nói hoài tới ở đâu ra mới mẻ hàng hải sản, nàng trực tiếp liền đem bát nâng lên, cũng không có chút nào nữ nhân giá đỡ, một miệng lớn liền đem còn có chút nóng hổi hải sản cháo nuốt xuống. Lúc đầu nàng còn không có như thế đói, nhưng tối hôm qua Trần Trạch tàn khốc trừng phạt, để nàng muốn cũng không nhiều năng lượng tổn trữ trong nháy mắt bị thanh không. Cứ thế với tối hôm qua cuối cùng nhất nàng trực tiếp đã ngủ mê man, thẳng đến sáng sớm lúc này mới bị Trần Trạch động tĩnh làm tỉnh lại. Trần Trạch nhìn xem Giang Nhược Lâm kia lang thôn hổ yết bộ dáng, trong lòng cũng có chút hoài nghi mình tối hôm qua là không phải có chút không là người. Nhưng một máy mắt, Trần Trạch liền đem trong lòng ấy náy quét sạch ra ngoài. Tiểu giác ngựa, không hạ điểm hung ác công phu, cũng không có như vậy dễ dàng bị thuần phục. Chỉ có nghiền ép đến cực hạn, lại cho thứ nhất điểm chỗ tốt, dạng này tài năng càng nhanh mài rơi hắn giác tính. Đương nhiên, tại đem ngựa hoang thuần hóa thành ra ngựa sau, vậy dĩ nhiên là có vô tận thượng đẳng đồ ăn cung cấp hắn hưởng dụng. Ăn từ từ, còn có nhiều đây này. Hứa Nhã cầm thấy mình khuê mật tựa hồ có chút bị sặc, vô Giang Nhược Lâm sau lưng. Lúc này, nguyên lành ăn một bát cháo Giang Nhược Lâm sờ lên có chút hòa hoãn bụng, cuối cùng hỏi trong lòng mình nghi hoặc: "Nhã Cầm, ngươi cái này hải sản cháo là cầm tươi mới hàng hải sản làm sao?" Phải biết, hiện tại huyết vũ tận thế đã kéo dài 4-5 ngày. Ở nhà hộ hộ không ra khỏi cửa tình huống dưới, trên cơ bản không có người còn có thể ăn vào tươi mới đồ ăn. Càng đừng đề cập hải sản loại này rất dễ biến chất mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. không nghĩ tới nàng hiện tại thế mà còn có thể uống một bát tươi mới hải sản cháo, đơn giản chính là nhân gian hưởng thụ. Ừm, đây đều là A Trạch công lao. Hứa Nhã Cầm không có nhiều lời, đem tất cả thần kỳ đều thuộc về với Trần Trạch. Lập tức Giang Nhược Lâm đem ánh mắt chuyển hướng Trần Trạch. Ta thật thích ăn bảo ngư, cho nên chuẩn bị thêm một chút hàng hải sản. Trần Trạch bây giờ còn chưa có đối Giang Nhược Lâm triệt để bông xuống đề phòng, tự nhiên không có khả năng nói rõ sự thật, đành phải thuận miệng nói. Chỉ là Giang Nhược Lâm không biết có phải hay không là nhớ tới cái gì, nguyên bản bởi vì bị một bát cháo nóng đánh có chút mặt đỏ thắm, lại lần nữa ửng đỏ. Nàng vô ý thức sờ lên gương mặt của mình, tựa hồ còn có chút nóng lên. Trần Thái Nhà, phòng khách lớn. Không biết Giang Nhược Lâm kia hồ mị tử hiện tại trôi qua thế nào. Một đường hơi thở mong manh thanh âm ở trên ghế salon vang lên. Nói chuyện chính là đem Giang Nhược Lâm đuổi ra nhà mình Trần Thái. Lúc này Trần Thái đã đói bụng 3 ngày, cả người nhìn xem tựa hồ cũng rút lại một vòng. Không có ngày xưa đỏ chót lớn diễm trang dung, hiện tại Trần Thái trên mặt làn da lỏng, nếp nhăn hăm sâu, tựa như một tấm ngâm phát vỏ cây giả, nhìn xem để cho người ta sinh chẳng ghét. Ngoại trừ đói gầy Trần Thái bên ngoài, còn có một cái phần mắt phù phiếm, mặt như giấy sắc nam nhân. Đúng vậy, chính là bị Trần Thái bao dưỡng nhỏ thịt tươi Triệu Cường, lúc này hắn đã hoàn toàn không thành nhân dạng tử. Nguyên bản coi như du đầu phấn diện một cái bơ tiểu sinh, hiện tại nằm trên ghế salon, ánh mắt đờ đẫn mặc cho Trần Thái dưới thân thể hấp thu dinh dưỡng. Trần Thái nhìn xem bị mình nhanh ép khô Triệu Cường, trong lòng có chút đắc ý thầm nghĩ, may mắn mình còn có một cái nạp điện bảo, mặc dù lượng điện không nhiều, nhưng khi tất yếu còn có thể ứng khẩn cấp. Giang Nhược Lâm con kỹ nữ kia, hiện tại không biết ở nơi nào bị tội đâu, có lẽ đã sớm chết đói a. Đây cũng là Trần Thái một loại tinh thần làm dịu đói khát biện pháp. Thông qua phỏng đoán so sánh Giang Nhược Lâm thảm trạng, đến chuyển di mình cảm giác đói bụng thụ. Trần Thái tại cư xá nhân duyên cơ hồ không có. Nơi này chính là nàng một cái lâm thời bao nuôi nhỏ thịt tươi nơi trốn. Cho nên ngay cả đi Lý Hoành Huy nơi đó mua giá cao vật liệu tư cách đều không có, càng đừng đề cập hướng người khác mượn lương. Trần Thái cùng Triệu Cường hai người đều chỉ tốt dựa vào ý chí lực chịu đói trở lấy phía trên cứu viện. Nhưng vì làm dịu đói khát, Trần Thái đem chính mình thông minh tài trí phát huy đến cực hạn. Không chỉ có tinh thần chuyển di pháp, Trần Thái còn đem chú ý đánh vào Triệu Cường trên thân. Chỉ cần có thể ăn, bổ sung một điểm là một điểm. Cho nên, lúc này mới có Triệu Cường bộ kia bị chơi hỏng dáng vẻ. Ngươi nói, phía trên cứu viện thời điểm nào đến a? Trần Thái giống như là nói một mình, lại giống là đang hỏi dưới thân Triệu Cường. Triệu Cường nghe được cứu viện một từ, tựa hồ có một tia sức sống, bởi bên trong Ngô chủ nhiệm không phải nói nhỏ hơn khu giúp đỡ cho nhau sao, thế nào không người đến trợ giúp chúng ta? Đúng à, Trần Thái nghe nói tinh thần cũng là chấn động, chúng ta còn có thể đi tìm vật nghiệp cư ủy hội bọn hắn a. Mình hàng năm giao vật nghiệp phí, quản lý phí, những này thượng vàng hạ cám cộng lại nhưng không có chút nào ít. Hiện tại không chính là kiểm nghiệm bọn hắn có tác dụng hay không thời khắc sao? Trần Thái nghĩ tới đây, ánh mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên. Chương 19, đoàn kết chính là lực lượng. Không, ta chính là lực lượng. 1/3, chương 19, đoàn kết chính là lực lượng. Không, ta chính là lực lượng. 1/3, len keng. Trần Trạch nhìn xem bảy bên trong một đầu ngải đặc biệt toàn thể thành viên tin tức. Vân Hoa cư ủy hội chủ nhiệm Ngô Tú Trân, Vân Hoa cư xá cư ủy hội khẩn cấp thông chi. Cư xá quyết định thành lập lâm thời hỗ trợ ủy ban, chỉ tại quán triệt đoàn kết hữu ái, vui với kính dâng tinh thần, thực hiện tại khó khăn thời kỳ quê nhà ở giữa hô bang hỗ trợ. Mời các vị hộ gia đình tích cực nô nước tấp nập báo danh tham gia. Đặc biệt nhắc nhở, tại phía sau quốc gia hành động cứu viện bên trong, hội giúp nhau thành viên để cho cư ủy hội đề danh, có thể ưu tiên thu hoạch được vật tư cứu viện bảo hộ. Phu bảng biểu, hỗ trợ ủy ban chức trách vừa xem. Trần Trạch mở ra bảng biểu, tùy ý nhìn lướt qua. Đầu thứ nhất chính là đem mình còn thừa vật tư giao cho hỗ trợ ủy ban tiến hành thống nhất phân phối điều hành. Trần Trạch bật cười một tiếng, lập tức liền tắt đi bảng biểu, nộp lên vật tư. Nghĩ cái dám ăn đâu? Đây là nhiều xuẩn người mới sẽ nghĩ ra được biện pháp. Giang Nhược Lâm cùng Hứa Nhã Cầm hai người nhìn xem màn hình điện thoại di động, cũng không nhịn được đem miệng ở. Thực sẽ có người đem vật tư nộp lên sao? Cái này hỗ trợ ủy viên không phải là muốn lừa gạt chúng ta vật tư a? Phía sau có thể ưu tiên thu hoạch được quốc gia cứu viện a? Thống nhất phân phối cho ai? A Trạch, ngươi nói cái này hội giúp nhau hữu dụng không? Hai nữ ngươi một lời ta một câu thảo luận quy tắc này thông báo thật giả, cuối cùng nhất đem chủ đề bức cho Trần Trạch. Theo các nàng, cái này hỗ trợ ủy ban tổng thể cũng không tệ lắm, chỉ bất quá bộ phận địa phương có vẻ hơi khó chịu. Trần Trạch cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, hiện tại các nơi trên thế giới cuồng bạo giả đều tại bốn phía đả thương người, quốc gia chỗ nào đẳng đạt được tay đến tiến hành người sống sót cứu viện? Coi như quốc gia biết cứu viện, cái này Ngô chủ nhiệm có thể quyết định quốc gia cứu ai? Đề danh chính là một chuyện cười mà thôi. Hứa Nhã Cầm lúc này liền hiểu Trần Trạch ý tứ, hỏi, vậy cái này hội giúp nhau là giả rồi? Trần Trạch nhìn xem bảy bên trong không ngừng đổi mới tin tức, khóe miệng kìm lòng không được giơ lên bắt đầu, đối với tin người, đó chính là thật, không tin, dĩ nhiên chính là giả. Đang lo chỗ nào tìm kiếm dòng đâu? Cái này hội giúp nhau không phải liền là tốt nhất tìm kiếm lấy cớ sao? Ta Trần Đại Thiện Nhân vui với trợ giúp tất cả mọi người, không có vấn đề a. Cái gì? Muốn lên giao vật tư mới có thể tiến nhập hội giúp nhau? Vậy không được, có vật tư ra vật tư, ta không có vật tư liền xuất lực. Ngươi cũng không thể cự tuyệt một cái một lòng hướng thiện tốt đẹp thanh niên a. Trần Trạch trong lòng hạ quyết tâm, muốn đi cái này hội giúp nhau bên trong nhìn xem. Đây là quang minh chính đại tiếp xúc tất cả mọi người phương pháp tốt nhất. Tại trên mạng, Trần Trạch mỗi ngày đều tại tuyên bố video của mời. Thế nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ, ngoại trừ cái kia đồng nhan cự nhũ ngày mùa hè la lị, cái khác tất cả đều là một đống vớ va vớ bẩn. Có cái hình dạng còn nhìn được thuộc phụ, đáng tiếc là cái bách nhân trạm, còn kèm theo một cái lục sắc dòng mũ. Cái từ này đầu vừa ra tới, Trần Trạch hoàn toàn mất hết thu thập dục vọng. chỉ là Trần Trạch là lạc quan. Núi không đến, ta từ đi qua. Vong Luyến không đáng tin cậy, vậy không thể làm gì khác hơn là chơi họ Phở Lìn chân thật. Còn có cái kia ngày mùa hè La Lị, nếu không phải nhìn nàng tư liệu mài mòn độ vẫn là không, Trần Trạch đều cho là mình bị nhảy đơn. Đối với kiêm màu đỏ dòng thanh xuân trì hoãn cùng màu lam dòng tiếng trời Trần Trạch cũng là tình thế bắt buộc. Một cái có thể cực lớn gia tăng tuổi thọ của mình, một cái có thể diễn hóa xuất thôi miên kỹ năng. Đôi này Trần Trạch đều là cực kỳ hữu dụng. Cái này cũng cho hắn cảnh tỉnh, thu thập phải thừa dịp sớm. Cho nên, dây ngược lên không thông, Trần Trạch cũng vừa dễ dàng mượn hội giúp nhau danh nghĩa đi tiến hành họ Phở Lìn tiếp xúc. Cư ủy hội, văn phòng. Vân Hoa cư xá cư ủy hội làm việc địa điểm ngay tại Vân Hoa cư xá một tòa nhà tầng 4. Cư ủy hội chủ nhiệm Ngô Tú Chân liền ở tại văn phòng phía trên 501. Vì để cho bảy bên trong thông chi lộ ra càng thêm chân thực một chút, Ngô Tú Chân vụng trộm từ trong nhà đi tới văn phòng, dự định làm giấy chất bản văn kiện. Không sai, bảy bên trong cái kia thông chi chính là nàng lâm thời lập ra. Vừa mới một cái gọi Trần Cây Long nhãn tìm tới mình, nói muốn cư ủy hội đến giúp đỡ nàng. Lúc ấy Ngô Tú Chân người đều choáng váng. Không sai, nàng là tại bảy bên trong hiệu triệu qua cư xá thành viên giúp đỡ cho nhau. Nhưng nàng vậy cũng chỉ nói là nói a, không nghĩ tới thật còn có người tin. Hiện tại tức thì bị người ta tìm tới cửa tìm kiếm trợ giúp. Ngay tại Ngô Tú Chân chuẩn bị cự tuyệt Trần Thái Thỉnh cầu thời điểm, đột nhiên ý thức được mình vật tư cũng lập tức sẽ khô kiệt. Thế là linh cơ khẽ động, dứt khoát thật sự làm cái cư xá hội giúp nhau. Để mọi người cùng nhau đến giúp đỡ mình, giống như cũng không phải không thể. Tiểu cũ máy đánh chữ tốt tốt vận hành, một bên Ngô Tú Chân có chút khẩn trương nhìn xung quanh. Phải biết, đoạn thời gian trước gõ cửa án giết người đang ở trước mắt. Những cái kia cuồng bạo giả cũng không chỉ đơn thuần tại trong mưa du đãng. Bọn hắn thậm chí còn có một chút cơ sở ý thức phản ứng, tiến vào nhà lầu bên trong gõ cửa, lừa gạt mở về sau lại đem người ở bên trong gặm ăn rơi. Cho nên hiện tại, cơ hồ tất cả tầng lầu các gia đình nhóm tất cả đều là cửa phòng đóng chặt. Nếu như không có đặc biệt hạng mục công việc, thì như trao đổi vật tư, vô luận người bình thường gõ cửa, vẫn là cuồng bạo giả gõ cửa, phần lớn cũng sẽ không mở cửa. Một mặt là vì phòng ngừa cuồng bạo giả, một phương diện khác thì là vì phòng ngừa tâm tư ác độc người. Mặc dù bình đài tự động che giấu đại bộ phận huyết tinh VIP sự kiện, nhưng bởi vì tận thế tiến đến, mạng lưới bình đài đã mất đi nhân công xét duyệt, các loại ly kỳ sự kiện vẫn là có người tuyên bố ra. Ở trong đó liền bao quát những cái kia phát rồ tận thế vui hết mình người. Nhập thất cướp bóc đều xem như tương đối hiển lành hành vi. Giết người, cường bạo, thay phiên bạo những chuyện này cũng không tính là hiếm thấy. Nô Tú Chân nhìn xem một tấm bạch chỉ dần dần trượt ra máy đánh chữ, thần sắc cũng chậm chậm buông lỏng xuống. Xuất ra trong ngăn kéo cư ủy hội con dấu, gọn gàng mà linh hoạt đóng một cái chương. Tiếp lấy lại đem đắp kín chương giấy chất thông chi, chụp ảnh, phát tiến bảy bên trong, một mạch thành. Còn như phía sau có thể hay không bị người báo cáo trung gian kiếm lời túi tiền riêng, lấy quyền nhu tư, những này nàng đều không thèm để ý liền một điểm bất tư, tính không được cái gì. Lại nói cùng lắm thì liền về hưu nha, dù sao nàng cũng sắp 60. Vân Hoa cư ủy hội chủ nhiệm Ngô Tú Chân, tình huống khẩn cấp. Mời muốn tham gia hội giúp nhau các gia đình nhóm lập tức mang theo tốt còn thừa vật tư, đổi tới cư ủy hội văn phòng một tòa nhà tầng 4. Phụ giấy chất thông chi cầu Trần Trạch nhìn xem bảy bên trong mới nhất thông chi, dưới đây không ai nói chuyện, đều đang giả chết quan sát. Cái này sao đi? Các ngươi những người này không phải thích nhất đạo đức bắt cóc sao? Hiện tại như thế cơ hội tốt, thế nào không ai đứng ra nói hai câu? Kỳ thật Trần Trạch cũng biết trầm mặc những người kia thế nào nghĩ, đều là muốn làm cái kia được phân phối vật liệu, không muốn làm cái kia cống hiến vật liệu, đều chờ đợi cái thứ nhất nhảy ra biểu thị người đâu. Nếu là biểu thị nguyện ý tham gia, liền thế có thể ngồi đợi phân phối hắn vật tư, nếu là không nguyện ý, liền thế đứng tại đạo đức cao điểm chỉ trỏ. Được thôi, đã bọn hắn không nguyện ý cái thứ nhất đứng ra nói chuyện, kia Trần Trạch liền tiếp tục khai hỏa đạo đức bắt cóc thương thứ nhất. Một tòa nhà 1801 Trần Đại Thiện Nhân, mãnh liệt đồng ý thành lập hỗ trợ ủy ban. Ta nguyện xuất ra ta toàn bộ thân gia tiến hành nhập hội. Quang Minh Chuột, cái này ai vậy? Thật đúng là nguyện ý tham gia cái này cầu thí hội giúp nhau. Một tòa nhà 1801 Trần Đại Thiện Nhân, mình vì mọi người vì mình, Chuột huynh, ngươi cái này tư tưởng nhưng có đến tiến bộ. Quang Minh Chuột, ngươi có bị bệnh không? Ta tham gia có thể được đến cái gì? Lại nói, trong nhà của ta còn có ăn đây này. Một tòa nhà 1801 Trần Đại Thiện Nhân, ta một điểm ăn cũng không có, đều nguyện ý kính dâng lực lượng của mình. Đã ngươi còn có ăn, thì càng hẳn là đem dư thừa vật tư lấy ra tiếp tế người khác. Đừng nói, Trần Trạch phát hiện đứng tại đạo đức cao điểm chỉ trích người khác vẫn rất thoải mái. Chắc không được xã hội bây giờ như vậy nhiều người đều thích chơi đạo đức bắt bóc. Quang Minh Chuột, Trần Đại Thiện Nhân ngươi cùng lâu không phải có cái quan hi ca sao? Hắn mỗi ngày ở nhà ăn uống thả cửa, ngươi thế nào không gọi hắn lấy ra tiếp tế? Ta nhớ được quan hi đại lão buổi sáng hôm nay ăn hải sản cháo a. Không sai, kia cháo nhìn chất lượng liền rất tươi. Đại Thiện Nhân, ngươi không ăn, đương nhiên nguyện ý dâng hiến. Kinh bị e mỏ chỉ mà nó, người khác mỗi ngày thì cá, lão tử sáng nay ăn miệng múc meo bánh mì, bây giờ còn đang tiêu chảy đâu. Trần Trạch không nghĩ tới mọi người đối với mình tiểu hảo như thế chú ý, lập tức Trần Trạch cũng nghĩ đến nguyên nhân. Không hoàn quả, mà hoạn không đồng đều. Tại trước mắt cái này tất cả mọi người đang ăn lấy dự trữ lương thời kỳ, đột nhiên toát ra người mỗi ngày đổi lấy hoa văn tu tiệc, cho dù ai gặp đều muốn ghen ghét. Ngược lại giống Trần Trạch đại hào dạng này khổ các cát. Mọi người mặc dù mặt ngoài nhìn xem tức giận hắn chơi đạo đức bắt góc, kỳ thực lại không cái gì địch ý, nhiều nhất chính là trong bóng tối nhìn chuyện Tiểu Lâm, bọn hắn thậm chí ước gì dạng này nhị lăng tử càng nhiều càng tốt. Như thế không chừng bọn hắn liền có thể chờ đến một cái có vật tư nhị lăng tử kính dâng vật tư. Trần Trạch không có để ý cái nhìn của bọn hắn, nhưng tiểu hào người thiết cũng tương tự không thể sụp đổ. Hắn còn cần cái này tiểu hào thân phận tiếp tục thu nạp dòng cùng hấp dẫn hỏa lực đâu. Móc ra một cái khác điện thoại, Trần Trạch trả lời, một tòa nhà 1701 quan hy ca, thật có lỗi, các ngươi khả năng cần đoàn kết, bởi vì đoàn kết chính là lực lượng. Nhưng ta không cần, bởi vì ta chính là lực lượng. Chương 20, trong hành lang biến dị chuột, 1/2, chương 20, trong hành lang biến dị chuột, 1/2, Trần Trạch tiểu hào tin tức phát ra ngoài sau, bầy bên trong trong nháy mắt nổ. Cái này quan hy ca như thế cuồng. Trên lầu, ngươi phải có cái kia sao nhiều đồ ăn, không chừng so với hắn còn cuồng. Ngài đặc biệt quan hy ca, ngươi có thu hay không nam tính đồng bạn? Ta có chút tiểu soái. Ngươi trẻ tuổi, ta khuyên các ngươi đừng cả ngày nghĩ đến đi đường tắt, cái này quan hy ca không phải người tốt. Đúng vậy à, có như vậy nhiều đồ ăn cũng không biết lấy ra chia sẻ, giác ngộ so với Trần Đại Thiện Nhân kém xa. Trần Trạch nhìn thấy cái tin tức này, nhịn không được đem vừa uống hồng trà phun tới. Trà là từ siêu thị trà trong tụ xuất ra tốt nhất đại hồng bảo, một lượng biết giá 1888. Mùi vị không tệ, chân ngọt trong veo cảm giác tại trong miệng quen quẩn. Trần Trạch thích tại cùng những này tiểu khả ái nói chuyện trời đất đánh giá một chút, bởi vì này lại để hắn càng thêm nhanh vui. Nhìn thấy người thiết đã đứng lên, Trần Trạch cũng bắt đầu xuống một bước kế hoạch. Một tòa nhà 1801 Trần Đại Thiện Nhân, ta đề nghị một giờ sau, nguyện ý tham gia hội giúp nhau đến một tòa nhà tầng 4 tập hợp, cộng đồng thương thảo làm sao vượt qua nan quan. Đã hắn quyết định đi cái này cái gọi là hội giúp nhau nhìn xem, như vậy tự nhiên hy vọng là càng sớm càng tốt. Tốt, ta đồng ý. Không phải, các ngươi thật dự định tham gia cái này cái gì hội giúp nhau a? Nhà ta đã đói. Chúng ta miệng cả ngày du đãng hai cái cuồng bạo giả, không dám ra ngoài làm sao đây? Trần Trạch nhìn xem bầy bên trong vẫn là có người hưởng ứng, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia đường cong. Bên cạnh Hứa Nhã Cầm chú ý tới Trần Trạch tiểu dung, nhịn không được hỏi: "A Trạch, ngươi thật muốn đi tham gia cái này hội giúp nhau sao? Chúng ta cũng không thiếu đồ ăn a." Trần Trạch biết rõ, Hứa Nhã Cầm là đang lo lắng an toàn của hắn. Từ tận thế buộc phát sau, Trần Trạch liền thỉnh thoảng cho nàng quán thâu một vài thứ, ở trong đó liền có nhân tính bản ác tư tưởng. Hiện tại nhìn thấy Trần Trạch vậy mà chủ động đi tiếp xúc ngoại nhân lúc, tự nhiên cũng liền nhớ tới Trần Trạch dạy bảo nàng những lời kia. Cái gì người đói gấp, thậm chí lại so với những cái kia cuồng bạo giả càng thêm muốn ăn người. Còn có cái gì tại không lộ ra ngoài, người chết vì tiền chim chết vì ăn loại hình. Trần Trạch gặp này cũng chỉ đành biên tạo một cái lý do, bên ngoài bây giờ những cái kia thỉnh thoảng du đãng cuồng bạo giả sẽ đối với chúng ta sinh ra một chút uy hiếp, nhất định phải tìm người cùng một chỗ diệt trừ. Kỳ thật lý do này cũng không tính Trần Trạch lung tung lập. Bên ngoài bây giờ cuồng bạo giả cũng sát thực càng ngày càng nhiều, qua một đoạn thời gian nữa, thế tất sẽ trực tiếp xung kích đến trốn ở trong phòng các gia đình nhóm. Đến lúc đó, mọi người không chỉ có gặp phải vật tư thiếu thốn gấp gáp, còn muốn đối mặt bên ngoài cuồng bạo giả nhìn chằm chằm. Tại loại này loạn trong giặc ngoài tình huống dưới, mới xem như chân chính mở ra tận thế địa ngục hình thức. Chỉ là lấy Trần Trạch trước mắt điều kiện mà nói, người khác gặp phải địa ngục hình thức, với hắn mà nói nhiều nhất cũng chính là cái phổ thông trình độ. Còn xa xa không tới muốn liên hợp đám người, trung độ nan quan trình độ. Nhưng hắn cũng không thể cùng Hứa Nhã Cầm nói mình đi tìm giống nàng như thế tự chủ đi. Hơn nửa giờ thoáng một cái đã qua. Ta đi ra trước xem một chút, các ngươi ở nhà đóng kỹ cửa lại. Trần Trạch vừa nói, một bên cho mình đổi lấy trang bị. Chú ý an toàn, Hứa Nhã Cầm đứng tại Trần Trạch trước người, giúp đỡ hắn chỉnh lý quần áo. Giang Nhược Lâm nhìn xem cũng có chút động dung, chỉ bất quá mím môi một cái gì cũng không nói. Hiện tại Giang Nhược Lâm đã có 40 độ thiện cảm, Trần Trạch cũng không sợ nàng ở nhà làm cái gì quỷ. Huống hồ còn có một cái mát cấp độ thiện cảm Hứa Nhã Cầm ở bên cạnh nhìn xem, càng sẽ không xuất hiện cái gì hậu viện bốc cháy tình trạng. Trần Trạch người mặc chống nước áo da quần da, trên chân đổi xong nước dày, trên đầu cũng mang theo phòng hộ mũ giáp, bên ngoài còn chụp vào một tầng áo mưa. Nếu như không có cùng bạo giả tại lâu bên trong bốn phía du đãng, Trần Trạch cũng không cần làm như thế nhiều phòng hộ. Nhưng bây giờ phía ngoài những cái kia cuồng bạo giả giống như đã tiến hóa như vậy, thế mà biết rõ tiến lâu đến đi săn loài người. Cho nên vì tự thân an toàn, Trần Trạch cho mình làm cho nghiêm nghiêm thật thật. Không phải sợ đánh không lại cuồng bạo giả, mà là cuồng bạo giả phần lớn đều là bị huyết vũ xối qua, toàn thân ướt sũng. Vạn nhất đang đánh nhau quá trình bên trong, không cẩn thận lây dính cuồng bạo giả mang theo huyết vũ, kia thật sự là khóc không ra nước mắt. Những ngày này quan phương cường điệu ban bố một đầu thông chi, công bố đối với mưa đỏ nghiên cứu lấy được tiến triển to lớn. Mặc dù thông chi bên trong không có nói rõ mưa đỏ nơi phát ra cùng biện pháp trị liệu, nhưng liên quan với phòng hộ thủ đoạn quan phương vẫn là cho mọi người để không ít đầu đề nghị. Tổng kết lại liền một chữ, tránh. Không sai, chính là tránh né mưa đỏ, khắc tiếp xúc đến một điểm mưa đỏ. Những này cuồng bạo giả so tang thi trong phim tang thi còn phiền phức. Phổ thông tang thi cũng còn cần cắn bị thương người, mới có thể đem người lây nhiễm thành tang thi. Nhưng cuồng bạo giả không cần. Bọn chúng chỉ cần đem tự thân mang theo nước mưa dính đến người bình thường là được rồi. Không cần quá nhiều, một giọt liền có thể đem một người bình thường chuyển biến làm cuồng bạo giả. Dính nhiều cùng ít cũng chỉ là lây nhiễm về thời gian chênh lệch mà thôi. Mà lại những này cuồng bạo giả còn không phải như đồng hành thi đi thịt giống như ngu xuẩn. Bọn chúng thậm chí có được nhất định sinh tồn trí tuệ, đói bụng biết rõ tìm người ăn, gặp nguy hiểm biết rõ tránh. Đây cũng là quan phương cho ra bọn hắn tại sao không cách nào thời gian ngắn cứu viện mọi người nguyên nhân. Cuồng bạo giả cùng biến dị động vật, quá nhiều lại rất khó khăn thanh lý, trước mắt quan phương bị những này ra hỏa của lấy. Cuối cùng nhất còn như thường lệ hô hào một đợt. Đoàn kết hỗ trợ, nhất định có thể trung độ nan quan. Làm điều phi pháp, nhất định sẽ nghiêm trị không tha. Trần Trạch mặc hộ cụ sau, không có nhiều lời, trực tiếp rời đi. Trần Trạch không có lựa chọn thang máy, mà là đi an toàn thông đạo, cũng chính là thang lầu. Cứ việc hiện tại Vân Hoa cư xá còn tại cung cấp nước cung cấp điện, thang máy cũng còn có thể như thường lệ sử dụng. Nhưng Trần Trạch cũng không dám cược. Ai cũng không biết vừa mở ra cửa thang máy, gặp được cái gì dạng tình huống. Thang máy chiến thần cũng không phải như vậy dễ làm. Thang lầu bên trong có chút lờ mờ, bước lên lục quang an toàn thông đạo bảng hiệu hơi chiếu sáng từng cái chỗ ngoặt. Trần Trạch từ tùy thân trong siêu thị móc ra một thanh cường quang đèn tin, điện lực sớm đã tràn ngập. Bạch. Màu trắng cường quang trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ lờ mờ hành lang. Một bên khác, Trần Trạch từ phòng bếp vật dụng khu móc ra một thanh dưa hấu đao, thời khắc phòng bị khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Tùy thân siêu thị liền điểm ấy tốt, muốn cái gì vật tư, trực tiếp từ trong siêu thị móc là được rồi, căn bản không cần sớm bổ sung, cũng không cần ngoài định mức mang theo. Chi chi, chi chi. Một đường bén nhọn dài nhỏ thanh âm phá vỡ hành lang bình tĩnh không khí. Có chuột. Theo đạo này bén nhọn thanh âm, còn có một đường cực kỳ yếu ớt tiếng hít thở. Đạo này tiếng hít thở cách Trần Trạch chớ chừng 10 đến mễ. Dựa theo tầng lầu độ cao mà tính, tiếng hít thở hẳn là tại Trần Trạch dưới thân 14 tầng. Tại cường thân kiện thể dòng tăng phúc dưới, Trần Trạch không chỉ có tăng lên tố chất thân thể, ngũ giác cũng đồng dạng trở nên bén nhạy dị thường. Cứ việc bên ngoài huyết vũ còn tại ào ào rơi xuống, nhưng đối với Trần Trạch tới nói, vô luận là dấu ở trong bóng tối chi chi gọi tiếng, vẫn là cái kia đạo mấy không thể nghe thấy tiếng hít thở đều quá mức rõ ràng. Trần Trạch dừng bước lại, đóng lại đèn tin, đồng thời cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Chi chi, chi chi. Chi chi âm thanh cách tiếng hít thở địa phương càng ngày càng gần, tiếng hít thở kia âm thanh cũng dần dần dồn dập. Không đợi Trần Trạch kịp phản ứng, a, một đường so chi chi âm thanh càng thêm bén nhọn tiếng gào vang vọng cả lầu đạo. Chương 21, tiêu diệt với ngươi, có liên quan gì tới ngươi? 1/3, chương 21, tiêu diệt với ngươi, có liên quan gì tới ngươi? 1/3, lan đi, chuột chết. Trần Trạch nghe được phía dưới truyền ra một tiếng kinh hô, đồng thời còn xen lẫn một trận giống móng tay xẹt qua bảng đen thanh âm. Sẽ không phải là chuột mài răng âm thanh a? Trần Trạch không có lựa chọn lập tức hiện thân. Hắn cũng không phải giúp đỡ kịp thời Tống Giang, thích cứu người với trong lúc nguy nan chờ đến già chuột cùng người kia đánh xong mới là tốt nhất hiện thân thời cơ. Đạp đạp đạp, Trần Trạch nghe được dưới đáy người kia chính hướng phía trên chạy tới, không khỏi nhíu mày. Có chút đem thân thể thối lui đến lối thoát hiểm phía sau che, Trần Trạch lúc này mới nhìn chăm chú lên trong hành lang tình huống. Không có vài giây, người kia liền chạy tới Trần Trạch trước kia vị trí, đang muốn tiếp tục chạy lên, đáng tiếc bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, một thanh bị thang lầu trượt chân trên mặt đất. Má ơi, cứu mạng a. Tại mờ tối trong hành lang, người kia và chuột đánh nhau ở trên mặt đất. Bằng vào siêu nhân nhãn lực, Trần Trạch đem tình huống thấy rõ ràng. Người tới Trần Trạch nhận biết, Thác Ni Sâm. Tại lúc đầu trong trí nhớ, Thác Ni Sâm là một cái tiệm cắt tóc thợ cắt tóc kiêm lão bản. Tiệm cắt tóc liền mở tại Hứa Nhã Cầm siêu thị phụ cận, Trần Trạch thì ra là còn đi qua một lần. Nhưng bởi vì cái này đáng chết dung mạo, nguyên thân bị cái này Thác Ni Sâm ám chỉ qua một lần, lúc gần đi còn đưa trương thẻ khách quý. Đến tận đây, nguyên chủ liền rốt cuộc không có đi qua. Nghĩ tới đây, Trần Trạch không khỏi dùng mình một cái. Nam Hải Tử, bên ngoài cũng muốn thời khắc bảo vệ tốt chính mình. Lúc này Thác Ni Sâm ngửa mặt nằm trên mặt đất, tay bắt chân đạp, vô cùng chật vật. Chi chi, cùng Thác Ni Sâm xoay đánh lấy quả nhiên là một con chuột. Cùng Trần Trạch trước đó tại chợ bán thức ăn trong video thấy qua không sai biệt lắm, nhưng con chuột này rõ ràng còn muốn lớn hơn một vòng. Màu lông đỏ đến biến thành màu đen, nhào nặn làm một đoàn, đoán chừng có bóng rổ lớn nhỏ. Kia chuột chính hướng phía Thác Ni Sâm bộ mặt đuổi đi. Thác Ni Sâm lúc này cũng rất giống là quên đi sợ hãi, một đôi tay gắt gao giắt lấy chuột cái đuôi, lẫn nhau không động đậy. Trần Trạch lắc đầu, kia chuột rõ ràng là dính huyết vũ, hiện tại Thác Ni Sâm đoán chừng cũng dính đến. Một người một chuột đánh nhau ở cùng một chỗ, không có cách nào động đậy. Cho nên, chính là xử lý bọn hắn thời cơ tốt. Trần Trạch quả quyết từ siêu thị móc ra hai thanh dao gọt trái cây, bay đi. Mặc dù không có cố ý huấn luyện qua, nhưng dựa vào hơn phân nửa đẹp đội tố chất thân thể, Trần Trạch đối với mình cơ bắp khống chế được cực kỳ tinh chuẩn. Xoẹt xẹt, hai đạo phi ảnh phân biệt ôm chúng Thác Ni Sâm cùng chuột đầu. Huyết dịch thuận đao từ đầu của bọn hắn thượng lưu ra. Một người một chuột co quắp hai lần, lập tức liền không có động đậy. Lại một lát sau, Trần Trạch mới từ lối thoát hiểm sau đi ra. Nhìn xem chết đi Thác Ni Sâm, Trần Trạch nội tâm không có chút nào gợn sóng. Nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, đây là Trần Trạch lần thứ nhất giết người. Nhưng Trần Trạch trong lòng vậy mà không có một chút khó chịu. Tương phản, trong lòng của hắn còn có một loại không nói ra được thư sướng cảm giác. Hẳn là, mình là biến thái. Nhìn xem không nhúc nhích Thác Ni Sâm thi thể, Trần Trạch lắc đầu. Một cái sắp biến dị cuồng bạo người mà thôi. Mà lại, cái này Thác Ni Sâm tại sao sẽ ở hắn hành lang nơi này? Là chuẩn bị mai phục mình, vẫn là một cái ngoài ý muốn trùng hợp. Trần Trạch cũng không tin tưởng cái gì trùng hợp. Nếu như là trùng hợp, vậy hắn chỉ có thể nói cái này Thác Ni Sâm vận mệnh đã như vậy. Dù sao, tiêu diệt với ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Trần Trạch lại từ trong siêu thị tìm duy nhất một lần bao tay, mang tốt, sau đó nắm lên Thác Ni Sâm cùng chuột thi thể, tìm cái không cửa sổ, trực tiếp từ lâu bên trong ném ra ngoài. Bên ngoài bây giờ thế nhưng là có cuồng bạo người, nếu như bọn hắn bị máu tanh mùi vị hấp dẫn tới, kia đối ở tại trên lầu Trần Trạch tới nói cũng không phải chuyện tốt. Lầu 4, Vân Hoa cư ủy văn phòng. Ngày bình thường liền mấy cái lao đầu lao thái thái lấy ra đánh bài địa phương, hiện tại chính một mảnh náo nhiệt. Trần Trạch vừa tiến vào đại môn, liền thấy 20-30 người hoặc ngồi hoặc đứng chen tại trong đại sảnh. Cùng Trần Trạch trang phục đến không sai biệt lắm, phần lớn đều là ăn mặc nghiêm nghiêm thật thật, trên cơ bản đều chỉ lộ ánh mắt ở bên ngoài. Trong đó mấy cái cường tráng nam trong tay người cầm côn đồng, đứng tại trung ương, lộ ra phá lệ làm người khác chú ý. Trần Trạch suy đoán cái này có thể là nguyên cư xá bảo an. Nhìn thấy Trần Trạch cầm trong tay dưa hấu đao đi đến, đám người đem ánh mắt lập tức lại rời đi tới. Trần Trạch nhìn thấy tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm dưa hấu đao, cũng không có che giấu nói, bên ngoài cuồng bạo người hơi nhiều, cầm cái này an tâm điểm. Cư ủy hội chủ nhiệm Ngô Tú Chân lúc này ba chân bốn cẳng đi qua, cầm trong tay bức giấy, không ngẩng đầu mà hỏi, vị đồng chí này, ngươi là nơi nào các gia đình? Ta đăng ký một chút. Trần Trạch nhìn xem trên giấy lít nha lít nhít lời chữ dấu vết, trong lòng suy đoán, vì đem gạt người công phu làm nguyên bộ, cái này lao yêu bà thật đúng là có mô hình có dạng. Một tòa nhà, 1801, Trần Đại Thiện Nhân. Trần Trạch thuận miệng nói, cái thân phận này vẫn là an toàn, Trần Trạch không sợ bọn họ làm cái gì yêu thiêu thân. Dù sao nghèo khó vô tội. Đồng thời làm bác sĩ tâm lý Trần Trạch từ đầu đến cuối không nghĩ ra, tại sao có chút người giàu có sẽ ở tận thế loại này cực đoan hoàn cảnh, đem mình vật tư dự trữ bại lộ cho những người khác. Ngại mình sống được không đủ lâu, vẫn cảm thấy mình sống được không đủ an ổn, muốn tìm điểm kích thích. Làm Trần Trạch nói ra danh hảo của mình lúc, Trần Trạch rõ ràng chú ý tới ánh mắt của mọi người lần nữa hướng phía mình hội tụ. Hắn chính là cái kia Trần Đại Thiện Nhân, không phải liền là cái hoàn khố phú nhị đại nha, có cái gì không tầm thường. Vốn cho là cái này Trần Đại Thiện Nhân chính là cái tiểu bạch, nhưng bây giờ nhìn hắn mặc, còn miễn cưỡng không tính quá ngu. Nha, chơi đến hiểu rõ dưa hấu đau sao, xem đau thân trắng tinh phải cùng hắn khuôn mặt, đoán chừng cũng là trông thì ngon mà không dùng được. Nô Tú chân nâng bút viết mấy chữ, lại nhìn sang Trần Trạch, làm bộ tùy ý hỏi, ngươi mang theo cái gì vật tư tới? Trần Trạch giả bộ như có chút ngại ngùng, trầm mặc một hồi lâu mới chậm rãi nói ra, mặc dù ta không có lương thực, nhưng ta chính là muốn trợ giúp mọi người. Tiêu nghĩa chính ngôn từ giọng điệu không chỉ có chấn kinh đám người, đồng thời cũng chấn kinh chính Trần Trạch. Diễn kỹ này đều nhanh lừa qua chính hắn. Đáng tiếc tận thế không có cách nào đi xông ngành giải trí, bằng không hắn sớm muộn muốn hôn cái đua màn ảnh, lại hái mấy đóa tiểu hoa. Nô Tú chân nghe đến đó, bút trong tay đột nhiên dừng một chút, ngẩng đầu nhíu mày nhìn chằm chằm Trần Trạch nói, ngươi thật không có lương thực rồi. Trần Trạch nhẹ gật đầu. Nô Tú chân làm ra một bộ phảng phất ngươi đang đùa ta biểu lộ, lần nữa xác nhận nói, ngươi tới đây cái hội giúp nhau, chỉ là muốn trợ giúp mọi người. Trần Trạch vẫn như cũ nhẹ gật đầu, vung tay nói, đương nhiên, không phải ta làm gì tới này cái hội giúp nhau. Nghe đến đó, Nô Tú chân cuối cùng xác định trước mắt người trẻ tuổi này không có cái gì chất béo như ép, tức giận chỉ vào một cái góc nói, ngươi đi trước chỗ ấy lợi đi. Nói xong, Nô Tú Phương lại nhớ thương lên Trần Trạch phía sau người tới. Vừa mới người tiến vào là cái tiểu mập mạp, chậm Trần Trạch một bước. Lúc này cầm trong tay hắn đại hào túi nhựa, bên trong chứa hơn phân nửa cái túi gạo. Trần Trạch đoán chừng hầu như đều có 4-5 cân gạo. Gặp đây, Nô Tú chân kia khuôn mặt đầy nếp nhăn trong nháy mắt cười mở, thuận tiện còn lần nữa trừng mắt liếc Trần Trạch, phảng phất tại nói, ngươi xem một chút người khác. Trần Trạch nhìn sang, thầm nghĩ trong lòng, thật là có người đem đồ ăn vô tư kính dâng ra. Chỉ gặp kia tiểu mập mạp đối Nô Tú chân cười định nói, chủ nhiệm tổ chức thật tốt ta, đây là 5 cân gạo, ta đem nó giao tất cả cho chủ nhiệm ngài. Tốt tốt tốt. Nô Tú chân vội vàng từ tiểu mập mạp trong tay tiếp nhận gạo, lập tức quay người hướng phía một cái xe đẩy nhỏ đi đến. Trần Trạch lúc này mới chú ý tới cái này lao yêu bà thu thập được vật tư, cũng không biết từ nơi nào lấy được xe đẩy nhỏ, bên trong gạo, bánh mì, thịt khô, còn có mấy quả hiệu xịu rau cải trắng, vậy mà đều nhanh tràn đầy. Không đợi Nô Tú chân quay người, tiểu mập mạp vội vàng kéo lại nàng cánh tay nói, chủ nhiệm, ngài còn không có cho ta đăng ký đâu. A a a, đúng, ngươi gọi cái gì tên, ta cho ngươi ghi lại. Ta gọi thư quan mình, ba tòa nhà 303 thư quan mình. Ngài nhất định phải nhớ kỹ để đội cứu viện trước tiên tới cứu ta nhà. Ai, tốt tốt tốt. Nô Tú Phương liên tiếp nói ba chữ tốt, sau đó tiện tay tại vợ bên trên nhớ mấy chữ. Thưa Quang Minh. Quang Minh chuột. Trần Trạch đột nhiên nghĩ đến trước đó tại bảy bên trong cùng mình đối dây Quang Minh chuột, cái này hai tên có chút phá lệ tương tự a theo sau Trần Trạch lắc đầu, cũng không có lựa chọn mà Trần. Dù sao chọc thủng cái này bàn phím hiệp với hắn mà nói, một điểm chỗ tốt đều không có, ngược lại còn có thể sẽ gặp người ghi hận. Trần Trạch đi thẳng tới Ngô Tú Chân vừa mới chỉ vào nơi hẻo lánh. Nơi hẻo lánh bên trong đứng đấy hai nữ một nam. Nữ nhân đều là thùng nước thức dáng người, trong đó một cái che mặt nạ, đứng tại nơi hẻo lánh bên cạnh. Một cái khác nữ tử tóc hai bù xù, tựa như chưa bắt giới gì hay, tựa ở cái kia vành mắt lại đen lại thâm sâu nam tử trên thân. Hắc, ca môn, ngươi cũng là không có vật tư liền đến sao? Nam tử biết rõ Trần Trạch cũng là thuộc về không có vật liệu loại người này, thế là hướng Trần Trạch lên tiếng chào. Nói, nam tử còn đem trong ngực lão bà điều tư thế, để tránh đối phương dầu dỗ rảnh tóc hun lấy chính mình. Chương 22, như thế bán hận ánh mắt, hẳn là ngươi là nhân vật chính. 1/3, chương 22, như thế bán hận ánh mắt, hẳn là ngươi là nhân vật chính. 1/3, đúng vậy a. Trần Trạch bất động thanh sắc hướng phía mặt khác một nữ tới gần. Không phải là bởi vì nữ nhân này có bao nhiêu hấp dẫn hắn còn không có như thế bụng đói ăn quàng, mà là tại bên này hương vị thật sự là quá lớn, Trần Trạch thực sự có chút không chịu nổi. Nam tử trong ngực lão bà không chỉ có trên thân tản ra nồng đậm hợp lại mùi nước hoa, còn tràn ngập một cô nát cá giống như mùi hôi thối. Đôi này với ngũ giác kinh người Trần Trạch tới nói, đơn giản chính là như địa ngục tra tấn. Đi đến bên này, Trần Trạch mới cảm giác thoải mái hơn. Đây mới là bình thường nữ nhân mùi thơm cơ thể. Các loại mùi thơm cơ thể. Trần Trạch hơi nhíu nhăn cái mũi, mới phát hiện có một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm cơ thể như ẩn như hiện. Sử nữ mùi thơm, cộng thêm như là sữa trâu đồng dạng trong veo thuần hậu. Rất tơ lụa. Làm một lâu dài trà trộn mùi hoa lão thủ, Trần Trạch đối nghe hương biết nữ nhân có mình độc đáo lý giải. Còn như kia như thùng nước dáng người, Trần Trạch lần đầu tiên liền nhìn ra là ngụy trang. Dù sao hắn qua tay qua nữ nhân dáng người không ít, chỗ nào không cân đối mất tự nhiên, xem xét liền có thể nhìn ra. Cho nên, cái này như thùng nước che mặt nữ nhân, tuyệt không đơn giản. Thậm chí không chừng còn có giọng. Nhưng không đợi Trần Trạch quan sát tỉ mỉ, ngoài cửa liền truyền đến một trận tiếng kêu cứu. Cứu mạng a, hai đạo nam nhân tiếng kêu cứu, làm cho cả văn phòng đều loạn cả lên. Trần Trạch quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hai người hướng phía đại môn băng băng mà tới. Trong đó một cái vẫn là Trần Trạch người quen biết cũ, Lý Hoành Huy. Một cái khác máu me đầy mặt, đã nhìn không ra cái gì bộ dáng. Có cùng bạo người. Mau đóng cửa. Lý Hoành Huy lúc này bạo phát ra không thuộc về hắn cái tên mập mạp này trọng tải nên có tốc độ. Một cái bay nào, Lý Hoành Huy hiểm hiểm nhào vào văn phòng đại môn. Trần Trạch thuận Lý Hoành Huy phía sau nhìn lại. Kinh khủng như vậy. Lạc hậu với Lý Hoành Huy mấy bước nam tử, lúc này đang bị ba cái cuồng bạo người đi theo, quần áo cũng bị xé rách mấy cái lỗ hổng. Nghe được Lý Hoành Huy gào thét, đám người cũng phản ứng lại, đội vàng đem đại môn đóng lại. Trần Trạch trông thấy một màn này, nhịn không được chật chật hai tiếng. Quả nhiên, gặp được nguy hiểm, đơn giản nhất biện pháp giải quyết chính là chạy nhanh hơn người khác. Lộng xoạt. Ngay tại đại môn bị hai người một trái một phải hợp lực đóng lại trong nháy mắt, máu me đầy mặt nam tử bang một tiếng đâm vào cửa thủy tinh bên trên. Phanh phanh phanh, mở cửa. Để cho ta đi vào. Mở cửa a. Nam tử lung tung hướng phía đại môn đập, vừa mới còn bộ sáng trong suốt đại môn lập tức hiện đầy dấu tay máu. Đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Trần Trạch chú ý tới mọi người ánh mắt phức tạp nhìn về phía nam tử. Có thương hại, có sợ hãi, có phẫn nộ, cũng may mắn thai vui họa cùng chết lặng. Nhưng mọi người vô luận làm ra cái gì dạng thần sắc, đều không ai chạy tới mở ra đại môn. A. Nam tử bị cuồng bạo người cắn được bắp chân, nhịn không được phát ra gầm lên giận dữ. Lý Hoành Huy, lão tử tờ mở tổ tiên nhà ngươi. Ba cái cuồng bạo người cùng nhau tiến lên, nam tử sau lưng bị cắn đến máu thịt bé bét, miệng bên trong không ngừng mắng lấy thô tục. Trần Trạch thần sắc có chút cổ quái. Cảnh tượng này thế nào có chút giống như đã từng quen biết ta. Kia đứng đắn lịch tan nát cõi lòng thống khổ nam tử, ngươi ánh mắt như thế oán hận, không phải là tương lai nhân vật chính. Lập tức Trần Trạch lắc đầu, thiên mệnh tại ta. Huống chi đây là hiện thực, không phải tiểu thuyết. Tiểu thuyết còn có mở lại cơ hội, trong hiện thực, nam tử này chết cũng liền chết rồi. Nhiều nhất tại trước khi chết cách đứng một chút hại hắn Lý Hoành Huy. Quả nhiên, đám người nghe được nam tử kia trước khi chết gầm thét, lập tức đem chất vấn ánh mắt chuyển hướng đến Lý Hoành Huy trên thân. Mấy cái cầm côn đồng nam tử còn tới lặng lẽ đến Lý Hoành Huy phụ cận, chỉ cần Lý Hoành Huy loạn động một chút, cam đoan lập tức đánh chết. Lúc này Lý Hoành Huy chính ngửa mặt nằm địa, thở hổn hển, bụng lớn nạm đang không ngừng chập trùng lên xuống. Lý Hoành Huy, lão tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nam tử kia giống như là hồi quang phản chiếu, rõ ràng đều không có thế nào dãy rủa, hắn hiện tại lại phản phát hiện ra một cỗ lực lượng, cầm đầu loạng xoạng vọt tới vẹn vẹn một môn chi cách Lý Hoành Huy. Đám người cũng bị nam tử này trước khi chết khí thế hù dọa. Lý Hoành Huy thậm chí bị dọa đến nhảy dựng lên. Hả? Trần Trạch cảm giác được cánh tay của mình bị người nắm thật chặt. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp kia thùng nước nữ nhân thân hình có chút run rẩy, theo bản năng đỡ lấy hắn cánh tay. Đinh, phát hiện màu đỏ dòng thanh xuân trì hoãn, nhưng giảm bất tốc chủ gấp 5 lần giả yếu tốc độ, màu lam dòng tiếng trời, thanh âm tựa như tiếng trời, cũng bổ sung chút ít tinh thần tác dụng. Tốt ra hỏa. Quên đi quẩn lại một vòng, đặt chờ lấy ta đây. Có được hai cái này dòng chỉ có một người. Trần Trạch trong lòng lập tức nổi lên cái kia mặt trẻ sóng lớn ngày mùa hè La Lệ, Hạ Tiểu Du. Hệ thống cũng thật là một cái không đứng đắn hệ thống, nhất định phải hắn xem mặt cùng vào tay tài năng kiểm chắc đến tương ứng dòng sao. Quả nhiên, theo sau hệ thống đem từ chủ tin tức hiện ra, từ chủ Hạ Tiểu Du, dung mạo 90, 95, 100, trước mắt 19 tuổi, biết theo tuổi tác tiếp tục gia tăng, độ thiện càng không, 100, mài mòn độ không, 100, mời tốc chủ mau chóng cầm xuống. Trông thấy Trần Trạch quay đầu nhìn về phía mình, Hạ Tiểu Du giống con thỏ nhỏ đang sợ hãi, lập tức đem tay thu hồi lại. Trần Trạch lúc này mới quan sát tỉ mỉ Hạ Tiểu Du một phen. Một kiện đại mã áo khoác màu đen, phần eo nhét tràn đầy, dẫn đến ngực cùng vòng eo cân bằng. Dưới chân giẫm xong dính đầy bùn đất giày thể thao, một đầu rộng rãi quần thể thao để nàng toàn bộ thân thể đường cong toàn bộ tiêu trừ. Gặp Trần Trạch vẫn còn đang đánh lượng mình, Hạ Tiểu Du cũng có chút tức giận, thu thanh âm nói, nhìn cái gì nhìn, chưa có xem mỹ nữa sao? Nói, Hạ Tiểu Du còn bận bẹo bốn éo nhìn như thô to vòng eo. Trần Trạch bị nàng lần này thao tác cả cười, thiếp thân tiến lên, tại hắn bên tai nói nhỏ, ngươi cũng không muốn ngươi ngày mùa hè La Lệ thân phận bị người phát hiện a? Trần Trạch không biết Hạ Tiểu Du thế nào kiên trì tới hiện tại, nhưng hắn biết rõ, lúc này đứng tại cái góc này đều là không có vật liệu. Nói một cách khác, bọn hắn đều là nghĩ đến cái này cái gọi là hội giúp nhau mà chơi. Mà Hạ Tiểu Du đem mình ăn mặc cồng kềnh mập mạp, chắc hẳn cũng là không muốn bị người chú ý tới sắc đẹp của nàng. Ngươi lại như thế biết đến? Hạ Tiểu Du thân thể mềm mại đột nhiên run lên, trong lòng khẩn trương tới cực điểm. Trần Trạch cười cười không nói gì, lại đem ánh mắt một lần nữa đặt ở cuồng bạo người trên thân. Đây chính là một cái tuyệt hảo khoảng cách gần quan sát cuồng bạo người cơ hội. Cuồng bạo người đại thể bộ dáng bên trên đã không giống người. Hắn toàn thân làn da đỏ lên, hai mắt vằn vện tia máu, mang máu miệng bên trong có bốn quả răng dài cực kỳ đột xuất. Phối hợp với cắn xé huyết nhục hình tượng, Trần Trạch xa xa nhìn lại, cảm giác bọn chúng tựa như là từng đầu từ trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Một bên khác, gặp Trần Trạch không nguyện ý trả lời mình Hạ Tiểu Du, lúc này trong lòng đã khơi dậy ngàn cơn sóng hoa. Trần Trạch vừa mới câu nói kia, đơn giản tựa như là đất bằng một tiếng sét, nổ nàng hốt hoảng. Cái này ai vậy? Trần đại thiện nhân. Không đúng, liếc thấy mặc mình ngụy trang, hẳn là mình rất quen người. Còn có hắn tại sao nói với mình đã biết rõ nàng thân phận? Liên tiếp nghi vấn để Hạ Tiểu Du không có tâm tình lại đi quan sát phía ngoài cuồng bạo người, mà là một người trốn ở trong góc suy tư. Nhưng nàng suy nghĩ một vòng, phát hiện mình quả thật không biết cái này Trần Đại Thiện Nhân. Bởi vì tại trong cuộc sống hiện thực, bằng hữu của nàng ít đến thương cảm, mà lại căn bản cũng không có bạn nam giới. Chẳng lẽ là dây bên trên nhận biết? Nhưng nàng cũng không online bên trên cùng người giao qua bằng hữu A, ngoại trừ. Chứ của mình hội fan hâm mộ. Không thể nào, không thể nào. Cái này Trần Đại Thiện Nhân không phải là fan hâm mộ của mình A. Vẫn là loại kia sát phấn, cuốn phấn, chân ai phấn. Bằng không hắn thế nào khả năng một chút xem thấu mình ngụy trang, còn đem mình kéo. Đúng, hắn còn giống như là cái phú nhị đại. Chẳng lẽ lại cho lúc trước nàng khen thường qua, chỉ bất quá nàng quên đi. là fan hâm mộ liền tốt. Nghĩ tới đây, Hạ Tiểu Du chậm rãi đem tâm để xuống. Người thay ta giữ bí mật, ta đáp ứng cho ngươi cái độc nhất vô nhị ký tên. Hạ Tiểu Du dùng sức đẩy một chút Trần Trạch cánh tay, trầm giọng nói. Trần Trạch còn tại phân tích cuồng bạo người nhược điểm, đột nhiên liền nghe đến bên cạnh Hạ Tiểu Du không hiểu thấu tới một câu. Cái gì độc nhất vô nhị ký tên? Trần Trạch sửng sốt một chút, cô nàng này không phải là bị sợ choáng váng a? Chương 23, cái này Trần Đại Thiện Nhân, tựa hồ có chút chính được phát tà. 1/3, chương 23, cái này Trần Đại Thiện Nhân, tựa hồ có chút chính được phát tà. 1/3, ngay tại Hạ Tiểu Du miễn tưởng ngẩn người lúc, động tĩnh bên ngoài triệt để dập tắt. Cái kia hư hư thực thực nhân vật chính nam tử đã tắt thở. Ba cái cuồng bạo người nằm sấp ở trên người hắn, mở ra che kín răng sắc miệng rộng, từng ngụm gặm ăn hắn thân thể. Vết máu đỏ tươi bày đầy đất, thuận khe cửa liền chạy tiến đến. Đám người gặp đây, đội vàng hướng trong đại sảnh ở giữa tối lui, sợ mình nhiễm phải chạy xuôi vết máu. Đây chính là cuồng bạo người sao? Quá huyết tinh, ta đây là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy cuồng bạo người ăn người. Thượng đế, Ngọc đế, Như Lai Phật tổ, nhất định phải phù hộ ta ạ. Hè tối, thật xui quẩy, hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Trần Trạch nhìn xem cuồng bạo người thân ảnh ngược lại là không có cái gì sợ hãi, dù sao vừa mới liền tự tay giải quyết một cái. Ngoài cửa ba cái kia cuồng bạo người, tối đa cũng chính là ba thanh dao gọt trái cây chuyện. Bất quá, hắn nhưng không có hỗ trợ thanh trừ dự định. Bị người ân huệ nào có tự lực cánh sinh tốt, nhưng như thế kéo lấy cũng không phải cái biện pháp, hắn còn muốn đi tìm kiếm dòng đâu. Trần Trạch lúc này đứng dậy, đầu tiên là ho một tiếng nói ra, khủng. Các vị, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết ta. Thanh âm không lớn, nhưng bởi vì Trần Trạch mới thu được cường thân kiện thể do nguyên nhân, trong lời nói ẩn chứa tinh khí thần đặc biệt đủ, tại ồn ào hỗn loạn trong đại sảnh lộ ra phá lệ có lực xuyên đấu. Hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Đám người thuận thanh âm nhìn về phía Trần Trạch vị trí góc nhỏ. Trần Trạch cũng không sợ, cơ lấy dưa hấu đao, trực tiếp hướng phía đại môn đi đến. Một đường khí thế mười phần, đám người nhao nhao nhìn chăm chú né tránh. Hạ Tiểu Du còn không có hiểu rõ Trần Trạch ý đồ, nhưng nhìn thấy hắn không có tiếp tục lấy chính mình thân phận nói chuyện, cũng là thở ra một hơi thật sâu. Nhưng nhìn thấy Trần Trạch lại hướng phía cửa chính đi đến, lúc này trong nội tâm nàng cũng tràn ngập tò mò. Tên ngốc này muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn muốn một thân một mình đi đối phó ngoài cửa cùng bạn người? Đây là vì gây nên mình chú ý sao? Mặc dù Hạ Tiểu Du có chút tự luyến, nhưng lúc này trong lòng cũng hiện ra một tia cảm động. Những người còn lại cũng giống như vậy. Nhìn xem Trần Trạch hướng phía cổng đi đến, bọn hắn đều theo bản năng coi là Trần Trạch muốn đi ra ngoài đối phó cùng bạn người, trong lòng thầm thở dài nói, cái này Trần Đại Thiện Nhân, thật đúng là không tầm thường. Một số người còn vỗ tay tán dương, thật không hổ là Trần Đại Thiện Nhân a. Chỉ có còn tại cổng chạy đổ mồ hôi Lý Hoành Huy nghe nói đám người tán thưởng sau, trong lòng còi báo động đại tác. Cái gì Trần Đại Thiện Nhân? Là cái kia muốn bán hắn 3 vạn một thùng mì tôm Trần Đại Thiện Nhân sao? Hắn nhưng là được chứng kiến cái này cái gọi là Trần Đại Thiện Nhân chân thực một mặt. Mặt ngoài Trần Đại Thiện Nhân tại bảy bên trong tích cực hưởng ứng các loại hiệu triệu, còn cả ngày công kích cái này vì tư lợi, nhục mạ cái kia hèn hạ vô sỉ. Nhưng trên thực tế đâu? Cái này Trần Đại Thiện Nhân từ đầu đến cuối đều không có lấy đi ra một chút xíu thực tế chỗ tốt cho mọi người. Mỗi lần gặp được có người tại bảy bên trong kêu khổ xin giúp đỡ thời điểm, cái này Trần Đại Thiện Nhân liền giả chết lặn xuống nước. Còn không bằng trong khu cư xá cái kia bánh mì sư Phó Thiện Lương, chí ít người khác thật đúng là cho mọi người phát qua miễn phí bánh mì. Dù cho những cái kia bánh mì là quá thời hạn, nhưng cũng hầu như so cái này Trần Đại Thiện Nhân ánh sáng hô khẩu hiệu mạnh. Đây hết thảy đều là hắn lần trước cùng Trần Đại Thiện Nhân giao dịch sau, cẩn thận suy nghĩ có được. Cùng ngày hắn bán cái này Trần Đại Thiện Nhân 3100 thùng mì tôm, hôm sau hắn muốn mua trở về thời điểm, Trần Đại Thiện Nhân trực tiếp liền ra giá 3 vạn. Lúc ấy kém chút không cho hắn tức chết. Nhưng sau đó quay đầu, hắn mới suy nghĩ minh bạch, tên ngốc này căn bản là không có dự định lại bán cho hắn. Nếu như hắn đã đáp ứng 3 vạn, Trần Đại Thiện Nhân nói không chính xác chuyển khẩu chính là 30 vạn, 300 vạn. Từ nơi này hắn liền đã nhìn ra, tên ngốc này căn bản cũng không phải là cái gì đại thiện nhân. Càng không khả năng vì mọi người, một người ra ngoài đối phó những cái kia cuồng bạo người. Ngay tại hắn kiệt lực suy tư lúc, hắn phát hiện, cái này Trần Đại Thiện Nhân đang theo lấy hắn đi tới. Mà lại Trần Đại Thiện Nhân nhìn lấy mình ánh mắt tựa hồ có chút bất thiện. Lý Hoành Huy sờ soạn một cái trán đổ mồ hôi, trong lòng còn ôm cuối cùng nhất một tia may mắn, vạn nhất hắn thật sự là muốn đi bên ngoài đối phó cuồng bạo người đâu. Đạp đạp đạp, Trần Trạch nước giày đá vào trên đất kia nặng nề tiếng bước chân, tựa như là truy đồng dạng trùng điệp đập nện lấy đại sảnh trái tim tất cả mọi người. Vừa mới chế giễu Trần Trạch là Tiểu Bạch Kiểm mấy người, sắc mặt cũng có chút cảm thấy khó xử, đồng thời trong lòng còn có chút tự trách. Ta thật đáng chết a. Oan uổng như thế một cái người tốt. Liền ngay cả một mực nhìn Trần Trạch không vừa mắt Ngô chủ nhiệm, lúc này trong lòng cũng có chút bản thân hoài nghi. Chẳng lẽ mình thật nhìn lầm Trần Trạch? Cái này Trần Đại Thiện Nhân chính là thật tâm thật ý nghĩ đến trợ giúp mình. Lúc này Ngô Tu Trần đã đem mình thay vào Vân Hoa cư xá người lãnh đạo nhân vật. Trần Đại Thiện Nhân vì dân trừ hại không phải liền là vì nàng trừ hại sao? Ba, thuận một đường cái tắt băng lên, còn có Trần Trạch vô cùng kích động thanh âm, ngươi cái này vì tư lợi ra hỏa. Đám người ngộp. Lý Hoành Huy cũng ngộp. Mặc dù hắn suy đoán Trần Trạch là tới tìm hắn, nhưng hắn bạn không nghĩ tới tên ngốc này đi lên chính là một bàn tay. Thằng đến trên mặt truyền đến đau rát cảm rất đau, Lý Hoành Huy mới thật tin tưởng mình bị người đánh. Ba ba, Trần Trạch lại là hai bàn tay quả tới, một bên đánh còn một bên gào thét, ngươi thế nào có thể vứt bỏ Trương Đại Thúc đâu? Nói cho ta, ngươi thế nào có thể vứt bỏ Trương Đại Thúc đâu? Cũng bởi vì ngươi một câu mau đóng cửa làm hại hắn mất đi tính mệnh. Đứng ở đại sảnh những người khác lúc này cũng kịp phản ứng. Thì ra là Trần Đại Thiện Nhân không phải muốn đi ra ngoài cùng cuồng bạo người tờ cờ a. Nhưng mọi người nhìn xem Trần Trạch kia nộ khí trùng tiên dáng vẻ, trong lòng không hẹn mà cùng toát ra một cái ý niệm trong đầu, cái này Trần Đại Thiện Nhân, tựa hồ có chút chính được phát tà. Lao Trương bản danh Trương Thiết Hán, từ thợ máy học đồ làm lên, làm được một nhà đồ điện quản đốc sở trưởng. Phía sau về hưu, hắn đem nhà máy giao cho mình nhi tử, mình tại Vân Hoa trong khu cư xá mở một nhà đồ điện sửa chữa trải. Bởi vì vốn là nhàn hoàng mới mở cửa hàng, cho nên lão Trương cơ hồ là miễn phí cho mọi người tu đồ điện, thậm chí có đôi khi không sửa được, còn tự móc tiền túi cầm cái mới cho khách hàng. Đây cũng là tại sao Trần Trạch mặc dù tại hành hung Lý Hoành Huy, nhưng tất cả mọi người còn nhận đồng nguyên nhân, bởi vì trong khu cư xá đại đa số người đều nhận được lão Trương ân huệ. Chỉ bất quá đám người tán đồng lại hại khổ Lý Hoành Huy. Bằng vào Trần Trạch kia mấy lần với thường nhân thể chất, rút đến Lý Hoành Huy nói đều nói không nên lời. Cuối cùng nhất vẫn là mấy cái mềm lòng phụ nữ trung niên bây giờ nhìn không nổi nữa, tới kéo lại Trần Trạch. Được rồi, được rồi. Lao Trương bị mưa đỏ đụng phải, coi như tiến đến cũng sống không nổi. Đúng vậy a, Lý Lao Bản cũng là vì mọi người an toàn cân nhắc. Không sai, coi như Lao Lý có lỗi, nhưng phía ngoài những cái kia cuồng bạo người sai đến càng nhiều. Đúng vậy a, Trần Tiểu Huynh đệ, những cái kia cuồng bạo người mới là giết chết Lao Trương chân chính hung thủ. Nghe được đám người nhao nhao khuyên giải Trần Trạch lúc này mới dừng tay lại bên trong động tác, trong lòng lạnh lẽo cười một tiếng. Nhìn như tất cả mọi người đang khuyên giải mình đừng đánh Lý Hoành Huy, nhưng kỳ thực nói gần nói xa đều là ám chỉ dẫn đạo hắn đi ra ngoài giải quyết cuồng bạo người a. Thật coi hắn là thành nghe mấy câu liền muốn lên đầu nhiệt huyết thiếu niên a. Nhưng bầu không khí đã đều tới nơi này, Trần Trạch quyết định. Đi, các vị, chúng ta ra ngoài thay Trương đại thúc báo thủ. Trần Trạch vung mở che ở trước người hắn đám người, làm bộ liền muốn đem đại môn mở ra. Đám người gặp đây, không tự chủ ngừng thở, đồng thời hướng phía sau lui mấy bước. Trần Trạch giống như phía sau mở mắt, phát hiện đám người không cùng bên trên. Ngay tại tay phải tiếp xúc đến đại môn chốt mở lúc, Trần Trạch đột nhiên thu tay lại quay đầu lại nói, mọi người có muốn hay không cùng đi ra vì Trương đại thúc báo thủ. Đại sảnh đám người trầm mặc không nói. Thật không có. Trần Trạch lại cao thêm chút thanh âm hỏi, đồng thời ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt xương giống đầu heo Lý Hoành Huy. Lý Hoành Huy gặp Trần Trạch nhìn mình chằm chằm, trong lòng có chút run rẩy, vừa định lắc đầu cự tuyệt, trong lòng lại dâng lên một câu nghi hoặc. Cái này Trần Đại Thiện Nhân cũng không phải loại kia gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ người tốt ta. Vừa mới là bị Trần Trạch mấy bàn tay phiến bất tỉnh, hắn lúc này mới không thể kịp thời bạch Trần Trạch giả nhân giả nghĩa gương mặt. Nhưng dựa theo Trần Trạch mua sắm mì ăn liền chân thực diện mạo thay người báo thù tuyệt đối không có khả năng. Trừ phi có mưu đồ khác. Nhưng là cầu cái gì đâu? Lý Hoành Huy chớp chớp xưng thành một đầu khe hẹp mắt nhỏ, đột nhiên quét đến Ngô Tú chân phía sau kia một xe đẩy nhỏ vật tư. Đúng rồi, cái này đúng rồi. Gia hỏa kia tuyệt đối là đem chủ ý đánh tới đống kia vật tư lên. Chương 24, ta tuyển Trần Đại Thiện Nhân, hắn thích hợp làm lãnh đạo. 1/2, chương 24, ta tuyển Trần Đại Thiện Nhân, hắn thích hợp làm lãnh đạo. 1/2, ta cảm thấy không thể để Trần Đại Thiện Nhân vô ích ra ngoài. Lý Hoành Huy tại Trần Trạch tử vong nhìn chăm chú dưới, tự nhận là đoán được Trần Trạch dự định. Không phải liền là muốn điểm vật tư sao? Dù sao những vật tư này cũng không phải hắn, tặng không cho Trần Trạch hắn cũng sẽ không đau lòng. Vừa vận dụng những vật tư này dẫn dụ Trần Trạch ra ngoài cùng cuồng bạo người vật lộn, tốt nhất đến cái lưỡng bại câu thương, để Trần Trạch chết ở bên ngoài. 3. Vừa dứt lời, một đường phi ảnh lại rơi vào Lý Hoành Huy trên mặt. Trần Trạch nâng lên tay còn không có buông xuống, trợn mắt nhìn nói, ngươi làm ta là cái gì người đâu? Ta là loại kia làm việc tốt còn cầu hồi báo người sao? Lý Hoành Huy một tay che lấy mặt mình, trong mắt lóe lên một tia bán độc, lập tức lại tựa như xấu hổ nói, không, ngươi không phải. Hắn biết rõ, bây giờ nói Trần Trạch nói xấu không có chút nào ý nghĩa. Không thấy được hiện trường già trẻ lớn bé đều đối Trần Trạch khen ngợi không thôi sao? Cái này tiểu hỏa tử nhân phẩm không tệ, chính là tính tình có chút nóng nảy. Đúng vậy à, nếu không phải trong nhà của ta trên có già dưới có trẻ, hôm nay ta xác định vững chắc cùng hắn ra ngoài diệt những cái kia cuồng bạo người. Hiện tại làm việc tốt không cầu hồi báo người không nhiều rồi, tiểu hỏa tử, nhanh đi đi. Một số người nhìn thấy Trần Trạch lại đánh Lý Hoành Huy một bàn tay, nhưng tất cả mọi người chưa hề nói cái gì, ngược lại tiếp tục khích lệ thúc giục nói. Có mấy cái người hảo tâm nghĩ khuyên nhủ Trần Trạch khác lô mãng, nhưng lại bị người bên cạnh giữ chặt, nói nhỏ, đừng để ý tới hắn, hắn giúp chúng ta giết cuồng bạo người tốt nhất, giết không được chí ít cũng sẽ đem bọn chúng dẫn ra, chúng ta tốt thừa cơ chạy đi. Ở đây cơ bản đều là người già đời nhân vật, đều hy vọng Trần Trạch đi ra ngoài trước chuyến nước. Còn lại những cái kia không muốn như vậy nhiều, nhưng nhìn thấy tất cả mọi người không núp đích, cũng không muốn làm chim đầu đàn, thế là đi theo động một mép. Trần Trạch đem mọi người thần sắc nhìn ở trong mắt. Thật đúng là một đám hiểu được bo bo giữ mình tinh anh nhân sĩ. Bất quá, hắn nhưng không có cứu đám người với thủy hỏa giác ngộ. Càng đừng hỏi đám người tại sao sẽ bị khốn với thủy hỏa. Các vị, bên ngoài có ba cái cuồng bạo người, ta một người khẳng định là không ứng phó qua nổi, ta nói lời này mọi người tán đồng sao? Trần Trạch đảo mắt một vòng, đám người ánh mắt nhao nhao né tránh. Qua một hồi lâu, đám người lúc này mới bất đắc dĩ gật đầu nói, tán đồng. Có chút đạo lý, cuồng bạo người sát thực không dễ trọng. Một người khẳng định đánh không lại. Khi ta tới đều là ba người cùng tiến lên mới giết chết một cái cuồng bạo người. Gặp không ai phản bác mình lời nói, Trần Trạch trong lòng cũng là sớm có đoán trước. Tại mấy lần hành hung Lý Hoành Huy quá trình bên trong, cái kia nói động thủ là động thủ tên lô mãng hình tượng đã xâm nhập lòng người, lúc này không phải do đám người phản đối. Tốt, vậy chúng ta vẫn là tuyển ra mấy người đến thanh trừ phía ngoài cuồng bạo người. Trần Trạch lời nói vừa dứt, đại sảnh người trong nháy mắt sôi trào lên. Ôi, ta cái này lão Trần à, các ngươi phải hiểu được kính già yếu trẻ, lão gia tử ta năm nay đều hơn 60 tuổi, việc này nên tặng cho người trẻ tuổi. Đàn ông các ngươi đều chết hết sao? Ta là nữ, loại chuyện nguy hiểm này thế nào có thể để cho ta đi làm? Ta cũng không được, ta không xảy ra chuyện gì, làm Đông Hải thị thập đại kiệt xuất xí nghiệp lão bản, dưới tay còn có mấy trăm người chờ lấy ta phát tiền lương đâu. Đừng nhìn ta, ta chỉ là đến muốn cứu viện binh danh ngạch. Đã các ngươi đều không đi, vậy ta cũng không đi. Đừng nhìn vừa mới tất cả mọi người cổ vũ Trần Trạch ra ngoài đơn đấu cùng bạo người, nhưng chuyện đến phiên bọn hắn thời điểm, lại là không có một cái nào nguyện ý xuất thủ. Yên tĩnh. Trần Trạch cầm đao đụng đụng đại môn pha lê, phát ra loảng xoảng một trận vang. Nếu không phải những người này còn có chút giá trị lợi dụng, Trần Trạch thật muốn một đao một cái chặt được rồi. Cái này làm ầm ĩ đến thật làm cho lòng người phiền. Vừa mới Lý Hoành Huy nói đến cũng có đạo lý, không thể để cho người vô ích ra ngoài. Trần Trạch vừa nói, một bên hướng phía Ngô Tú Chân phía sau xe đẩy nhỏ đi đến. Đã mọi người là vì đám người an toàn làm việc, vậy dĩ nhiên là phải có thù lao. Phàm là đối phó cùng bạo người, mỗi người thu hoạch được hai túi mì ăn liền, ra sao? Trần Trạch nhấc lên một túi mì ăn liền, hướng phía đám người phất tay ra hiệu. Không được, đây đều là ta vật tư. Vừa mới kịp phản ứng, Ngô Tú Chân lập tức bảo vệ đống nhỏ xe, còn làm bộ muốn từ Trần Trạch trong tay cầm lại mì ăn liền. Trần Trạch nhưng không có nuông chiều cái này cái gọi là chủ nhiệm quân thuộc. Ba, cái gì ngươi, đây là mọi người. Một bàn tay đem Ngô Tú Chân đổ nhào trên mặt đất, Trần Trạch lúc này mới đem xe đẩy nhỏ đẩy ra. Dám đánh lao nương, còn dám đoạt lao nương vật tư, cùng ngươi bước. Nhìn xem thật vất vả mới mộ tập đến vật tư, đảo mắt liền tới Trần Trạch trong tay, Ngô Tú Chân cũng nhịn không được nữa, lập tức hướng phía Trần Trạch đánh tới. Trần Trạch trực tiếp giơ lên dưa hấu đao liền đối lao yêu bà trở lấy nàng tiến lên đây. Chỉ cần nàng dám đến, Trần Trạch liền dám chặt. Ta. Ngô Tú Chân nhìn xem chống đỡ trước người kia sáng loáng lưỡi dao, trong lúc nhất thời lại ngây ngẩn cả người. Đúng lúc này, mọi người mới kịp phản ứng, chỉ vào Ngô Tú Chân mắng, cái gì ngươi vật tư, đây đều là chúng ta dùng để viện trợ vật tư. Ngô chủ nhiệm, ngươi không phải là muốn một mình tham rơi nhóm vật tư này a? Lão tử đã sớm cảm thấy cái này Ngô chủ nhiệm không đáng tin cậy, ai biết vật tư đến nàng trong tay biết thế nào xử lý. Trần Trạch nhìn xem Ngô Tú Chân sắc mặt kia một trận thanh, lúc thì trắng, đơn giản so trở mặt còn đặc sắc, hiểu rõ tìm kiếm kế hoạch công bố thời cơ đã đến, các vị, cái này Ngô chủ nhiệm cứu viện kế hoạch đều không có lấy ra một cái, ai biết nàng thế nào an bài nhóm vật tư này. Bây giờ nhìn nàng bộ dạng này, ta đoán chừng chính là chuẩn bị mình muốn lấy. Nghe đến đó, Ngô Tú Chân càng là nhìn chòng chọc vào Trần Trạch, phản phất muốn đem Trần Trạch ăn sống nuốt tươi. Trần Trạch không có để ý nàng kia vô năng cùng nộ biểu lộ, một cái đã mất đi công tín lực lao thái bà mà thôi, tiếp tục nói ra, ta đề nghị, thừa dịp hiện tại cuồng bạo người không nhiều, chúng ta có thể mình đem vật tư viện trợ cho cần trợ giúp người. Dạng này quốc gia tới cứu viện lúc, chúng ta cũng có thể xuất ra thực tế công lao để chứng minh mình. Trần Trạch cũng không hề hoàn toàn bạch trần lao thái bà này hỗ trợ hoang luôn. Bởi vì hắn cần một cái lý do cùng trong khu cư xá tất cả mọi người gặp mặt một lần, mà cấp cho vật tư, đoàn kết kế hoạch hỗ trợ chính là tốt nhất lý do. Thấy mọi người một bộ do dự dáng vẻ, Trần Trạch biết rõ bọn hắn tâm động. Lúc đầu cũng chính là vì thu hoạch được cái kia hư giả ưu tiên cứu trợ danh ngạch mới tới, lại không nghĩ rằng kém chút bị Ngô Tú Chân độc chiếm, vậy bọn hắn chính là một chuyện cười. Nhưng đi đưa vật tư, nhưng so sánh đến đây tham gia hội giúp nhau nguy hiểm nhiều, không phải tùy tiện hai câu khẩu hiệu liền có thể giải quyết vấn đề. Trần Trạch nhìn thấy đám người phản ứng, cười lạnh một tiếng. Dù hoặc không đủ, liền thế lại thêm một mùi lửa. Trần Trạch lại từ nhỏ xe đẩy bên trong xuất ra hai túi gạo, nói ra, nơi này vật tư, xuất ra một nửa phân cho cùng đi viện trợ người tình nguyện, mọi người có ý kiến gì không? Vốn là đám người vật tư, Trần Trạch phân bắt đầu cũng không đau lòng. Huống hồ Trần Trạch nói đến cũng không phải không có đạo lý, nếu quả thật có thể cứu viện binh đội, như vậy có thực tế hành động cứu viện mới có công lao. Một mình ngươi đều không cứu được đến, không, nếu như giao cho Ngô Tú Chân, tương đương với chỉ cứu được nàng một người, đây coi là cái gì công lao? Còn như từ mộ tập tới vật tư bên trong phân một nửa cho viện trợ người, cái này dù sao cũng so toàn bộ giao cho Ngô lão thái bà độc chiếm mạnh a. Ta đồng ý Trần Đại Thiện nhân lời nói, không thể giao cho Ngô chủ nhiệm một người đảm bảo vật tư. Đúng, nhất định phải nhanh đem vật tư phân phối đúng chỗ, còn muốn ghi lại tên của chúng ta. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là một lần nữa tuyển cái cư xá người lãnh đạo. Vậy ai có năng lực tiếp nhận Ngô chủ nhiệm vị trí? Ta tuyển Trần Đại Thiện nhân, hắn thích hợp làm lãnh đạo. Không biết ai trong đám người hô một câu, đám người nhao nhao nhìn phía Trần Trạch. Chương 25, ngươi không có gì lo lắng, ngươi thế nữ ta nuôi dưỡng. 1/2, chương 25, ngươi không có gì lo lắng, ngươi thế nữ ta nuôi dưỡng. 1/2, tốt, vậy ta liền làm nhân không cho. Trần Trạch liếc nhìn một vòng, thấy mọi người đều biểu thị đồng ý, trực tiếp đáp ứng nói. Hắn nhưng không có đến cái 3/3 để thói quen. Trần Đại Thiện nhân, ta chỉ phục ngươi. Đúng, ta cũng chỉ phục ngươi. Ngươi Trần Đại Thiện nhân nhân phẩm cùng năng lực đều mạnh, ngươi nói thế nào xử lý đi. Trong đám người có người lớn tiếng đáp. Cùng trước đó trầm mặc, hiện tại có người nhận Trần Trạch vì lão đại, những người khác trong lòng mặc kệ có nguyện ý hay không, cũng đều là từ chúng đáp ứng xuống. Tốt, vậy bây giờ ta liền nói một chút kế hoạch của ta. Trần Trạch ra hiệu đám người nhường ra một con đường đến, hướng phía đại môn đi đến, nói ra, bên ngoài bây giờ có 3 cái cuồng bạo người, lực lượng của bọn chúng đều muốn so với người bình thường mạnh lên một chút. Cho nên, chúng ta ít nhất phải chuẩn bị đến gấp 2 trở lên lực lượng đối phó bọn chúng. Nói cách khác, chúng ta ít nhất phải tuyển 6 người ra. Trần Trạch nói đến đây, ngừng lại, ra hiệu đám người tỏ thái độ. Đối mặt tình huống lúc này, một hai cái người bình thường ra ngoài, đơn giản chính là cho phía ngoài cuồng bạo người đưa đồ ăn. Bị cuồng bạo người ăn còn tốt, nhiều nhất chính là cường hóa một chút lực lượng của bọn chúng. Mà nếu như tại lây nhiễm hoàn thành trước, hắn còn không có bị ăn sạch, vậy sẽ lại biết gia tăng một cái mới cuồng bạo người. Đến lúc đó người ở bên trong sẽ càng ngày càng bị động. Trần Trạch vừa dứt lời, trong đám người một đại hán lập tức đứng dậy, ta đến. nói, người đàn ông vạm vỡ một tay lấy vướng bận Ngô Tú Chân lôi ra, đi tới Trần Trạch trước mặt. Đại hán này tên là Trương Đông, trước kia là một cái xe đen lái xe, sau đó chậm rãi nuốt mất đông ra, mình làm lão bản. Tại mưa đỏ tiên thai bộ phát trước, vừa lúc cùng tình nhân trong nhà yêu đương một trộm. Vốn cho rằng cái này mưa đỏ thai ương một hai ngày liền sẽ đi qua, kết quả không nghĩ tới cái này quái mưa liên tiếp hạ cái không ngừng. Hiện tại hắn trong nhà đồ ăn cơ bản khô kiệt. Hôm nay hắn nhìn thấy Ngô Tú Chân tại bảy bên trong phát hỗ trợ thông cáo, thế là tùy tiện từ trong thùng rác lật ra điểm đồ ăn nát diệp tử, đục nước béo cỏ trà trộn đi vào. Lần này tới mục đích rất đơn giản, đó chính là nhìn xem có thể hay không vớt điểm vật tư trở về. Lúc đầu hắn thiết tưởng là trắng trợn cướp đoạt một chút vật tư trở về, nhưng đến một lần hắn mới phát hiện, người nơi này khả năng không nhất định có hắn hung ác dám đánh, nhưng không chịu nổi nhiều người a, không chỉ có như thế, ngoại trừ mấy cái tráng hán bên ngoài, còn ra một cái như thế thiện lương Trần Đại Thiện Nhân. Cái này Trần Đại Thiện Nhân động một chút lại phiến người cái tát, đơn giản so với hắn trước kia mở xe đen thì gặp phải người đều nóng nảy. Một phen cân nhắc phía dưới, hắn vẫn là lựa chọn nghe Trần Trạch đề nghị, dùng xử lý cuồng bạo người đem đổi lấy vật tư. Còn như cuồng bạo người, hắn thật đúng là không sợ những món kia. Hắn lúc đi ra liền gặp được một cái cuồng bạo người, bị hắn mấy truy nện chết rồi. Bên ngoài bây giờ cuồng bạo người mặc dù so với trước đó hắn gặp phải cường hãn một điểm, nhưng cũng không phải một mình hắn đương đối. Theo Trần Đại Thiện Nhân đề nghị, 6 người cùng tiến lên, hắn thấy phong hiểm coi như khả khống. Nghĩ đến cái này, hắn mới cái thứ nhất đứng ra, làm gương mẫu. Tốt, can đảm lắm. Trần Trạch gặp có người như thế nâng mình trận, lúc này từ nhỏ xe đẩy bên trong lấy ra một thanh đồ ăn diệt tử, nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp đưa cho Trường Đông, nói ra, vì ban thưởng ngươi cái thứ nhất đứng ra, điểm ấy rau xanh lấy về xào cái đồ ăn đi. Trương Đông nhìn xem quen thuộc đồ ăn nát diệp tử lại trở lại trên tay mình, khóe miệng nhịn không được kéo ra. Còn có ai nguyện ý ra cứu mọi người với trong nước lửa sao? Trần Trạch giơ hai túi mì ăn liền, mê hoặc nói. Hiện tại mọi người trong tay còn có chút lương thực dư, những vật này đối bọn hắn tới nói, sức hấp dẫn còn chưa tới vào sinh ra tử tình trạng. Chí ít bây giờ không phải là tất cả mọi người nguyện ý đứng ra lấy mạng tương bác. Đoán chừng tiếp qua một tuần, không, nhiều nhất vượt qua cái ba ngày, đám người sẽ triệt để tuyệt vọng. Đến lúc đó, đừng nói hai túi mì ăn liền, nửa túi đều có người tranh nhau đi làm. Trần Trạch trong lòng chậm chậm nhìn xem đám người, tò mò phía sau sẽ có hay không có người hối hận đến đánh gãy đuổi. Ta cũng tới. Ta Kim Đại Trụ báo cái tên. Tính ta một người. Trần Trạch nghe vậy nhìn lại, mấy cái cầm cây gậy tráng hán chính hướng phía hắn đi tới. Chính là ngay từ đầu đứng trong đại sảnh ương mấy cái kia dễ thấy nam nhân. Đám người trông thấy ba cái tráng hán đứng ra, trong lòng cũng là hơi thở dài một hơi. Xem ra bọn hắn nên tính là an toàn. Còn có người muốn chủ động đứng ra sao? Trần Trạch lần nữa vung vẩy trong tay mì ăn liền, giống như là cái đấu giá sư, cổ động đám người cuối cùng nhất một lần tăng giá. Còn như không có đứng ra người, Trần Trạch cũng không thèm để ý, vẫn là câu nói kia, có nhiều thứ chờ đã mất đi mới biết được chân quý. Ngay tại Trần Trạch chuẩn bị đem mì ăn liền trả về thời điểm, một đường không tưởng tượng được thanh âm xuất hiện. Hắn cũng đi. Đứng tại nơi hẻo lánh cái kia tản ra hôi thối lão bà, lúc này chính nắm lấy trong ngực nam nhân tay, cao giọng hô. Hai người chính là đói bụng vài ngày Trần Thái, cùng nàng bao dưỡng tiểu Bạch Kiểm Triệu Cường. Từ khi Giang Nhược Lâm rời đi sau, hai người bọn họ vẫn sát bên đói. Trong nhà có thể ăn đều ăn, lúc này mới mân mê lên cư ủy hội chủ ý có thể khiến Trần Thái vạn vạn không nghĩ tới chính là, rõ ràng là nàng thúc giục nô chủ nhiệm phát khởi trận này hội giúp nhau, nhưng nàng lại cái gì đều không có đạt được. Mà vừa mới còn cùng nàng đứng chung một chỗ Trần Đại Thiện Nhân, từ một cái không có gì cả mao đầu tiểu tử, biến thành đám người lãnh đạo. Hết lần này tới lần khác nàng còn cầm cái này Trần Đại Thiện Nhân không có biện pháp. Việc đã đến nước này, Trần Thái quyết định thật nhanh, thay mình nam sủng Triệu Cường báo cái tên. Trần Thái bắt lấy Triệu Cường tay, ánh mắt lại không nhúc nhích nhìn chằm chằm Trần Trạch trong tay mì ăn liền, tiết hầu theo bản năng lăn hạ. Triệu Cường trong mắt lóe lên một tia u ám, hai tay nắm chặt thành quyền, cắn răng nói ra, "Ta đi." Nói xong, Triệu Cường buông ra Trần Thái kia thân thể mập mạp, túi đầu hướng phía Trần Trạch đi tới. Hiện tại 5 người, thăng thêm ngươi Lý lão bản, vừa vặn 6 người. Trần Trạch ánh mắt quét mắt phía trước mấy người, lập tức quay người nói với Lý Hoành Huy, "Cái gì? Thăng thêm ta?" Lý Hoành Huy dùng sức lung lay xương đỏ không chịu nổi đầu, lặp lại, "Ta không đi, ai thích đi người đó đi." Hắn vừa mới từ cuồng bạo người nơi đó hổ khẩu chạy trốn, thế nào khả năng lần nữa trở về đâu? Mà lại trong nhà hắn còn có không ít vật tư, căn bản chướng mắt Trần Trạch hứa hẹn điểm ấy mì ăn liền. Trần Trạch tiến lên một bước, đưa tay khoác lên Lý Hoành Huy trên bờ vai, lặng yên phát lực, nói ra, "Đây là ngươi dẫn tới cuồng bạo người, ở đây ai cũng có thể không đi, duy chỉ có ngươi không được." Đám người cũng đem Lý Hoành Huy bao bọc vây quanh, cũng là nhao nhao gật đầu. Ngay tại Lý Hoành Huy nét miệng nhe răng lúc, đám người lúc này mới trở lại nhìn xem, cảm giác được tựa hồ có chút không thích hợp. Thăng thêm lão Lý 6 người. Đây chẳng phải là Trần Trạch không có đem chính hắn tính ở bên trong. Đám người nhìn một chút tự nguyện đứng ra 5 người, ngoại trừ nữ nhân kia thay mặt báo danh nam tử, đều là eo gấu lưng hổ. Liền ngay cả Lý Hoành Huy cái tên mập mạp này, thể trạng cũng là so Trần Trạch lớn hơn một vòng. Dạng này vừa so sánh, đám người cảm thấy Trần Trạch không đi giống như cũng không có gì vấn đề. Mà nhìn xem hình thể so Trần Trạch lớn hơn một vòng Lý Hoành Huy, lúc này trong lòng đã đang mắng mẹ, Trần Trạch đúng không, đừng để lão tử chờ đến cơ hội. Nếu không nhất định sẽ đem ngươi giết hết bên trong. Lý Hoành Huy mặc dù trong lòng đối Trần Trạch cực kỳ bất mãn, nhưng trên vai đau đớn tăng thêm đám người đạo đức nhìn chăm chú, lại là để hắn không thể không làm trái thầm nghĩ, ta cũng đi, ta cũng đi. Nhìn thấy Lý Hoành Huy đồng ý, Trần Trạch lúc này mới buông lòng tay ra, đối 6 người nói ra, các ngươi yên tâm, nếu như xảy ra vấn đề, ta sẽ đem vật tư đưa đến các ngươi thế nữ trên tay. Chương 26, chúng tiểu nhân, đi theo đại vương đi tuần sơn, 1/2, chương 26, chúng tiểu nhân, đi theo đại vương đi tuần sơn, 1/2, đến, phân phối vật tư. Trần Trạch đem xe đẩy nhỏ đẩy lên trong đại sảnh, đối vừa trở về 5 người nói. Trần ca, dưa hấu đao trả lại ngươi. Triệu Cường trên mặt hưng phấn thần sắc còn chưa biến mất, đem mang theo ngưng đỏ máu tươi đao đưa cho Trần Trạch. Thanh lý cuồng bạo người quá trình rất đơn giản. 6 người đều là nam tử trưởng thành, lại có chuẩn bị, 2 phút liền đem cuồng bạo người đánh ngã. Ngay sau đó Triệu Cường cầm từ Trần Trạch nơi này mượn tới dưa hấu đao, trực tiếp chém chết 3 cái thoi thóp cuồng bạo người. Duy nhất ngoài ý muốn chính là, một cái thằng xui xẻo tại hôn chiến bên trong không biết bị ai kéo áo mưa, máu tươi đổ hắn đầy người. Mà mắt sắc Trương Đông trước tiên liền đưa hắn lên đường. Cho nên hiện tại trong đại sảnh chỉ có 5 người trở về. 5 người đồng dạng một mặt tường hồng hưng phấn, bao quát bị Trần Trạch bất đắc dĩ Lý Hoành Huy cũng giống như vậy. Trần đại thiện nhân, ta hiện tại có thể đi về a? Lý Hoành Huy thở hổn hển, đứt quãng hỏi. Hắn từ đầu đến cuối không tin Trần Trạch thật có như thế thiện lương, thật biết đoàn kết hỗ trợ. Hắn nhưng biết Trần Trạch mang theo Hứa Nhã Cầm cái này siêu thị lao bản nương nút ở cùng một chỗ. Hiện tại hắn sở dĩ không bạch Trần Trạch thân phận, đây chẳng qua là hy vọng độc chiếm Hứa Nhã Cầm siêu thị vật tư. Vốn cho là mưa đỏ tai nạn liền như vậy mấy ngày, hắn còn muốn lấy sau này có thể đem cửa hàng giá rẻ làm lớn làm mạnh. Nhưng bây giờ mưa đỏ hạ cái không ngừng, sống còn thời khắc, ai còn quản những này a? Cầm tới sung túc vật tư tị nạn mới là mấu chốt. Hiện tại nhân viên ở đây lộn xộn, hắn không tiện nói tỉ mỉ chờ về đến đi về sau, hắn liền lựa chọn cùng Trần Trạch nạp bài. Tin tưởng Trần Trạch rất tình nguyện nhiều giao một bộ phận vật tư, làm hắn phí bị miệng. Nếu không người người đều biết Hứa Nhã Cầm nút ở Trần Trạch nơi này, như vậy Trần Trạch đối mặt nhưng chính là toàn bộ cư xá áp lực. Đương nhiên có thể. Trần Trạch nhìn Lý Hoành Huy một chút, xuất ra 2 túi mì ăn liền, cười nói ra, không nghĩ tới Lý lao bản thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Trong đó thâm tàng bất lộ 4 chữ, Trần Trạch cắn chữ tăng thêm rất nhiều. Người khác có lẽ không nhìn thấy, nhưng trải qua dòng cường hóa Trần Trạch thấy rõ ràng. Cái kia bị Trương Đông xử lý thằng xui xẻo, chính là bị Lý Hoành Huy kéo áo mưa. Nguyên bản hắn còn muốn nhìn xem lần này có thể hay không diệt trừ Lý Hoành Huy, kết quả không nghĩ tới bị Lý Hoành Huy tới cái mượn đao giết người. Mặc dù không biết hai người này ở giữa có cái gì thù hận, nhưng từ nơi này cũng có thể nhìn ra Lý Hoành Huy có chút âm hiểm. Cho nên, đã mình cùng Lý Hoành Huy đã gây thù hằn, vậy hắn cũng không cần phải lại lưu lại một con rắn độc đến cắn mình. Trần Trạch tại mì ăn liền bên trên bôi lên một điểm từ tùy thân siêu thị bên trong gầy ra tới mù tạc. Loại này mù tạc mùi dị thường gây mũi. Lấy Trần Trạch hiện tại khứu giác, có thể nhẹ nhõm tại 500m bên trong tìm tới mùi lầu vườn. Nhìn thấy Lý Hoành Huy đem mì ăn liền cầm trên tay, Trần Trạch lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, "Lý lão bản, cần phải giữ gìn kỹ cái này 2 túi mì ăn liền à, bọn chúng thế nhưng là giá trị 6 vạn khối." Lý Hoành Huy tiếp nhận mì ăn liền tay dừng lại, hắn đương nhiên nghe rõ Trần Trạch ý tứ trong lời nói. Trước đó hai người tự mình giao dịch thời điểm, hắn bán Trần Trạch 3100 túi mì ăn liền, phía sau muốn mua trở về thời điểm, Trần Trạch liền cho hắn báo giá 3 vạn. Hiện tại 2 túi cũng không chính là 6 vạn sao? Lý Hoành Huy cười cười xấu hổ, nói ra, "Xin ý nha, ngươi mua ta bán." Nói đến đây, Lý Hoành Huy đem mì ăn liền ôm vào trong lòng, tiếp lấy ngẩng đầu lên nói, "Phía sau khả năng sẽ còn tìm Trần Đại Thiện nhân làm ăn, hy vọng ngươi không nên tự tuyệt." Trần Trạch nhìn thoáng qua mù tạc đã lau tới Lý Hoành Huy trên quần áo, ra vẻ nghi ngờ nói, "Lý lao bản không phải đã không bán đồ vật sao, chúng ta còn có cái gì sinh ý nhưng đảm?" Lý Hoành Huy quay người lưu lại một cái nét miệng tiêu dung, không có giải thích, trực tiếp hướng phía bên ngoài đi đến. Trần Trạch cười lạnh một tiếng, trong lòng nghĩ thầm, đây là phát hiện Hứa Nhã Cầm tại nhà ta sao? Đối với Hứa Nhã Cầm hành tung, Trần Trạch cũng không nghĩ tới có thể giấu giếm bao lâu. Không nói hắn là siêu thị chủ thuê nhà cái này một thân phận căn bản không gặp được, liền nói ngày đó trông thấy hắn cùng Hứa Nhã Cầm cùng một chỗ tại cửa siêu thị giải tán nhân viên người, liền có không ít. Một phen sâu chỗ phía dưới, khẳng định có người có thể đoán được Hứa Nhã Cầm liền trốn ở nhà hắn, nhưng đó là sau này. Có lẽ Lý Hoành Huy trước đó không biết Trần Trạch chính là Trần Đại Thiện Nhân, nhưng hôm nay qua sau, khẳng định liền hiểu thân phận chân thật của hắn. Một khi hướng đám người chọc thủng, vậy hắn Trần mỗi người bình tĩnh sinh hoạt coi như sớm kết thúc. Cho nên, hôm nay, Lý Hoành Huy không chết cũng phải chết. Lý Hoành Huy đi sau này, Trần Trạch tiếp tục lần lượt phân ra vật tư. Trương Đông, đây là ngươi. Kim Đại Trụ, đây là ngươi. Còn có những này mì ăn liền, là hai người các ngươi thủ lao. Quyền lực kỳ thật đến từ tài nguyên quyền phân phối, ai nắm giữ tài nguyên phân phối, ai cũng liền nắm giữ quyền lực. Trần Trạch lần lượt phân ra vật tư. Từ hiện trường bên trong đám người không có một người dám ra đây nói cái gì, Trần Trạch liền biết lãnh đạo của mình địa vị đã xác lập. Chỉ có Ngô Tú Chân cái kia lão nương môn còn có một tia không tình nguyện, nhưng vấn đề không lớn. Nếu không phải hiện tại còn muốn lưu nàng làm bên ngoài biển ngắm, Trần Trạch cũng đã sớm chuẩn bị diệt trừ nàng. Làm sao? Chư vị, hiện tại là riêng phần mình về nhà, vẫn là đi theo ta đi cấp cho vật tư. Trần Trạch nhìn xem đám người một mặt hâm mộ bộ dáng, nhàn nhạt hỏi một câu. Hắn biết rõ, hiện tại mọi người cảm xúc đi lên. Nhìn xem người khác bó lớn mò được vật tư, khẳng định trong lòng có chút nóng mắt. Nhưng chính bọn hắn nhát gan lại không nguyện ý mạo hiểm, cho nên vừa mới cơ hội không nắm chắc được. Bây giờ thấy mấy người nhẹ nhõm xử lý 3 cái cuồng bạo người, đám người đối nguy hiểm sợ hãi hạ xuống thấp nhất. Thậm chí nghĩ đến nếu đi cùng người đủ nhiều, gặp được cuồng bạo người cũng không sợ. Đây quả thực là tặng không phúc lợi a. Mặc dù nhà bọn họ vật tư vẫn còn tính khả quan, nhưng ở loại này tai nạn bối cảnh phía dưới, ai lại ghét bỏ vật tư nhiều một chút đâu. Quả nhiên không ra Trần Trạch sở liệu, vừa mới cầm tới vật liệu 4 người đều biểu thị nguyện ý đi theo Trần Trạch lại đi đưa vật tư. Ta cũng nguyện ý. Một đường ra vẻ thô câm giọng nữ vang lên. Trần Trạch xem xét, không nghĩ tới là một mực trốn ở trong góc gần thân Hạ Tiểu Du. xem ra cô nàng này còn không tính quá ngu, biết rõ mượn đám người lực lượng tranh thủ chỗ tốt.
Tốt.
Trần Trạch lên tiếng, lần nữa nhìn về phía những người khác. Có mấy cái phụ nữ trung niên nhìn chung quanh một chút, cũng biểu thị nguyện ý đi. Không có những người khác đi theo biểu thị ra. Còn lại trong nhà vật tư coi như sung túc, không muốn đi bước lên một chút xíu phong hiểm. Nhất là vừa mới còn trải qua một trận cuồng bạo người ở giữa chém giết. Mặc dù bọn hắn không có ra cái gì lực, nhưng cũng bị dọa đến quá sức. Nếu là lúc trước biết rõ chung quanh có như thế nhiều cuồng bạo người, bọn hắn thậm chí cũng không nguyện ý tới tham gia trận này hội giúp nhau. Lần này tới, chính là thuần túy vớt một cái Ngô Tú Trần trong miệng cứu viện dành cho tôi. Trần Trạch cũng không có miễn cưỡng, đem lần này còn lại vật tư bên trong lần nữa phân ra một nửa đến, nói ra, cái này một nửa vật tư là chúng ta hành động lần này thù lao, tất cả nguyện ý đi người chia đều. Mặc dù biết sẽ có thù lao, nhưng vừa mới đáp ứng đi mấy người vẫn là ánh mắt sáng lên. Vẫn là câu nói kia, tận thế bên trong, ai không hy vọng mình vật tư lại nhiều một điểm đâu.